Theo ngoài cửa đi vào một nữ tử. Cô gái này trên đầu cắm một chi xanh biếc ngọc phượng trâm, một đầu tóc dài đen nhánh choàng tại phía sau lưng. Con mắt như hạnh, trong đó lộ ra một cỗ trí tuệ sắc thái. Một thân màu xanh da trời mơ hồ trong suốt quần áo trường bày lau nhà, có thể chứng kiến bên trong trắng loãng tập ý hề. Cái này còn không phải cô gái này mê người chỗ, mê người chính là trên mặt của nàng đeo một tầng mỏng manh màu trắng cái khăn che mặt, lại để cho người thấy không rõ dung nhan, có trong ánh trăng mở lộ ra thánh khiết sắc thái thần bí. Dựa vào thanh âm, tăng thêm nàng thân thể, Mạc Vô Tà dám xác định, đây là đế đô lại một cảnh danh hoa, hay vẫn là nàng một mực chưa từng bái kiến danh hoa. Công tử hẳn là Mạc gia tiểu vương gia A. Thần bí nữ tử trong ánh mắt lại lộ ra một loại xem thấu trần thế hào quang, tựa hồ, tại nàng trong mắt hết thảy đều không có bí mật đáng nói. Mạc Vô Tà phục hồi tinh thần lại, gật đầu ôm quyền, nói, chính là tại hạ, xin hỏi cô nương, chúng ta là không phải đã gặp nhau ở nơi nào. Mơ hồ trong đó, có thể chứng kiến nữ tử khoe miệng mỉm cười, nói, công tử, xác thực nói, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, hẳn là công tử đã gặp nhau ở nơi nào ta. Mạc Vô Tà suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Kỳ thật, Mạc Vô Tà xác thực bái kiến nàng một mặt. Cái đó một lần, hay vẫn là phát sinh ở nửa năm trước đế đô tuyên đình đài. Khi đó, hắn cũng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, lúc ấy hắn muốn tiến lên đến gần, có thể cô gái này tựa hồ có việc gấp, lập tức biến mất, đây cũng là hắn vừa rồi chần chờ một điểm. Dựa vào hắn thực lực bây giờ, lần nữa hồi nhớ ngày đó, lập tức phán đoán, cái này nữ tử thần bí tu vi nhất định rất cao, ít nhất so với hắn cao, bởi vì hắn nhìn không thấu. Nữ tử hơi bước chân thành, không mất mọi người phong thái, đi đến các nàng một bên, xem lấy trong tay bọn họ cái chai, trong mắt từng có lóe lên tức thì vẻ kinh ngạc, hỏi, công tử, cái này thật sự là thượng cổ đan dược. Mạc Vô Tà cảm thấy cả kinh, đối mặt nữ tử này lại để cho hắn có loại đối mặt Nguyệt Nhi giống như cảm giác, càng lớn người càng cường liệt, lại để cho hắn có loại bị người xem thấu hết thể ảo giác, nữ nhân này so Nguyệt Nhi còn muốn đáng sợ. Nàng là cái gì địa vị? Trong đầu của hắn không tự giác địa phỏng đoán lung tung, ngoài miệng lại nói, cô nương cớ gì nói ra lời ấy. Chẳng lẽ không tin tưởng ta? Nữ tử nói, công tử quá đa nghi rồi, ta chỉ là đối với đan dược hiếu kỳ mà thôi, nếu như công tử không ngại, có thể không đem đan phương bán cho ta cho ngươi một cái thỏa mãn giá tiền. Nói xong, nữ tử cầm lấy bồi nguyên đan cái chai, xóa nắp bình, vốn là nghe thấy thoáng một phát, trong mắt kinh ngạc chi mang càng rõ ràng, đổ ra đan dược đặt ở trắng nõn lòng bàn tay, khen, bồi nguyên đan. Đây là ta đã thấy chính tông nhất đan dược, tối thiểu có thể làm cho người trực tiếp tấn cấp vừa đến 3 cái giai đoạn, nếu như tư chất cao, mới có thể tăng lên 3 cấp bậc. Bất quá, đáng tiếc chính là, chỉ có thể tác dụng tại võ hoàng trở xuống đích tu vi, đối với võ hoàng về sau tu vi không có quá nhiều tác dụng. Cho dù như thế, cái này cũng thuộc về cấp sử thi được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 47, Vạn Bảo Các Khúc Việt 2. Mạc Vô Tà tinh quang trong mắt tất hiện. Cô gái này vậy mà đối với đan dược có sâu như vậy nghiên cứu, chỉ là nhìn xem nghe lên đường ra bồi nguyên đan công hiệu. Cái này, không có nhất định được lịch duyệt cùng kiến thức thì không cách nào được ra kết luận. Cô gái này lai lịch định không tầm thường. Rất rõ ràng, nữ tử cũng không phải là rất sớm tiểu ở bên ngoài, cũng không có nghe được Mạc Vô Tà giới thiệu viên thuốc này trải qua. Nếu không, bằng Mạc Vô Tà cường đại niệm lực không có khả năng không cách nào phát hiện. Nhược Linh tựa hồ cũng không có ngoài ý muốn, cười nói, tỷ tỷ. Ngươi đánh giá quá cao a. Ta có thể chưa từng nghe qua ngươi như thế tán dương một vật. Nữ tử cười nói, muội muội, tư chất của ngươi không thua bởi ta, ngươi nếu bình thường nhiều hơn nghiên cứu học tập, có lẽ sớm đã không kém ta. Nhược Linh lôi kéo nữ tử đích cổ tay, lay động nói, tỷ, ngươi lại vạch trần ta đoạn. Nữ tử cười nói, tỷ nói là lời nói thật. Nữ tử lại nhìn về phía Mạc Vô Tà, nói, công tử, ngươi loại đan dược này thuộc về nghịch thiên mà đi. Một người cả đời khả năng chỉ có thể phục dụng một khỏa, nhưng lại có tác dụng phụ, có thể làm cho người cảnh giới bất ổn, bất quá, nếu như tu luyện thỏa đáng, còn không có vấn đề. Nữ nhân này quá mạnh mẽ, nếu như không phải đàn phương ghi chú rõ lợi và hại, liền tự chính mình đều không hiểu được, mà hắn chỉ là vô cùng đơn giản tiểu nhìn ra đan dược ưu khuyết, cái này. Hắn không dám nghĩ tới, nữ nhân này có vô hạn trí tuệ. Hắn thở dài một hơi, nói, không nghĩ tới cô nương một lập tức mặc hết thảy, phần này thấy rõ lực. Để cho ta xấu hổ, bội phục. Nữ tử lắc đầu cười nói, công tử không cần khiêm tốn, có thể luyện chế ra như viên thuốc này đã nói lên công tử cũng không phải là như nghe đồn như vậy không chịu nổi, cũng không đủ thiên tư cùng nộ tính, dù cho có đan phương cũng không cách nào luyện chế ra đến. Bất quá, ta còn rất là hiếu kỳ, căn cứ ta quan sát, cái này đan dược cũng không phải là thượng cổ đan phương, không biết công tử có thể không chỉ giáo một hai. Không có hôn nguyên càn khôn lô, căn bản không cách nào luyện chế ra những đan dược này, dù cho lại để cho ngươi biết cũng không sao. Hắn suy nghĩ một chút, hay vẫn là nói ra tình hình thực tế, nói, cô nương nhìn rõ mọi việc, ngươi nói không sai, cái này đan xác thực không giống bình thường, bất quá xác thực là thượng cổ mất đi đan phương, ta mà lại đem đan phương cáo chi cùng ngươi, mọi người cùng nhau tham tường hạ. Vì vậy, hắn tại trên bàn trà xoát địa viết xuống trên 100 loại dược liệu, đương nhiên, sức nặng cùng hỏa hầu luyện chế cũng không nói gì, mặc dù nói cũng không sao. Bất quá, nữ tử chứng kiến những dược liệu này về sau, vốn là đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, sau đó tiểu giang hắn ra, tán dương nói, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, nói như vậy, tăng thêm đặc thù luyện chế thủ pháp, có thể đem dược liệu dược tính triệt để kích phát ra đến, đạt đến một loại rất tròn cảnh giới. Tiểu nữ tử hôm nay thật là lớn mở mắt cách nhìn, bội phục, bội phục. Mạc Vô Tà cười nói, cô nương khách khí. Nữ tử lắc đầu, nói, loại đan dược này luyện chế phức tạp, một bước sai sẽ triệt để hủy diệt một lò dược liệu, phần này thủ pháp quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ. Đột nhiên, nữ tử lại nói, công tử, loại này bồi nguyên đan đan phương ngàn vạn đừng để bên ngoài hữu dụng tâm người biết được, nếu không, ngươi chắc chắn lọt vào một ít người minh toán ám toán, cả ngày không được an bình. Nàng đơn giản một câu, lại để cho Mạc Vô Tà như thể hồ quán đính giống như, tựa hồ trước mắt sáng lên, Ma Ngọc có tội, hắn là hiểu, vì vậy. Hắn quyết định, về sau loại đan dược này tận lực thiếu luyện chế, cũng không thể khiến người biết là hắn luyện chế mới được. Nhược Linh cô nương, còn ngươi nữa? Hắn thậm chí vẫn không biết nữ tử danh tự, nhìn về phía nàng. Nữ tử cười nói, công tử, ngươi có thể bảo ta khúc viện. Mạc Vô Tà xấu hổ, lần nữa nói, khúc viện cô nương, ta có thể cung cấp cho các ngươi đan dược, bất quá cần cho ta giữ bí mật mới được. Khúc viện gật đầu nói, vì hộ khách giữ bí mật là chúng ta vạn bảo các danh dự cùng cơ mật. Cái này ngươi yên tâm đi. Khúc viện tỷ tỷ, hắn cái này dược thật sự tốt như vậy. Không phải là bọn bị bợm giang hồ A. Công Tôn Doanh Doanh không biết vì cái gì, gặp Mạc Vô Tà như vậy tài hoa xuất chúng, luôn luôn lấy cảm giác không thoải mái, không nên đả kích hắn mới trong nội tâm nhiều. Khúc viện lắc đầu nói, Doanh Doanh muội muội nói chỗ nào lời nói, ta đối với Mạc công tử thiên tư rất là tán thưởng, đối với hắn đan dược càng là ngưỡng mộ. Không chỉ nói bồi nguyên đan. Tiểu là dưỡng nhan đan cùng hoạt lực đan đều là trong nội đan cực phẩm, công hiệu so công tử giới thiệu còn tốt hơn bên trên rất nhiều. Công Tôn Doanh Doanh lập tức không nói thêm gì nữa. Chết dâm tặc, ngươi có cái gì tốt, Nguyệt Nhi tỷ tỷ cũng tán dương ngươi, Khúc Viện tỷ tỷ cũng tán dương ngươi, Liền Nhược Linh tỷ tỷ cũng tán dương ngươi, hừ, ngươi có cái gì tốt, bổn cô nương tiểu là không có thèm. Công Tôn Doanh Doanh trong nội tâm phi thường không phục. Mục đích hôm nay đã đạt tới, Mạc Vô Tà lập tức cáo tử. Chết dâm tặc, ta cho ngươi trang. Buồn cô nương không nên đem ngươi đuôi chó sói vạch trần đi ra, lại để cho khắp thiên hạ nữ nhân đều biết rõ, tỉnh người chịu thiệt, hừ. Công Tôn Doanh Doanh bĩu môi ba, nhỏ giọng nói thầm. Khúc viện lắc đầu cười nói, Doanh Doanh muội muội, ta nhìn ngươi cùng Mạc công tử có lẽ có chút hiểu lầm a. Theo ta xem, Mạc công tử cũng không phải là như đồn đãi như vậy. Trái lại, bất kể là nhất cử nhất động của hắn, hay vẫn là mỗi tiếng nói cử động, đều mang theo rất nặng quý tộc khí tức. Như vậy thân sĩ hẳn là nữ hài tử trong nội tâm vương tử mới đúng, ngươi đối với hắn có thành kiến đến rồi. Công Tôn Doanh Doanh hừ một tiếng, nói, hắn là đầu sói đội lốt cừu, các ngươi bây giờ đối với hắn còn không hiểu rõ lắm. Nhược Linh đột nhiên chầm chầm vào Khúc viện cao thấp dò xét, trong mắt mang theo không có hảo ý hào quang, nghịch ngầm hỏi, tỷ, ngươi rất ít đem danh tự nói cho nam nhân, vì cái gì lần này ngoại lệ? Có phải hay không vừa ý hắn rồi hả? Nói xong, Nhược Linh đột nhiên phát hiện mình lòng có điểm tâm thần bất định. Khúc viện buông nàng ra tay, một điểm chán của nàng, yêu thương nói, ngươi nhà, trong đầu cả ngày nghĩ cái gì đâu này. Có thời gian hảo hảo tu luyện. Ngươi nhìn ngươi, tốt như vậy thiên tư, cho dù không thế nào tu luyện đều là võ vương cấp bậc rồi, nếu chăm chỉ điểm, hiện tại ít nhất là võ hoàng rồi. Bọn hắn cái này đối thoại, Mạc Vô Tà không có nghe được, nếu đã nghe được, không biết lại nên như thế nào cảm khái. Người so với người giận điên người, xác thực như thế. Mạc Vô Tà cưỡi độc long mã hóa thành một đạo cầu vồng biến mất tại vạn bảo các trước cửa. Hai chân của hắn một trầu, độc long mã nhu thuận ngừng lại. Ở trước mặt hắn, là lần trước phát hiện không lưới Nam Hải địa phương. Hắn nhíu thoáng một phát lông mày, cảm thấy ở đâu có chút không đúng. Đột nhiên, trong đầu của hắn xuất hiện một câu danh ngôn, châu nguy hiểm nhất tiểu là chỗ an toàn nhất. Bọn hắn có thể hay không còn tại trong sân nhỏ này. Hắn do dự một chút, theo độc long mã bên trên vươn người đứng dậy, tung trên người tường cao. Trong mắt lập tức xuất hiện một tia nghi hoặc. Nếu như hắn nhớ không lầm, lần trước cùng thích khách chiến đấu, phía dưới khởi chân sâu cỏ dại bị kiếm khí kích động nát bấy, có lẽ rất lộn xộn mới đúng. Nhưng là, lúc này, phát hiện không đồng dạng như vậy địa phương. Những thoái này thảo chẳng những vẫn còn, nhưng lại có bị người giẫm đạp dấu vết. Nếu như đổi lại người bình thường định sẽ phát hiện không được, nhưng là hắn nghiệp lực quá mạnh mẽ, chỉ cần mình bố trí qua đồ vật, cho dù gió nhẹ thổi qua, đều có thể phân biệt rõ đi ra. Có người đến qua tại đây. Ánh mắt của hắn âm tình bất định. Rút ra bên hông bội kiếm, thả người xuống dưới. Cái thanh này bội kiếm vẫn là thứ nhất thích khách lưu cho hắn vật kỷ niệm, một mực không tìm được rất tốt bội kiếm, cho nên cái thanh này bội kiếm chấp nhận lấy dùng. Trong sân gian phòng còn không ít, đều bị hắn đi tìm một lần, không có phát hiện một điểm dị thường. Bất quá, đầu mối duy nhất tựu là trong đó một cái gian phòng trên mặt đất từng có hình tròn dấu vết, rất hiển nhiên là vạc ngọn nguồn lưu lại. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Bọn hắn sớm đã viễn đột. Hắn trong sân nghi hoặc địa quét mắt, cho là mình thật sự suy nghĩ nhiều. Đột nhiên, hắn nhìn về phía cái kia khẩu giếng cạn, hiện tại, cũng chỉ có cái này miệng giếng không có đã kiểm tra rồi. Hắn đi đến miệng giếng, hướng phía dưới xem xét, lập tức cau lên lông mày. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 48, giết. Một loại tanh tưởi mùi truyền ra. Tuy nhiên mùi cực kỳ nhạt, nhưng là há có thể chạy ra mạc vô tà khiếu giác. Hắn cau mày, chần chờ một chút, thả người hạ tỉnh. Giếng sâu 5 mét, hắn im ắng địa rơi vào giếng cạn mặt đất, hơi nghiêng thậm chí có một cái cột gỗ cửa hàng rào. Cửa này bên trên treo một đầu dây xích khóa, một bả đồng khóa khấu chặt. Bởi vì môn quan hệ, loại này khóa bất luận ở bên ngoài hay vẫn là ở bên trong cũng có thể mở khóa. Miệng giếng chỉ có như không nhàn nhạt tanh tưởi vị, nhưng đã đến nơi này, cái loại này tanh tưởi mùi mạnh mấy lần. Hướng trong môn nhìn lại, vậy mà một em ở chỗ có một chỗ ngọt rác, một nhúm hào quang đang bị không thế nào phản quang màu đen bùn đất phản xạ đi ra hiện lên lờ mờ hình dáng. Tốt tinh diệu thiết kế, cho dù ở chỗ sâu trong ngọn đèn lại như thế nào mãnh liệt, đáy giếng cũng là đen kịt một mảnh. Hắn nắm chặt đồng khóa, huyền khí vận chuyển bàn tay, đồng khóa liền phát ra rất nhỏ tiếng răng rắc. Rút sạch khóa then cài cùng dây xích, nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, hướng vào phía trong đi vào. Lướt qua một cái u kiểu đường rẽ về sau, phía trước lập tức hiện ra một mảnh ánh lửa. Đây là một đầu thẳng tắp thông đạo, bề rộng chừng 2m, hai bên cách vài mét tiểu treo một cái bó đuốc, đem bên trong chiếu sáng. Một mắt nhìn đi, thậm chí có hơn 30m, hai bên trái phải có tất cả ba cái gian phòng, mỗi cái gian phòng đều cửa đối diện nhau. Căn cứ bó đuốc cây chậu cùng hỏa diễm cường độ phỏng đoán, bó đuốc có lẽ tại nửa canh giờ phía trước nhen nhóm, hiển nhiên, nơi này có người. Hắn đơn giản quan sát về sau, liền có phán định. Hắn không có mạo muội tiến vào, mà là đứng ở nơi đó tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, đem niệm lực xuyên thấu đi qua, bên trong cảm ứng lập tức thu nhập trong đầu của hắn. Phía trước nhất tả hữu trong phòng đều có người, bên trái trong gian phòng kia có ba cái ẩn hình sắc khí, bên phải trong phòng có ba cái ồ ồ tiếng thở dốc. Hiển nhiên, bên trái gian phòng có thể có như thế sát khí hẳn là sát thủ, thực lực không cao hơn võ vương, mà bên phải thì còn lại là một loại tay chân, tựa như hắn lần trước cứu không lưới Nam Hải thời điểm đánh chết tám đại hán. Niệm lực lướt qua cái này lưỡng cái gian phòng, hướng phía sau trong phòng đầu nhập. Sắc mặt của hắn lập tức âm trầm bất định, vậy mà, còn lại bốn cái gian phòng toàn bộ đều là đại bình, bình nhỏ, bên trong có sinh mạng khí tức. Nghĩ đến không lưới Nam Hải cuộn rút bộ dáng, nội tâm của hắn tiểu phát lên một cô vô danh lửa giận. Hắn lặng yên không một tiếng động địa đứng ở bên trái để một cái phòng bên ngoài, xuyên thấu qua bản môn khe hở hướng vào phía trong xem xét, liền lộ ra một tia sắc ý. Ba cái màu đen trang phục sát thủ đang tại khoanh chân nhập định, tại bên cạnh của bọn hắn đều để đó một bả nhỏ hẹp trường kiếm. Mạc Vô Tà lộ ra một chút sắc ý, lập tức biết rõ không ổn. Bởi vì, sát thủ đối với sát ý là phi thường mẫn cảm một loại người, bọn hắn lúc này cơ hồ cùng lúc mở hai mắt ra, nắm chặt bên người bội kiếm. Đứng trong phòng hiện lên hình tam giác, cảnh giác địa nhìn xem ngoài cửa. Mạc Vô Tà biết rõ hành tung đã bị phát hiện, muốn tập kích hiển nhiên đã không có khả năng. Bất quá, lại để cho hắn giải sầu chính là, ba cái sát thủ đều là võ sư tu vi, hoàng quang trong cũng không mang theo nhất điểm hồng. Hắn một cước đá văng bản môn lên tiếng hướng vào phía trong gấp bay ra ngoài, trực tiếp phóng tới một cái đối mặt cửa chính sát thủ. Mạc Vô Tà đi theo bản phía sau cửa phương, trường kiếm làm ra tàn nguyệt kiếm pháp thức mở đầu. Run lên liền huyên hóa ra ngàn vạn bóng kiếm. Đối mặt cấp tốc mà đến bản môn, thích khách sảng giọng hai mắt nổ bắn ra mãnh liệt sát ý, trường kiếm cho rằng đao thế tới, từ trên cao đi xuống bổ một phát. Oeng! Bản môn chia năm xẻ bảy tung tóe bắn đi ra, cùng lúc, thích khách trường kiếm lại làm ra một cái đường cong vòng qua vòng lại, đâm thẳng Mạc Vô Tà huyên hóa ra trong bóng kiếm trung tâm. Rất hiển nhiên, người này thích khách có phong phú tác chiến kinh nghiệm, nếu như đổi lại một loại xinh đẹp kiếm pháp, hắn một kiếm này tuyệt đối có thể phá ngàn vạn bóng kiếm. Nhưng là, hắn đối mặt chính là tàn nguyệt kiếm pháp. Tàn Nguyệt kiếm pháp cùng bình thường kiếm pháp bất đồng chính là, huyền hóa ra ngàn vạn bóng kiếm, tùy ý một đạo bóng kiếm cũng có thể là thật thể, mà cũng không phải là chính giữa một kiếm kia là thực kiếm. Cái này tiểu yêu cầu đối với thi triển kiếm pháp chi nhân đối với Tàn Nguyệt kiếm pháp tinh túy chính xác đem khống. Đối mặt cái này lăng lệ ác liệt một kiếm, Mạc Vô Tà lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, nhưng là, tại thích khách trong mắt lại đã trở thành ma quỷ dáng tươi cười. Binh! Một tiếng nháy mắt binh khí giao tiếp chi âm hiện lên, Mạc Vô Tà dùng hư kiếm hướng phía dưới rất nhỏ vỗ, thích khách trường kiếm đâm thẳng quỹ tích cũng đã bị cường ngạnh địa cải biến phương hướng, biến thành hướng về dưới mặt đất đâm tới. Nếu là hư chiêu, dưới tiếp như vậy đến tiểu là biến ảo bên trong đích thực chiêu. Tàn Nguyệt kiếm pháp bị hắn sử dụng phát huy vô cùng tinh tế, chụp trong thích khách trường kiếm nháy mắt, thủ đoạn liền chuyển động thoáng một phát, trường kiếm theo thích khách cổ phía trước hiện lên, thoạt nhìn chỉ là một mảnh ngân quang thổi qua. Nhưng là tên kia thích khách đồng tử lại mạnh mà co rút lại, trường kiếm đột nhiên rơi xuống mặt đất. Đây chỉ là phát sinh ở nháy mắt. Đúng lúc này, hai gã khác thích khách tại trái phải hai phe hiện lên hợp kích xu thế, trường kiếm đâm thẳng Mạc Vô Tà hậu tâm. Mạc Vô Tà bóng kiếm theo tên kia thích khách cổ phía trước thổi qua, thân thể mạnh mà trầm xuống, sau đó làm ra một cái không thể tưởng tượng tư thế, vậy mà thân thể sau ngang bình nằm trên mặt đất, một chân có chút dùng sức, thân thể của hắn liền mũi tên bắn một loại hướng về môn phương hướng tối lui. Đương nhiên, hắn cũng không thật sự rời khỏi môn, chính thức ý đồ là tránh đi hai thanh kiếm. Quả nhiên, tại hắn trầm xuống ngang mặt nằm xuống trong tích tắc, lưỡng thanh trường kiếm đã đâm đi qua, nếu như hắn hay vẫn là đứng đấy, cái này hai thanh kiếm tuyệt đối muốn xỏ xuyên qua phía sau lưng của hắn. Thân thể hướng về cửa ra vào cấp tốc đi vòng quanh, hắn cái chân còn lại có chút dùng sức, hắn cả người liền xoay tròn lấy bay lên. Trong chốc lát, tại trong gian phòng đó nổi lên một hồi gió lốc. Mạc Vô Tà tựa như một đầu ngân quang giao long một loại xoay tròn lấy, trường kiếm trong tay bởi vì cấp tốc xoay tròn tạo thành một cái màu bạc độc long toản, oanh hướng một gã thích khách. Hai gã thích khách đâm vào không khí kiếm còn chưa kịp quay lại, liền sắc mặt kỳ biến. Hai người cơ hồ cùng lúc, trường kiếm từ dưới trên xuống, theo trước người hướng về sau vung đi, cùng lúc quay người. Một người kiếm cùng Mạc Vô Tà kiếm đụng vào cùng một chỗ, không có bất kỳ âm vang chi âm, chỉ thấy Mạc Vô Tà hóa thành ngân quang đột nhiên hướng lên để cao một điểm. Sau đó một đầu ngân quang theo chúng ngân quang trong bay ra, lướt qua thích khách trường kiếm phía trên, tại thích khách cổ vị trí lóe lên tức thì. Làm xong đây hết thảy, Mạc Vô Tà chiêu này giao long xuất động cũng coi như rơi thế. Hắn xoay tròn lấy một cước đạp tại tường đất bên trên, bắp chân có chút khẽ cong, cùng bàn chân đồng thời phát lực, trường kiếm trước chỉ, bắn ra mà ra. Còn lại cuối cùng một gã thích khách vội vàng lui về phía sau lưng thoáng cái dán lên một mặt tường, đường lui nhất tuyệt, đồng tử kịch liệt co rút lại. Đối với cái này một kiếm, hắn vậy mà sinh ra không cách nào chống cự cảm giác. Lù. Trường kiếm nhập vào cơ thể thanh âm lại để cho người lỗ chân lông phát lạnh, một hồi giật mình. Cái này một kích cuối cùng, Mạc Vô Tà trực tiếp đem cuối cùng một gã thích khách xương tỉ bà xuyên thấu, định tại trên tường. TT. Đứng tại nguyên chỗ tựa hồ cũng chưa hề đụng tới hai gã thích khách chỗ cổ đột nhiên bắn ra một đạo huyết vụ, ầm ầm ngã quỵ. A. Cuối cùng một gã thích khách bị bắn thủng xương tỉ bà, phát ra một tiếng thống khổ thét lên. Mạc Vô Tà lạnh lùng địa nhìn xem sát thủ, hỏi, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Ai sai xử ngươi tới hay sao? Nhưng là, sát thủ cũng không trả lời hắn mà nói, mà là trong miệng thốt ra một búng máu bọt về sau, như mấm cái gì đồng dạng, sau đó sắc mặt một hắc đầu đạp kéo xuống. Uống thuốc độc tự sát. Mạc Vô Tà không nghĩ tới thích khách trong miệng còn cất giấu túi độc, một khi mấm túi độc, sẽ lập tức bị mất mạng. Hảo cương độc dược. Hắn vốn không có ý định theo thích khách trong miệng được cái gì. Sở dĩ làm như vậy, chỉ là tính cách của hắn quyết định, không buông tha dấu vết nào, cùng bất luận cái gì một điểm hy vọng. Chiến đấu chấm dứt, tốc độ cực nhanh lại để cho người cảm thấy chỉ là quá khứ nháy mắt. Lúc này, đối diện bản môn ầm ầm kéo ra, từ bên trong chạy đi ba đại hán, mỗi người đều khỏa thân lộ bên trên ngực, lộ ra buồn nôn lông ngực, nắm trường đao lao đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 49, cực kỳ bi thảm sự tình. Mạc Vô Tà rút về trường kiếm. Trường kiếm bên trên sớm được máu tươi đổ vào, lộ ra nhìn thấy mà giật mình hồng. Trường kiếm nghiêng rủ xuống nơi tay, kiếm tiêm hướng đấy, máu tươi một giọt địa nhỏ giọt. Hắn quay người nhìn lại, ta cười ta nói, tuy nhiên công tôn ra bảy cái huynh đệ bề ngoài giống như đại tinh tinh, bất quá cái kia lại làm cho ta có đặc biệt ưa thích, bất quá các ngươi sao? Để cho ta buồn nôn. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện người, ba đại hán chần chờ, tiến vào trong phòng thậm chí có điểm không biết làm sao. Bọn hắn tự nhiên chứng kiến chết mất thích khách. Những thích khách này bất luận cái gì một người đều có thể lập tức muốn mạng của bọn hắn, mà lúc này, thích khách chết rồi. Người đều sợ chết. Ba đại hán toàn thân sắt run, đao thép rơi xuống mặt đất, đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, sợ hãi nói, xin đừng giết ta, đừng giết ta. Mạc Vô Tà đối với cái này loại không có người có cốt khí xem thường nhất, bất quá, giết bọn hắn cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Bổn công tử là Đông Thành bộ khoái, nếu như lời của các ngươi đối với ta hữu dụng, có lẽ ta có thể cân nhắc buông tha các ngươi. Ba đại hán mồ hôi lạnh ứa ra, trong đó một cái vốn là dập đầu mấy cái đầu, sau đó mới nói, bộ khoái đại nhân, chúng ta cái gì cũng không biết ta. Mạc Vô Tà a xong một tiếng, trường kiếm run lên, liền vũ ra mấy cái kiếm hoa, trên thân kiếm vết máu tựa hồ theo cái này khẽ múa toàn bộ thoát ly trên không trung, tạo thành một cái chữ chết. Ba gã đại hán hoảng sợ không hiểu, dập đầu như bằng tỏi, nói, chúng ta thật sự cái gì cũng không biết, ngươi giết chúng ta cũng vô dụng à. Nếu như đây là một cái bí mật tổ chức lời nói, những người này chỉ là thấp quả nhân người, căn bản không cách nào tiếp xúc người ra mặt, biết đến tự nhiên có hạn. Mạc Vô Tà mặc dù biết những này, nhưng là hắn y nguyên ôm một tia hy vọng, hỏi, các ngươi bình thường đều cùng những người kia tiếp xúc hay sao? Một đại hán nói, đại nhân, những hải tử kia đều là một ít người bịt mặt đưa tới, sau đó dạy cho chúng ta làm như thế nào, chúng ta tiểu chiếu vào làm, chỉ là vì một miếng cơm ăn, thỉnh tha mạng a. Mạc Vô Tà khẽ cho mày, một cỗ sát ý lần nữa bay lên, quắc, hải tử đều là các ngươi tiến đụng vào trong vạc hay sao? Đại hán nói, đúng vậy, đại nhân, ngài có thể không giết chúng ta sao? Mạc Vô Tà lại hỏi, bọn hắn vì cái gì làm như vậy? Đại hán lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Mạc Vô Tà trường kiếm chỉ hướng đại hán lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, đại tiểu tiện không khống chế, thanh tưởi lập tức càng tăng kinh khủng. Thật không biết. Một người đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, ngẩng đầu nói, đại nhân, ta nhớ được rồi, ta nhớ được rồi. Mạc Vô Tà nhìn về phía người này chờ hắn nói tiếp xuống dưới. Người này lại nói, đại nhân, ta ngày nào đó ngẫu nhiên nghe được hai cái che mặt đối thoại. Bọn hắn nói, chỉ có đem bọn họ như vậy, thông qua đặc biệt tàn khốc phương pháp huấn luyện, mới có thể khiến bọn hắn sở trường phát huy đến mức tận cùng, dưới trạng thái như vậy huấn luyện ra được sát thủ mới là đáng sợ nhất. Huấn luyện sát thủ. Mạc Vô Tà khẽ cho mày, chẳng lẽ đem hài tử lách vào tại một cái nho nhỏ trong không gian, cắt đứt đầu lưỡi có thể kích phát bọn hắn mạnh nhất tiềm năng. Mang lão tử đi xem bình nội tình huống. Mạc Vô Tà toàn thân đều tản ra một loại không ổn định khí tức, sát khí tùy thời đều có thể phá tan lý trí. Mở ra bên cạnh bản môn, bên trong hết thảy, lại để cho người lỗ chân lông phát sợ. Chỉ thấy trong phòng dọc theo vách tường bày đầy lớn nhỏ không đều bình, chí ít có 10 cái. Tại những bình này trên miệng đều lộ ra một cái đầu. Những đầu này tuổi thọ tuyệt đối sẽ không vượt qua 15 tuổi. Mỗi cái đầu bên trên biểu lộ như một, đều là chết lặng, không có một điểm sáng rọi. Cái này còn không phải làm cho người kinh hãi địa phương, kinh hãi chính là, mỗi cái đầu bên trên có không có có mắt lộ ra hai cái tối như mực động, có cái mũi đều lột bỏ, có miệng đại trương bên trong không có đầu lưỡi, có miệng dùng dây thừng mặc vào, có lỗ tai cũng bị lột bỏ. Đại đa số bình bên trong bên ngoài đều có giỏi bỏ tại nhúc nhích lấy. Trên đầu chết lặng biểu lộ thỉnh thoảng lại lộ ra thống khổ thần sắc. Mạc Vô Tà trong cơn giận dữ, quắc, cực kỳ bi thảm, cực kỳ bi thảm. Ba đại hán bị hù lại quỳ trên mặt đất. Mạc Vô Tà thanh âm lạnh như địa ngục như ma quỷ, hỏi, đây đều là các ngươi làm. Ba đại hán không nói gì, nhưng là toàn thân run rẩy, đã nói rõ là bọn hắn làm rồi. Mạc Vô Tà lại hỏi, những người bịt mặt kia bao lâu thời gian hội tới nơi này? Một đại hán sợ đáp chấm mất đầu, nói, 10 ngày tới một lần. Mạc Vô Tà lại hỏi, còn có vài ngày bọn hắn hội lại đến. Đại hán nói, còn có 2 ngày. Mạc Vô Tà tóc không gió mà bay, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo tấm lụa ngân quang. Ba cái đầu ngủ cục địa lăn xuống trên mặt đất. Giết ba người còn không có phóng thích hắn lửa giận, nhưng là đã không người có thể giết, hắn chỉ có thể kiềm nén lửa giận. Trường kiếm đập nát một cái vạc, rầm rầm một tiếng, một đứa bé tê liệt trên mặt đất. Hai tử giơ lên liếc trong mắt nhìn thoáng qua Mạc Vô Tà, trong mắt tựa hồ có một loại cầu xin hào quang. Mạc Vô Tà trong như vậy y tông sư liếc thấy ra, đứa nhỏ này toàn thân cốt cách toàn bộ bị trà sát thoái. Cầm kiếm ngón tay tại rất nhỏ địa run rẩy, hai mắt nhắm lại, trường kiếm vung xuống. Đứa bé này liền đã nhận được giải thoát. Hắn lại đạp nát một cái vạc, đứa bé này trong thân thể đều có giòi bỏ nhúc nhích dấu hiệu, làn da sớm đã hoại tử. Hắn không đành lòng lại nhìn, lại tiễn đưa đứa nhỏ này ra đi. Hắn tuy nhiên không đành lòng lại nhìn, nhưng là y nguyên đang nhìn, hắn hy vọng còn có thể cứu sống hài tử. Vì vậy, bốn cái gian phòng từng cái bị hắn tra lượn, cuối cùng chỉ có một hài tử đưa tới chú ý của hắn. Đương nhiên, còn lại hài tử toàn bộ đã nhận được giải thoát. Đứa bé này tuổi hơi lâu một chút, có lẽ có 15 tuổi. Tuy nhiên con mắt bị đào, nhưng là bị đập nát vạc một khắc liền đứng lên, toàn thân đều tản ra một loại đặc thù khí tức, loại này khí tức Mạc Vô Tà không xa lạ gì, đúng là lạnh lùng. là thiên sinh sát thủ khí chất. Hài tử tuy nhiên lạnh lùng, nhưng là không đồng hai mắt lại chằm chằm vào Mạc Vô Tà, tiểu tựa hồ hắn đã thấy được Mạc Vô Tà. Hài tử năm ngón tay nắm chặt, thanh âm lạnh lùng, nhưng lại có một loại cầu xin chi sắc, nói, ta đã nghe được ngươi cùng bọn họ đối thoại, ngươi là người tốt, cứu ta. Nói xong, hài tử tiểu không nói thêm gì nữa, chỉ là đi theo Mạc Vô Tà sau lưng, tựa như Mạc Vô Tà bóng dáng một loại. Mạc Vô Tà không nói gì, hy vọng đứa nhỏ này có thể đi ra bóng mờ. Nhà của ngươi ở đâu? Ta tiễn đưa ngươi về nhà. Hài tử bài trừ đi ra bốn chữ, ta là cô nhi. Về sau ngươi đi theo ta đi. Nói xong, Mạc Vô Tà tiểu đi ra ngoài, đã đến đáy giếng, bắt lấy hài tử tanh tưởi cổ áo, thân thể một tung liền đã đến miệng giếng. Mạc Vô Tà về tới ra, liền đem không có mắt hài tử cùng không lưới hài tử an bài tại nhà cây nội, bọn hắn về sau, chính là trong chỗ này một thành viên. Cái này hai cái hài tử đều là thiên sinh sát thủ liệu, nếu như không cho bọn hắn bước vào võ đạo, bằng bọn hắn hiện tại thân thể tình huống, khả năng đều sống không quá 20 tuổi. Hắn suy nghĩ một chút tiểu đã có chủ ý. Hắn đi tới nhà kể, hai cái hài tử lần nữa đứng lên. Các ngươi tao ngộ ta rất đồng tình. Bất quá, dựa theo các ngươi hiện tại thân thể tình huống đến tính toán, các ngươi sống không quá 5 năm. Hắn ngừng dừng một cái, tiếp tục nói, hiện tại, ta cho các ngươi một lần trọng sinh cơ hội, chẳng những có thể sống càng lâu, cũng có thể thể nghiệm nhân sinh, các ngươi muốn không muốn cơ hội như vậy. Không lưới nam hải kiên định gật đầu, không có mắt hải tử kiên định nói ra, công tử, chúng ta cái này mệnh là ngươi cứu. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì chúng ta đều nguyện ý, cho dù chết, chúng ta cũng không một chút nhíu mày, xin ngài phân phó à. Mạc Vô Tà đối với không có mắt Nam Hải đặc biệt coi trọng, bởi vì này Nam Hải đã mất đi quan minh, ở vào trong bóng tối, đối với thanh âm nắm chắc phi thường chính xác, nói đúng là, cảm giác của hắn mạnh phi thường, đối với sát thủ mà nói, đây mới là rất đáng sợ. Rất tốt, ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi, ta muốn đem các ngươi huấn luyện thành đỉnh tiêm sát thủ, chẳng những có thể dùng trừng phạt ác dương thiện, còn có thể cảm ngộ nhân sinh. Không có mắt Nam Hải kiên định nói, công tử, chúng ta không cần trừng phạt ác dương thiện, cũng không cần cảm ngộ nhân sinh, chúng ta chỉ là ngài bóng dáng, chỉ cần ngài muốn chúng ta làm cái gì, chúng ta biết làm tốt bất cứ chuyện gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 50, Hắc Bạch song sát. Nói cũng kỳ quái, không lưới Nam Hải rất nan giữ Mạc Vô Tà câu thông, bởi vì không cách nào nói chuyện, thủ thế bên trên Mạc Vô Tà cũng xem không biết rõ. Nhưng không biết như thế nào, không có mắt Nam Hải tựa hồ cùng không lưới Nam Hải có vi diệu tâm linh cảm ứng giống như, bọn hắn thậm chí có một loại ăn ý. Mạc Vô Tà gật đầu, nói, ta cho các ngươi đặt tên. Ngươi không có thể thấy mọi vật, tiểu kêu là hắc sát, ngươi đã có thể xem vật, như vậy tiểu kêu là bạch sát, về sau, các ngươi chính là một cái tổ hợp, gọi là hắc bạch song sát. Không có mắt Nam Hải y nguyên một bộ lạnh lùng cảm xúc, bất quá, nói chuyện ngữ khí lại tựa hồ như là một loại kích động, nói, tạ công tử bàn tên cho. Mạc Vô Tà gật đầu nói, từ giờ trở đi, ta muốn đối với các ngươi tiến hành một ít huấn luyện, hy vọng các ngươi có một trong nội tâm chuẩn bị. Hắc sát nói, công tử, ta tin tưởng trên đời không có so với chúng ta thụ khó lợi hại hơn người rồi, ngươi cứ việc phân phó à. Mạc Vô Tà gật đầu, nói, hiện tại bắt đầu, nhiệm vụ của các ngươi tiểu là tu luyện, chỉ cần tu luyện ra huyền khí cho dù hoàn thành ta giao cho các ngươi giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Nói xong, hắn đem võ đạo tâm pháp giảng giải cho bọn hắn, lại để cho chính bọn hắn lĩnh ngộ. Tuy nhiên tư chất của bọn hắn không thế nào tốt, nhưng là cũng may cũng không phải quá ngu dốt. Chỉ là nửa ngày thời gian, bọn hắn tiểu lĩnh ngộ võ đạo tâm pháp, hơn nữa bắt đầu tu luyện. Một khi tu luyện, bọn hắn ở dưới công phu lại để cho Mạc Vô Tà đều chịu động dung. Bọn hắn trừ ăn cơm ra đi vê đút cờ bên ngoài, cơ hồ vô dụng thôi dư thừa thời gian đã làm bất luận cái gì sự việc dư thừa. Bọn hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, ngồi xuống tiểu là cả buổi thêm một đêm. Ngày hôm sau, Mạc Vô Tà theo thần mộ trong tu luyện sau lúc đi ra, còn cố ý đi nhìn một chút. Đây mới là tên điên sao. Mạc Vô Tà một hồi im lặng, nghĩ đến bọn hắn đã bị cái chủng loại kia không thuộc mình tra tấn, tựa hồ điểm ấy điên cuồng sức lực cũng không đủ. Mạc Vô Tà sân nhỏ vẫn tương đối đại, lúc này, thiết huyết tiểu đội sớm đã chờ đã lâu. Bọn hắn thẳng tắp địa đứng thẳng, nhìn chăm chú lên Mạc Vô Tà tới gần, tại Mạc Vô Tà đứng ở bọn hắn chính phía trước thời điểm, bọn hắn cơ hồ nhất trí địa hành quân nhân lễ. Trong miệng một lời địa hành nhân cần thăm hỏi lễ. Thiết nhất thẳng tắp địa đứng tại đội ngũ phía trước nhất, đem trở về vỏ kiếm trường kiếm lần nữa rút ra, chôi kiếm ở trước ngực, trường kiếm thẳng đứng hướng lên, nói, thiếu gia, ngày hôm qua lời nhắn nhủ nhiệm vụ cấp dưới đã toàn bộ hoàn thành, thỉnh chỉ thị. Mạc Vô Tà gật đầu, thiết nhất năng lực làm việc rất cao. Kỳ thật, hắn đã sớm thấy được bọn hắn thành quả. Tại bên kia một khối rất lớn trên đất trống, đã bố trí xong huấn luyện khí cụ. bản tới nơi này là hoa viên, ngày hôm qua cho Mạc Vô Tà quy hoạch thành trụ sở huấn luyện. Có gỗ vững vàng địa cắm trên mặt đất, tinh tế khẽ đếm, có 25 căn, tầm đó khoảng cách đều nhất trí. Tại bốn phía còn có bao cát, xa cạp, thạch đầu làm tạ, tại bên kia trên đất trống, còn có phủ phục đi nhanh huấn luyện mất lưới, trên mạng rủ xuống lấy toàn bộ là móc treo, nếu như phủ phục bò sát độ cao hơi cao, sẽ bị móc câu ở thân thể. Mạc Vô Tà bộ này phương thức huấn luyện hay vẫn là đem kiếp trước phương thức huấn luyện chuyển tới. Hắn gật đầu, nghiêm túc nói, nghe ta mệnh lệnh, tất cả mọi người khiêng thạch linh, tại chỗ nhảy lấy đà 500 cái, không được nhúc nhích dùng huyền khí. Mệnh lệnh của hắn thoáng một phát, 50 cái thiết huyết đội viên lập tức chạy tới, mỗi người đem một cái thạch linh kháng trên bả vai bên trên, chuẩn bị tại chỗ nhảy lấy đà. Ra lệnh tự nhiên là thiết nhất. Thiết nhất hô một cái bọn hắn tiểu tập thể làm một cái. Nhất thời, trong trang viên phốc phốc phốc. 300, 301. Mạc Vô Tà kỳ thật chỉ là dùng thạch linh lần nữa tìm kiếm bọn hắn điểm mấu chốt. Cái này thạch linh thật không đơn giản, từng đều có được 200 kg, tại không sử dụng huyền khí tình huống, cái này phụ tải hoàn toàn có thể áp đến một người đích ý chí, hơn nữa còn là 500 cái. Bất quá, những người này theo 4.000 binh sĩ trong sàng chọn đi ra tinh anh, ý chí của bọn hắn phi thường kiên định. Nửa canh giờ đi qua, thiết nhất khẩu hiệu càng ngày càng chậm, nhưng là mỗi người đều tại gượng chống lấy. Y phục của bọn hắn lần nữa ướt đẫm, dưới chân là dấu chân thật sâu, bởi vì đây là bùn đất nguyên nhân, ướt đẫm mồ hôi dày, lại để cho bùn đất đã thành bùn nhão. Mạc Vô Tà bái kiến rất nhiều ý chí kiên định người, nhưng là cùng bọn họ vừa so sánh với, hắn mới cảm thấy, những người tài giỏi này là chân chính thiết huyết đàn ông. Tại 460 cái thời điểm, tất cả mọi người hai chân cũng bắt đầu phát run, trên mặt tương hồng, như hạ qua một hồi sấm chớp mưa bão giống như. Nhưng là bọn hắn vẫn còn chết chống đỡ. Mạc Vô Tà đi đến bọn hắn trước người, trong mắt lộ ra vui mừng hào quang, khích lệ nói, nhân thể cực hạn, tự là tại ngươi không có thể kiên trì thời điểm tại kiên trì một hồi sẽ xuất hiện kỳ tích. Hắn ngắn ngủn một câu, tựa hồ ẩn chứa rất nhiều triết lý, lại để cho những thiết huyết này đàn ông trong mắt hào quang lại hiện ra. 478. Rốt cục 499 cái rồi, cuối cùng này một cái, thiết nhất cách một chiếc trà thời gian mới hô lên. 500. Hắn dứt khoát địa hướng lên nhảy lên. Đi theo hắn cùng một chỗ nhảy lên chính là 49 tên chiến sĩ. Thành công rồi, bọn hắn vậy mà làm được. Mạc Vô Tà đều trong lòng ngắt một bà hãn, nếu để cho hắn đi làm, hắn căn bản không làm được nhiều như vậy. Các binh sĩ vứt bỏ thạch linh, có người lập tức muốn ngã ngồi dưới đất. Mạc Vô Tà lập tức quát, đứng dậy. Thiết huyết đội viên lại kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể đứng lên, chân còn đang run rẩy lấy, hô hấp rất ồ ồ. Nhưng là, trong mắt bọn họ chỉ có một loại hào quang, cái kia chính là hưng phấn. Mạc Vô Tà gật đầu, nói, thân thể của các ngươi đã nhận được cực hạn phát huy, kiên trì bền bỉ, các ngươi đem cũng tìm được thế nhân đều muốn ngưỡng mộ cường đại khí lực. Ta biết rõ các ngươi đều rất mệt mỏi, nhưng bây giờ không phải thời gian nghỉ ngơi, nếu như lúc này nghỉ ngơi, chỉ biết không công địa lãng phí mất vừa rồi cố gắng. Hắn nhìn quét toàn trường, nghiêm túc cao giọng nói, toàn thể nghe ta mệnh lệnh, vòng quanh chạy chậm 5 dặm địa về sau, tại chỗ tu luyện huyền khí. Tại thiết nhất dưới sự dẫn dắt, bọn hắn lại kéo lấy mỏi mệt thân thể đã bắt đầu chạy chậm. Loại tình huống này tại chạy chậm, hậu quả kia có thể nghĩ, bởi vì vi trên đùi của bọn hắn đều đã không có lực lượng. Ba dặm địa về sau, rốt cục có người chạy không nổi rồi, muốn rơi đội rồi. Thiết nhất nhìn xem một gã thiết huyết đội viên ngã ngồi dưới đất, hắn tiến lên liền đem chi nâng dậy, mang theo một người tiếp tục chạy chậm lấy. Có một người như thế, sẽ xuất hiện thứ hai, thứ ba cái. Chỉ là một hồi, bọn hắn cơ hồ đều là hai người một tổ. Cùng một chỗ chạy chậm lấy, năm dặm địa cuối cùng kết thúc. Bọn hắn rửa theo Mạc Vô Tà mệnh lệnh, tại chỗ ngồi xuống, tu luyện huyền khí, dùng loại phương pháp này rửa sạch mọi mệt thân thể. Mạc Vô Tà gật đầu, đối với biểu hiện của bọn hắn phi thường hài lòng, cuối cùng chạy chậm hắn cuối cùng nhất dụng ý chính là muốn bọn hắn ôm thành một đoàn, đoàn đội tác chiến tài năng bộc phát ra uy lực cường đại nhất. Hai canh giờ về sau, Mạc Vô Tà lại để cho bọn hắn phân hai đại đội, sau đó tiến hành thực chiến đối kháng. Bất quá, nhìn sau khi hắn tiểu như mày. Tập hợp. Hắn cao quát một tiếng, tất cả mọi người lập tức về đơn vị. Các ngươi loại này đối chiến phương thức để cho ta cảm thấy rất mắc cỡ. Hắn ngừng dừng một cái, từng thiết huyết đội viên không có người xì mũi coi thường, bởi vì vừa rồi tu luyện lại để cho bọn hắn đã cảm nhận được thân thể rất nhỏ biến hóa, theo trong nội tâm càng thêm bội phục trước mắt thiếu gia. Thỉnh thiếu gia dạy cho chúng ta. Thiết nhất cung kính địa nhìn xem hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 51, cực hạn huấn luyện. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, các ngươi đây là nữ nhân ở múa tay hay vẫn là tại thêu hoa? Hắn đột nhiên cao vút một tiếng, nói, nếu như chỉ cần như vậy huấn luyện, các ngươi tiểu không xứng đi theo ta đặc huấn. Thiết huyết đội viên nghĩ không ra là lạ ở chỗ nào, trong mắt chỉ có mê mang. Mạc Vô Tà nói, nhớ kỹ, nhân sinh mỗi chàng đùa giỡn đều nhất định còn sống chết. Các ngươi muốn đem mỗi một lần huấn luyện trở thành một hồi sinh tử trò chơi, không phải ngươi chết, chính là ta vong, phải có loại này nhẫn tâm, quyết tâm. Chỉ có như vậy tài năng kích phát tiềm năng của các ngươi, đề cao các ngươi thực chiến trình độ. Hắn hòa hoan thoáng một phát khẩu khí, lại nói, quân nhân, cũng đừng có sợ khổ, càng không phải sợ mệt mỏi, các ngươi lại càng không phải sợ. Bởi vì vi trên đỉnh đầu của các ngươi có thiết huyết hai chữ, là nam nhân bên trong đích nam nhân, trong nam nhân cực phẩm. Hắn nói gạn đục khơi trong, mỗi một lần cũng còn hai tay làm ra tương ứng đích thủ thế, tựa như một cái diễn thuyết tông sư. Hắn vừa nói như vậy, mỗi người trong mắt lần nữa lóe ra nóng rực hào quang, tựa hồ quên vừa rồi mê mang. Mạc Vô Tà lần nữa nói, các huynh đệ, trong khi huấn luyện không phải sợ suy giảm tới đối phương, không phải sợ chính mình bị thương, các ngươi chỉ có thông qua bị thương, tài năng cảm nhận được tánh mạng ý nghĩa, tài năng có kinh nghiệm càng nhiều ứng phó địch nhân lần nữa công kích vị trí cùng thủ đoạn, tài năng rất tốt ứng đối. Xương sườn đã đoạn không phải sợ, nội thương cũng không phải sợ, thậm chí cơn sốc rồi, càng thêm không cần sợ, bởi vì hiện tại trả giá, có thể làm cho các ngươi trong tương lai chiến trường trong so người khác có càng nhiều mạng sống cơ hội. Hắn thay đổi gạn đục khơi trong khẩu khí, bình thản địa xem của bọn hắn, nghiêm túc quát, hiện tại, các ngươi minh bạch các ngươi vừa rồi là làm nghề gì không? Thiết Nhất đứng ra một bước, lớn tiếng nói, thiếu gia, chúng ta đã minh bạch. Chúng ta mới vừa rồi là khoa chân múa tay, nữ nhân uốn éo cùng một chỗ qua mọi nhà. Mạc Vô Tà gật đầu, quắc, huấn luyện tiếp tục. Đối chiến lần nữa bắt đầu. Bất quá, lần này đại biến dạng. Đối kháng ở bên trong, bọn hắn trừ mình ra một phương là đồng đội bên ngoài, người đối diện đều là địch nhân. Bọn hắn hô to một tiếng xông tới, từng quyền đến thịt, từng quyền có tổn thương, chỉ là một hồi, trên mặt đất tiểu nằm xuống một mảnh người. Bất quá, không có người tử vong, gãy xương đầu không thể tránh được, thủ nội thương đã ở hợp tình lý. Mạc Vô Tà đều cảm giác mình tà ác rồi, loại này phương thức huấn luyện, khả năng chỉ có ma quỷ huấn luyện viên tài năng làm được, bất quá hắn đã làm đi ra, không khỏi ngắt một bà hãn. Nếu như ở kiếp trước, hắn đều cũng bị kéo ra tòa án quân sự rồi. Chiến đấu đã xong, đứng đấy chỉ có một người, cái kia chính là Thiết Nhất. Bất quá, Thiết Nhất cũng không chịu nổi, trên mặt tái nhợt, vành mắt thứ tím. Mạc Vô Tà đi đến trước người của hắn, dùng dấu tay lấy bụng của hắn, có chút dùng sức, liền nghe được một tiếng kéo kẹt. Ngươi rất may mắn, xương sườn không gãy chỉ là sai chỗ, bất quá, ta đã tiếp lên rồi. Hắn lấy ra một tờ sớm đã chuẩn bị cho tốt trang giấy, thượng diện họa đầy các loại dược liệu, đưa cho Thiết Nhất, nói, các huynh đệ huấn luyện phi thường hạnh khổ, nếu như không có dược vật trị liệu, bọn hắn ngày mai căn bản không cách nào nữa lần huấn luyện, thậm chí lưu lại thai hoàng ẩm. Dùng ta loại này phương thuốc, để vào nước sôi trong đun sôi nửa canh giờ, lại để cho bọn hắn phao ở trong đó, một đêm đi qua, có thể còn bọn hắn một cái thân thể cường tráng. Thiết Nhất cảm động, đã thành một cái trào theo nghi thức quân đội, nói, thiếu gia, ngài thực săn sóc cấp dưới. Mạc Vô Tà khoát tay áo, nói, nhanh đi tìm người xử lý A. Ca ca, các ngươi huấn luyện đã xong sao? Thanh Hà đi đến. Mạc Vô Tà trong mắt sáng ngời, tựa hồ mỗi lần nhìn thấy Thanh Hà, đều sẽ cảm giác được nàng có chút không giống với, tựa hồ người không đơn giản xinh đẹp rồi, hơn nữa khí chất cũng phát sinh biến hóa. Từ khi cái đó sự kiện về sau, Thanh Hà không đơn thuần là Mạc Tà con gái nuôi, cũng là Mạc Tà hứa hẹn chuẩn tức phụ, cho nên, Thanh Hà hiện tại thân phận rất đặc thù, đã có chính mình sân nhỏ, đã có chính mình nha đầu. Muội muội, chuyện gì? Mạc Vô Tà mỉm cười nhìn hắn, trong nội tâm nói không nên lời ưa thích, hiện tại lại cảm thấy một ngày không thấy Thanh Hà đều có điểm tưởng niệm. Thanh Hà nói, ca ca, vạn bảo các nhược linh cô nương đã đến, ta nhìn ngươi một mực tại huấn luyện, cho nên sẽ không quấy rầy ngươi. Hiện tại, nhược linh cũng chờ ba canh giờ rồi, còn chưa đi đây này. Mạc Vô Tà vỗ trán một cái, như thế nào đem chuyện này cấp quên mất rồi. Hắn đi vào phủ công tước phòng tiếp khách, liền chứng kiến nhược linh. Công tử, không nghĩ tới ta sẽ đến đây đi. Nhược linh linh động mắt to lóe ra không hiểu hào quang. Mạc Vô Tà cười nói, thật sự là xin lỗi, gần đây bể bộn nhiều việc, thật ra khiến nhược linh cô nương đợi lâu. Nhược linh lắc đầu nói, chuyện này, ta cũng vừa đến mà thôi. Mạc Vô Tà vốn tiểu đối với nhược linh có hảo cảm, lúc này, không khỏi sững sờ, cái này nhược linh chẳng những người lớn lên xinh đẹp, nhưng lại huệ chất lan tâm. Hắn thậm chí đều đã nghĩ đến một người, nếu như đổi lại công tôn doanh doanh, khả năng đã sớm đánh vào được a. Hắn lắc đầu, như thế nào liền nghĩ đến nàng. Nhược linh theo trong tay háo xuất ra một chồng ngân phiếu, phân thành một đống đổ lên Mạc Vô Tà trước người, nói, công tử, đây là ngươi cái này kỳ đan dược đấu giá giá cả, bồi nguyên đan giá sau cùng cách phi thường khả quan, tổng cộng 3.900.000 lượng bạc. Ha ha, như vậy ít bạc còn làm phiền phiền cô nương tự mình đưa tới, thật sự là băn khoăn. Mạc Vô Tà tiếp nhận ngân phiếu, thì có thân thoáng một phát xúc động, nhưng là giai nhân vẫn còn, đây là rất thất lễ, hắn nhịn được. Cái này còn nhỏ tiền. Công tử tâm tính quả nhiên không phải người bình thường có thể đo lường được. Nhược Linh trong lòng nghĩ lấy, lại đẩy ra một chồng ngân phiếu, cái này điệp ngân phiếu lại để cho Mạc Vô Tà đột nhiên hô hấp đều mới thôi dồn dập, bởi vì cái kia ngân phiếu độ cao nhưng lại lúc trước mấy lần không nớt. Tiền này lại là ở đâu đi ra hay sao? Hắn suy nghĩ một chút, hay vẫn là hỏi lên. Nhược Linh cười nói, công tử thực dễ quên, còn nhớ rõ tỷ tỷ mua ngươi đan phương sự tình sao? Nơi này là 10 triệu lượng. Mạc Vô Tà cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, 10 triệu lượng bạc, đây là cái gì con số? Hắn cảm thấy cảm giác hạnh phúc nguyên lai tiểu là nhiều tiền đẻ chết người cảm giác. Tỉnh táo lại, Mạc Vô Tà lại đem bạc đẩy trở về, nói, Nhược Linh cô nương, đan phương tính toán làm ta cho khúc viện cô nương lễ gặp mặt, cái này 10 triệu lượng ta không thể nhận. Nhược Linh lại đẩy hướng hắn, nói, công tử, nếu như ngươi không tiếp thụ, ta không có cách nào trở về hướng tỷ tỷ bàn giao. Hơn nữa, tỷ tỷ không thích nhất nợ người nhân tình a. Mạc Vô Tà cũng không phải là người ra vẻ ta đây, suy nghĩ một chút, nói, đã như vậy, ta tiểu thu hạ rồi, hôm nào ta đến nhà nói lời cảm tạ. Nhược Linh lại nói, công tử, ta tỷ đối với ngài luyện đan phi thường cảm thấy hứng thú, vừa vặn nàng cũng đang chuẩn bị luyện đan, cho nên, muốn mời ngươi đi qua trao đổi thoáng một phát tâm đắc, ngươi xem ngươi chừng nào thì có thời gian. Mạc Vô Tà hiện tại thật sự công vụ bề bộn, một ngày kiếm tỷ bạc ga bất quá nghe được giai nhân ước hẹn, tâm tình còn là phi thường xinh đẹp, nói, gần đoạn thời gian ta so sánh bề bộn, như vậy đi, qua một thời gian ngắn ta sẽ đi qua một chuyến, đến lúc đó ta sẽ nhượng cho người thông chi ngươi. Nhược Linh cười nói, ta đây cùng tỷ tỷ tiểu cung hậu công tử đại giá rồi, cáo tử. Nói xong, Nhược Linh liền rời đi chỗ ngồi. Mạc Vô Tà đưa hắn đưa đến phủ công tức cửa ra vào. Ca ca, ngươi tròng mắt nhanh mất đi ra. Thanh Hà nói lời có một điểm vị chua. Mạc Vô Tà cười nói, muội muội nói chuyện này, đến, cái này bạc ngươi giúp ta bảo quản lấy, hôm nào ta có trọng dụng. Nói xong, hắn đem sở hữu ngân phiếu ném đến Thanh Hà trong tay. Thanh Hà hạnh khẩu khẽ nhếch, kinh ngạc nói không ra lời, đột nhiên lại vui vẻ nở nụ cười. Thiếu gia hiện tại thật tốt, đây mới là nam tử hắn mà. Bất quá, thiếu gia người tin được nhất hay vẫn là ta, hì hì. Nàng cao hứng hừ phát cười nhỏ trở về gian phòng của mình rồi. Mạc Ta đối với phủ công tức nội hết thể chân thật rõ như lòng bàn tay. Lúc này, hắn trong thư phòng nhìn xem quản gia Chu Lệ Diệp nâng lên đến tình báo, thượng diện ghi chép đúng là Mạc Vô Tà huấn luyện thiết bị, quá trình chờ. Mạc Ta nhíu thoáng một phát lông mày, sau đó một vỗ bàn, cười nói, tiểu tử thúi này quỷ trò thật nhiều, xem ra, hắn muốn cùng hoàng gia kỵ sĩ đoàn phân cao thấp rồi. Biết con không khác ngoài cha. Mạc Ta thoáng cái đánh giá mò tới Mạc Vô Tà tâm tính. Bất quá. Mạc Vô Tà huấn luyện thiết huyết tiểu đội thật là đơn giản như vậy sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 52, thiết huyết trận chiến đầu tiên. Trải qua Mạc Vô Tà đặc chế nước thuốc trị liệu, ngày hôm sau, sở hữu thiết huyết đội viên lần nữa sinh long hoa hổ, ngày hôm qua vết thương tựa hồ chưa từng có. Thiết huyết tiểu đội lần nữa chứng kiến Mạc Vô Tà, trong mắt đều có được sùng bái hào quang. Vốn, bọn hắn ngày hôm qua sau khi bị thương còn từng có bất mãn. Nhưng là, hôm nay bọn hắn chẳng những khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, hơn nữa, bởi vì nước thuốc nguyên nhân, lại để cho thân thể của bọn hắn tố chất lần nữa tăng lên một điểm, mà ngay cả bởi vì bồi nguyên cưỡng ép tăng lên tu vi bất ổn nhân tố cũng củng cố xuống, cái này không thể không nói, thủ lĩnh của bọn hắn có rất nhiều biện pháp. Mạc Vô Tà đối với tại biến hóa của bọn hắn tự nhiên thu hết vào mắt, phi thường hài lòng. Thiết huyết đội viên tăng lên, nhưng là hắn cũng không rơi xuống, ngay tại tối hôm qua, thành công tấn cấp võ vương rồi. Không sai biệt lắm một tháng thời gian, như vậy thời gian ngắn ngủi có thể làm cho một cái phế vật một bước phi thăng đến võ vương cảnh giới, lại vượt qua người khác 3 đến 5 năm tu hành thời gian, cái này là yêu nghiệt. Nhìn xem trời còn chưa sáng tựu nghiêm chỉnh mà đối đại thiết huyết đội viên, hắn háng giọng một cái, nói, các huynh đệ, hôm nay tựu là nghiệm chứng các ngươi mấy ngày qua, thành quả tu luyện thời gian. Mạc Tà trong thư phòng. Tại Mạc Tà đối diện đứng đấy một người trung niên nam nhân. Nam nhân này một thân áo trắng, bên ngoài cùng Mạc Vô Tà có vài phần tương tự. Nam nhân thoạt nhìn công chính bình thản, nhưng là trong mắt nhưng lại có phẫn nộ, bất mãn chi sắc. Mạc Tà, em gái sắp tới đột nhiên có biến hóa, và năm ôn ngọc không biết chuyện gì xảy ra, thần hiệu tại chậm chạp suy yếu, nếu như trong vòng nửa năm không có thể giải quyết cái này vấn đề, em gái khả năng có nguy hiểm tính mạng. Nam nhân nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng địa nhìn xem Mạc Tà. Mạc Tà đằng thoáng một phát đứng lên, thật lâu mới ngã ngồi tại trên mặt ghế. Trong lúc đó biến hóa, lại để cho hắn già hơn rất nhiều, trong mắt có vẻ thống khổ. Điều này sao có thể? Vạn năm ôn ngọc làm sao có thể hội chậm chạp địa mất đi thần hiệu? Mạc Tà trên người đột nhiên bay lên màu trắng vầng sáng, phi thường không ổn định. Hắn một vỗ bàn, lại đứng lên, toàn bộ trong thư phòng lập tức đùng tiếng vang, tựa hồ không khí tại bạo tạc, trong thư phòng hết thảy lập tức rầm rầm nát một mảnh. Trung niên nam nhân quát, nếu như không phải ngươi, em gái có thể như vậy. Nếu như em gái có bất kỳ bất chắc, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hiện tại, ngươi phải nghĩ biện pháp giải quyết vạn năm ôn ngọc vấn đề, nếu không, chúng ta không ngại đem chọn cái võ đạo đế quốc hủy diệt. Hừ. Nói xong, nam nhân tiểu cất bước mà ra. Mạc Tà đặt mông lần nữa ngã ngồi tại trên mặt ghế. Lúc trước, vì tìm được vạn năm ôn ngọc, lão phu chinh chiến ra một cái võ đạo đế quốc, muốn sẽ tìm một khối. Mạc Tà nắm đấm nắm chặt, trên mặt cơ bắp tại run rẩy lấy, quắc, ảnh một, bất kể thành phẩm, bất kể thủ đoạn, lão phu muốn ngươi trong 2 tháng tìm được về vạn năm ôn ngọc manh mối. Trong thư phòng một góc, đột nhiên một hồi không khí chấn động, một cái hắc y nhân liền hiện ra, thoạt nhìn có chút mơ hồ cảm giác, tựa như một người bóng dáng. Tuân mệnh. Bóng dáng lại theo không khí chấn động sau biến mất trong thư phòng. Chu Lệ Diệp đi vào, Mạc Tà lại hỏi, nào thám tử đều cách ly tốt rồi. Chu Lệ Diệp gật đầu nói, lao ra, nửa tháng trước cũng đã toàn bộ giam lỏng rồi, ngươi xem xử trí như thế nào bọn hắn. Mạc Tà lạnh lùng nói, vô tà là bất luận cái gì biến hóa cũng không thể lại để cho hoàng thất biết rõ, cũng không thể khiến một ít người có ý chí biết rõ, ngươi biết nên làm như thế nào rồi. Chu Lệ Diệp làm ra một cái cắt cổ động tác, Mạc Tà liền gật đầu. Trung niên nam nhân vừa rời đi thư phòng, đột nhiên cảm thấy con mắt sáng ngời, lộ ra kích động thần sắc. Hắn thấy được Mạc Vô Tà. Cái này là Vô Tà. Không nghĩ tới 18 năm rồi, đều lớn lên lớn như vậy rồi, nhiều người như vậy muốn đi làm sao? Trung niên nam nhân do dự một chút, quyết định cùng đi xem. Mạc Vô Tà mang theo thiết huyết tiểu đội mau lẹ rời đi phủ công tước. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh, chỉ là một hồi, liền đi tới cái kia gian hoàng phế sân nhỏ. Dựa theo nguyên kế hoạch hành động, mai phục. Mạc Vô Tà thủ thế vung lên, 50 cái thiết huyết đội viên lập tức tách ra. Một bộ phận rơi xuống đáy giếng, một nhóm người mai phục trong phòng, còn có một bộ phận mai phục tại trong bụi cỏ. Những tham gia quân ngũ này vốn tiểu am hiểu kế hoạch tác chiến. Lúc này đã đến Mạc Vô Tà trong tay, ưu thế của bọn hắn bị vô số lần phóng đại. Mỗi người hô hấp đều bị tận lực áp chế, chậm chạp mà kéo dài, tựa như không khí chính là rất nhỏ đối lưu một loại. Nếu như Mạc Vô Tà đột nhiên từ bên ngoài vào lời nói, nếu như không cần cái kia biến thái niệm lực điều tra, căn bản là không biết phát giác nơi này có người mai phục. Thiên rốt cục sáng rồi, mặt trời cao cao treo lên, tản ra ôn hòa chi sắc. Như thế nào còn chưa tới? Chẳng lẽ 3 tên khốn kiếp kia gạt ta? Mạc Vô Tà lộ ra vẻ suy tư. Những người đến này lịch bất chính, đã thiên vi sáng lúc không có tới, như vậy chỉ có thể ở buổi tối rồi. Hắn vừa rồi đã điều tra qua hoàn cảnh chung quanh, xác định không người đến qua, cho nên mới đã có cái này phỏng đoán. Một ngày thời gian tiểu khi bọn hắn trong khi chờ đợi vượt qua. Dài dòng buồn chán trong thời gian, thiết huyết tiểu đội giữ vững ưu tú tác phong, bọn hắn ẩn nút trước sau như một an bình mà thần bí. Sắc trời rốt cục ám xuống dưới, lúc đêm khuya, Mạc Vô Tà chờ mong đã lâu người rốt cục xuất hiện. Bên ngoài xuất hiện rất nhỏ, trầm trọng không đồng đều tiếng bước chân. Một cái hắc y nhân nhảy lên đầu tường, hướng vào phía trong xem xét về sau, liền rơi trong sân. Hắc y nhân phủi tay trưởng, lại có 10 người lướt qua đầu tường. Kỳ quái, bọn hắn như thế nào không có đi ra? Một cái hắc y nhân nghi hoặc hỏi. Không cần lo cho những cái kia, chúng ta tranh thủ thời gian làm xong việc. Nói xong, một cái hắc y nhân liền đem đại môn mở ra, bên ngoài đi vào 10 mấy người đại hán. Lưỡng đại hán một tổ, mang một căn chén ăn cơm thô gậy gộc, tại gậy gộc chính giữa buộc lên một cái bao vải to, từ trong ra ngoài gập ghềnh, hiển nhiên tràn đầy thứ đồ vật. Tại đại hán toàn bộ tiến vào về sau, tiên tiến nhất đến người áo đen kia lại là phủi tay. Linh Hai nghe xong, cau mày nói, những vương bắt đản này làm cái gì? Số 7, ngươi đi xuống xem một chút. Bị gọi là số 7 hắc y nhân nhảy xuống giếng cạn, lại cũng không có đi ra, liền một tia thanh âm đều không có phát ra. Hắc y nhân nhíu mày, hai mắt nhắm lại một hồi, đột nhiên nói, có biến, rút lui. Nói xong, mấy chục cái hắc y nhân muốn để trên người tường. Đến dễ dàng, đi tiểu khó khăn. Lúc này thời điểm, Mạc Vô Tà theo một đống cỏ dại trong đứng dậy, cười ha ha. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, chúng ta ngồi xuống tâm sự à. Hắn vừa dứt lời, mai phục 4 phía thiết huyết tiểu đội quỷ mị một loại, mau lẹ địa vận ra, bọn hắn cầm trong tay chiến đao đem 10 mấy hắc ý nhân vây vào giữa. Mà những đại hán kia, bị hù trực tiếp ngồi dưới đất ôm đầu, không dám chạy cũng không dám lớn tiếng kêu to, tại trước mặt bọn họ chỉ là thiết 6. Sát thủ nghĩ đến không biết cùng người có quá nhiều nói nhảm hơn sát thủ cái chết nhanh hơn. Cho nên, xem xét tình huống không ổn, người áo đen kia quát, giết. Chiến đấu khai hỏa, binh khí giao kích chi âm lập tức tiếng động lớn náo loạn dạ yên tĩnh. Chúng ta đại thiếu gia ngược lại nhàn nhã địa gặm một căn cỏ khô, có chút hăng hái địa thoạt nhìn, tựa hồ hắn là người ngoài cuộc một loại. Sát thủ, vốn thì có cường đại sát khí. Nhưng là, tại thiết huyết trước mặt, sát khí qua bọn hắn bị che giấu, toàn bộ trong sân chỉ có làm cho người ta sợ hãi xa trường giết chóc khí tức. Thiết huyết đội viên buộc phát ra huyền khí hào quang lập tức đem trong sân chiếu sáng, chiến đao hào quang lạnh như băng mà tàn nhẫn địa cùng thích khách nhỏ hẹp trường kiếm liều lại với nhau. 11 cái võ sư, 3 cái võ vương, ồ, cái kia có lẽ sắp tấn cấp võ hoàng đi à nha. Mạc Vô Tà nhàn nhã địa điểm bình luận lấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 53, manh mối. Sát thủ, chỉ có núp trong bóng tối mới là đáng sợ nhất, có thể sát thủ một khi bạo lộ tại quan mình. Như vậy bọn hắn không thể đem thực lực bản thân hoàn toàn địa bạo phát đi ra. Sát thủ cùng cái này có khủng bố chiến lược thiết huyết vừa so sánh với, bọn hắn hào quang lập tức cảm đạm xuống dưới. Thiết huyết tiểu đội trong tay chiến đao thay đổi rất nhanh, mặc dù chỉ là quân đao chiến pháp, nhưng là, tăng thêm bọn hắn cường đại huyền khí, trên chiến đao kia lập tức buộc phát ra cùng huyền khí tương ứng hào quang, bá đạo vô cùng. Hiện tại trên cơ bản, ba cái thiết huyết thành viên vây đánh một gã thích khách. Còn lại một ít người tại bốn phía phòng ngựa có thích khách lao ra lớp lớp vòng vây chạy trốn. Vốn, một gã thiết huyết thành viên tiểu cũng không thua ở bất kỳ một cái nào sát thủ, lúc này lại vây đánh, cái này hậu quả không khó tưởng tượng. Vâng, một cái sát thủ trường kiếm bị đánh bay, ông một tiếng cắm vào trên tường, chuôi kiếm vẫn còn mạnh mà đung đưa, tựa hồ tại phát ra một loại rên rỉ. Thiết huyết chiến đao cũng không có lập tức đem sát thủ chém nát bấy, mà là một gã thiết huyết thành viên một cước đá vào sát thủ dưới bụng. Sát thủ bản năng gập cong há mồm. Đúng lúc này, một danh khác thiết huyết thành viên sống giao tinh chuẩn địa chạm tại sát thủ trên cổ. Sát thủ há hốc miệng té xuống. Đương nhiên, Mạc Vô Tà cũng không có lại để cho bọn hắn hạ sát thủ, nếu toàn bộ giết sạch, sát thủ sớm đã trở thành thi thể lạnh lẽo. Sở dĩ làm như vậy, hắn muốn chính là người sống. Sát thủ bị kích choáng, miệng vừa lớn trương, tự nhiên không cách nào cắn trong miệng túi độc tự sát. Đây mới là Mạc Vô Tà mục đích. Một cái bị kích choáng thì có kế tiếp, chỉ là một hồi công phu, sở hữu sát thủ toàn bộ bước tên thứ nhất sát thủ theo gót. Sát thủ chỉnh thể thực lực là không tệ, không biết làm sao, bọn hắn gặp được chính là so với bọn hắn càng tăng kinh khủng thiết huyết tiểu đội. Thiết nhất cho Mạc Vô Tà đã thành một cái chào theo nghi thức quân đội, nói, thiếu gia, sát thủ trong miệng lẩm bẩm toàn bộ bị lấy ra, muốn chết đều không thành. Mạc Vô Tà tán thưởng nói, làm vô cùng tốt, hồi phủ. Đột nhiên, Mạc Vô Tà sắc mặt đại biến. Chỉ thấy bầu trời toát ra vô số đạo lục sắc quang mang. Thiếu gia coi chừng. Thiết nhất đem Mạc Vô Tà ngăn ở phía sau, chiến đao vũ khởi kín không kẽ hở, liền có đinh 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 chi âm chưa phát ra. Lục quang cùng chiến đao đụng vào nhau, cũng không có bất kỳ vật gì rơi xuống, hiển nhiên đây là huyền khí ngưng châm, chỉ có võ hoàng đã ngoài tu vi tài năng phóng ra đi ra. Mạc Vô Tà lau một cái mồ hôi lạnh, nếu như không phải thiết vừa phát hiện sớm, hắn khả năng muốn trốn vào thần mộ nội rồi. Lục quang biến mất. Nhưng là trên mặt đất lại có rất nhiều lỗ thủng, những bị kia chế phục sát thủ trên cơ bản đều bị bắn thủng bộ ngực. Đến bây giờ, không chung vì sao người gây nên đều không có người thấy rõ ràng. Chỉ thấy một cái bóng đen như con rơi một loại lóe lên tức thì. Mạc Vô Tà biết rõ, bằng thực lực của hắn căn bản đuổi không kịp. Thiết nhất vừa muốn đuổi theo, Mạc Vô Tà một bả khoác lên trên vai của hắn, lắc đầu, ý bảo không cần đuổi. Bực này cấp sát thủ, ngang cấp người không có cường đại niệm lực cùng thấy rõ lực căn bản truy tung không đến. Đột nhiên, không trung bất quá biến hóa, chỉ thấy một bộ bóng trắng không biết lúc nào xuất hiện tại sân nhỏ trên không, bóng trắng chỉ là năm ngón tay một trường, liền có năm đạo tử quang bay ra, phương xa trong bóng tối lập tức truyền ra hử buồn bực chi âm. Bóng trắng tựa hồ đối với lấy Mạc Vô Tà mỉm cười, sau đó tựu biến mất. Mạc Vô Tà có chút thất thần, trong nội tâm bành trướng, cái này bạch y nhân hắn không biết, bất quá cái kia màu tím hào quang đại biểu tu vi hắn là biết đến, đây là võ đế. Hiển nhiên bóng trắng đối với hắn rất hữu hảo. Mạc Vô Tà quát, thiết nhất, đem người mang về, cái chết cũng muốn. Nói xong, hắn bay lên trời, lướt qua tường cao biến mất tại trong bóng đêm. Hắn đương nhiên không phải đi truy bóng trắng là võ đế tu vi, muốn gặp hắn tự nhiên sẽ thấy hắn, không muốn gặp hắn, hắn cả đời khả năng đều tìm không thấy. Hắn muốn truy tự nhiên là cái nào võ hoàng sát thủ. Nếu như võ hoàng không có phát ra hừ buồn bực chi âm, hắn tất nhiên không biết truy. Nhưng là, hắn tin tưởng. Theo võ đế tử quang mệnh về sau, cái này sát thủ không chết cũng phải lột ra. Sát thủ bị thương, trong không khí để lại nhàn nhạt mùi máu tươi. Thân ảnh của hắn tại nóc nhà bên trên một tung tiểu là hơn 30m, dựa vào cái này ti mùi máu tươi, hắn có thể tinh chuẩn địa phân biệt rõ ra phương vị. Chỉ là một hồi, hắn lại càng đã qua vô số lầu cát. Trước mắt đột nhiên ngọn đèn tươi sáng, hắn lặng yên rơi xuống, tại đây đã đến Tuyên Đình Đài phụ cận, bốn phía toàn bộ là hoa đăng cùng hoa sen và top 5 top 3 dạ hành lãng mạn chi nhân. Hắn nhìn về phía phương xa, tại ao hoa sen đối diện có lầu một cát. Lâu này các hắn bình thường cũng đã gặp, nhưng lại không có lưu ý qua. Cũng chính là ở chỗ này, cái kia ti mùi máu tươi biến mất. Phong Nguyệt Lâu. Trong miệng hắn nhẹ niệm, bước chân lại không tiến lên nữa. Phong Nguyệt Lâu, tại Tuyên Đình Đài đối diện, thanh danh của nó hoàn toàn bị Tuyên Đình Đài che đậy, lại để cho rất nhiều người không nhớ được. Bất quá, Phong Nguyệt Lâu thế nhưng mà có chút lịch sử. Trước kia là Phong Hoa Tuyết Nguyệt chi địa, về sau không biết nguyên nhân gì bị hoàng gia trưng dụng, đã trở thành hoàng gia chi nhân tại Tuyên Đình Đài du ngoạn nghỉ ngơi chi địa, không phải người bình thường. Không có đặc thù mời người là không thể vào. Cho nên, Mạc Vô Tà ngừng bước. Hắn đứng tại một cái trong đỉnh, do dự thật lâu, hay vẫn là quyết định tìm tòi đến tột cùng, đơn giản là hắn không cam lòng, đến miệng thịt mỡ ai cũng không muốn nổ ra. Trong ao sen đỉnh đài vô số, thông qua vô số liên tiếp kiểu liên tiếp lấy, đi đến cuối cùng liền có thể đến Phong Nguyệt Lâu. Hắn hướng về Phong Nguyệt Lâu đi đến, vừa xong Phong Nguyệt Lâu 30m bên ngoài, liền gặp đái đao thị vệ. Thị vệ ngăn lại Mạc Vô Tà. Nơi này là hoàng gia trọng địa, người không có phận sự không được đi vào, công tử mời về. Mạc Vô Tà mày nhăn lại, bởi vì nơi này trước kia căn bản cũng không có thị vệ, lúc này đột nhiên toát ra thị vệ, khẳng định có kỳ quặc. Đúng lúc này, bên trong truyền ra một thanh âm, nguyên lai là Mạc Thiếu Gia Quang Lâm, mời đến. Mạc Vô Tà đột nhiên nhìn về phía ngọn đèn tươi sáng Phong Nguyệt Lâu, thanh âm kia dĩ nhiên là nhị hoàng tử. Vì cái gì hắn lại ở chỗ này? Cái này đêm dài người tĩnh. Tiến vào sau có thể bị nguy hiểm hay không? Hắn chần chờ. Mạc Thiếu Gia, cái này cũng không giống như ngươi, chẳng lẽ sợ ta hội ăn ngươi phải không? Ha ha. Nhị hoàng tử từ tiền phương liên tiếp trên cầu xuất hiện. Đi theo phía sau hắn còn nổi danh thị vệ, bất quá, Mạc Vô Tà lại nhìn không ra tu vi của hắn, hiển nhiên vượt qua võ vương. Nhị hoàng tử điện hạ nói chỗ nào lời nói, dưới đời này còn không có có ta Mạc Vô Tà chuyện không dám làm, còn không có có ta không dám đi địa phương, đã điện hạ tương mời. Như vậy ta tiểu đi ngồi một chút lại có làm sao? Nhị hoàng tử đi tiến lên đây, đem Mạc Vô Tà kéo đến Tuyên Đình Đài, căn bản không có lại để cho hắn đi vào ý tứ, cười nói, Mạc Thiếu Gia rất có nha hứng, tại đây cảnh đêm thật sự không tệ, mỗi lần tới, bổn vương đều không nơi trở về. Mạc Vô Tà cười nói, cảnh sát di nhân, lại không thể bất giai nhân, đây chính là một đại chuyện ăn năn a. Nhị hoàng tử gật đầu, nói, đến nha, chuẩn bị cho tốt trà đến. Mạc Vô Tà đứng lên, lộ ra tiếc hận biểu lộ. Nói, điện hạ khách khí. Hôm nay ta cũng là nhất thời hứng thú tới chọn mỹ mà thôi. Đáng tiếc, hôm nay không có mỹ nhân, tiểu dẫn không dậy nổi hứng thú của ta rồi, như vậy ta tiểu cáo từ trước. Nhị hoàng tử gật đầu, đã như vậy, Mạc Thiếu Gia thỉnh. Mạc Vô Tà đi rồi, ao hoa sen một hồi nhộn nhạo, một cái sát thủ thân thể nhẹ nhàng đi lên. Nhị hoàng tử sai người đem sát thủ cứu ra, hỏi, chuyện gì xảy ra? Sát thủ sắc mặt trắng bệnh, ho ra một ngụm máu tươi, hơi thở mong manh nói, điện hạ. Kế hoạch bại lộ, hơn nữa Mạc Vô Tà cũng không phải là nhìn về phía trên là cái phế vật, phía sau của hắn còn có cao nhân bảo hộ, tạm thời tốt nhất không nên cử động hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 54, Thanh Hà Tâm Sự. Mạc Vô Tà đối với đột nhiên xuất hiện nhị hoàng tử cũng không kỳ quái. Bởi vì, nhị hoàng tử xuất hiện, càng thêm chứng thực hắn phỏng đoán, bất kể là hài đồng mất tích án, hay vẫn là sát thủ, đều là nhị hoàng tử gây nên. Nếu không, động tĩnh lớn như vậy. Không có khả năng có người có thể lừa dối. Mà sát thủ đột nhiên tiểu biến mất tại Phong Nguyệt Lâu phụ cận, hiển nhiên, Phong Nguyệt Lâu có vấn đề. Chẳng lẽ, Phong Nguyệt Lâu là thích khách hang ổ? Không biết chuyện gì xảy ra, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên như vậy linh quang. Hắn lại muốn, nếu như Phong Nguyệt Lâu là thích khách hang ổ, lại là hoàng gia tư dinh, mà nhị hoàng tử thường xuyên qua lại, có phải hay không nói, thích khách đều là nhị hoàng tử huấn luyện ra được. Lại nghĩ tới dùng cực kỳ bi thảm phương pháp huấn luyện sát thủ sự kiện, trong lúc đó hắn tựa hồ đã minh bạch, nhị hoàng tử tiểu là hết thẻ chủ mưu. Có thể hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là, nhị hoàng tử làm đây hết thẻ mục đích là cái gì đâu này. Hắn không muốn lại nghĩ tiếp, bởi vì, về hoàng gia sự tình suy nghĩ nhiều đối với hắn không có lợi. Bất quá, nhị hoàng tử ba lần bốn lượt muốn giết hắn, hắn chẳng những muốn báo thù, còn muốn đem nhị hoàng tử biến thành chó rơi xuống nước, có khả năng dưới tình huống giết hắn đi. Hắn gần đây thờ phụng một câu, đối với địch nhân nhân tử tiểu là đối với chính mình tàn nhẫn. Chỉ có địch người đã chết, mình mới hội an toàn. Ngươi làm lần đầu tiên, ta muốn làm 15, phần thắng tất cả bằng bổn sự. Giết địch người, đặc biệt là nhị hoàng tử loại người này, đầu tiên muốn làm chính là cô lập hắn, đưa hắn cánh chim toàn bộ thanh trừ. Sau đó mới có cơ hội đưa hắn đưa vào chỗ chết. Rất hiển nhiên, dược liệu hắn nguyện nhất định phải có, mà cái này sát thủ cũng phải biến mất. Phủ công tước, không đưa phòng ở tự nhiên nhiều không kể xiết. Tại một cái trong đó phòng chống nội, 12 thích khách đều yên tĩnh địa nằm, mỗi người ngực đều có vết máu, hiển nhiên đã bị chết. Mạc Vô Tà tự nhiên sẽ không buông tha cho, hắn hy vọng còn có người sống. Nếu có chứng cứ, nếu như biết rõ địa phương khác còn có giết hại hài đồng ổ điểm, hắn hội dẫn đầu thiết huyết tiểu đội tướng địch người một mẹ hút gọn, sau đó lại để cho đô úy tới thu thập tàn cuộc. Hết thảy, muốn xem cái này mấy cô thi thể rồi. Ánh mắt của hắn giống như điện, theo chúng trên thi thể lần lượt lướt qua, tại cuối cùng một cô thi thể bên trên ngừng lại. Hắn vươn tay tại thi thể trên cổ nhẹ nhàng nhấn một cái, tiểu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này sát thủ không có chết tuyệt. Chỉ cần còn có một hơi tại, chỉ cần không phải chí mạng thương thế, bằng thủ đoạn của hắn đều có thể lại để cho người trọng sinh. Hắn đem thích khách nâng dậy, ngồi ở thích khách sau lưng, song trưởng chống đỡ tại thích khách phía sau lưng bên trên, huyền khí lập tức vọt vào thích khách trong thân thể vận chuyển lại. Theo hắn trải bớt, võ hoàng tạo thành tổn thương bị dần dần chữa trị. Một lúc lâu sau, hắn trên lòng bàn tay dùng sức, huyền khí phát ra tăng cường, chấn động mạnh một cái, thích khách trong miệng lập tức nổ ra một búng máu tỉnh lại. Cái này khẩu tụ huyết nổ ra, nói rõ thích khách đã không có đáng ngại. Bất quá muốn trị hết toàn bộ, còn cần dược vật phối hợp. Mạc Vô Tà tự nhiên không biết triệt để trị liệu tốt thích khách thương thế, hắn muốn chính là thích khách trong miệng tình báo. Hắn lộ ra có chút mỏi mệt, nhưng là trong mắt cũng rất hưng phấn. Thiết nhất, thằng này giao cho ngươi rồi, không thể để cho hắn chết, ngày mai ta sẽ bức cùng hắn. Mạc Vô Tà đem tỉnh lại thích khách giao cho Thiết Nhất, tại Thiết Nhất như vậy võ hoàng cấp bậc cường giả trước mặt, một cái nho nhỏ võ vương căn bản không có chạy trốn cùng tự sát khả năng. Thiết Nhất nhẹ nhàng một trường đặt tại thích khách ngực. Thích khách còn không có kịp phản ứng vì cái gì lại sống dưới tình huống liền hôn mê bất tỉnh. Hắn nghĩ đến cái gì, lại hỏi, những hài tử kia đều làm thỏa đáng sao? Thiết Nhất nói, thiếu gia, tổng cộng 12 hài tử, đã toàn bộ chuyển giao đô úy phủ rồi, những đại hán kia hiện tại chỉ có thể làm kẻ chết thay. Mạc Vô Tà gật đầu, một lần nữa cường điệu một lần, phái người coi được hắn, ngàn vạn không thể để cho hắn đã chết. Hắn về tới trong sân nhỏ của mình, phát hiện Thanh Hà trong phòng khách. Tay phải nâng trái ngạch xanh tại trên mặt bàn ngủ rồi. Nàng như thế nào còn không quay về nghỉ ngơi. Mạc Vô Tà suy nghĩ một chút, liền đem áo khoác của mình cởi ra, che ở trên vai của nàng. Thanh Hà phát hiện có người liền mở hai mắt ra, trong mắt còn mang theo một tia tơ máu, nói, ca ca, ngươi đi đâu vậy rồi hả? Mạc Vô Tà cười nói, ở bên ngoài có chút việc, vừa trở về. Ngươi tại sao không trở về đi nghỉ ngơi? Thanh Hà lắc đầu nói, không có gì, tự là có chút ngủ không được. Qua tới thăm ngươi một chút, ngươi không tại, ta ngay ở chỗ này thiếu chút nữa ngủ rồi. Mạc Vô Tà nhìn xem ánh mắt của nàng, cảm thấy ở đâu có điểm gì là lạ, tựa hồ là loại ưu sầu cùng không bỏ. Ngươi có tâm sự sao? Nói ra để cho ta cho ngươi phân tích. Thanh Hà ngòn ngọt cười, nói, nào có nha. Mạc Vô Tà nhẹ nhàng mà gõ nàng cái đầu nhỏ, nói, thật không có sao. Thanh Hà lắc đầu, đột nhiên hỏi, ca ca, nếu như ngày nào đó ta biến mất, ngươi sẽ nhớ ta sao? Mạc Vô Tà không chút do dự nói, đương nhiên sẽ nhớ, nếu như ngươi biến mất, ta cho dù trà đạp hồng trần cũng phải tìm đến ngươi. Thanh Hà lộ ra nụ cười hạnh phúc, đứng dậy, nói, ca ca, nếu như một ngày kia, muội muội thật sự mất tích, ngươi không muốn tìm ta, được không nào? Mạc Vô Tà ý thức được một tia không ổn, Thanh Hà giống như có chỗ chỉ, hỏi, vì cái gì? Thanh Hà gật đầu nói, đừng hỏi cái gì, ngươi chỉ phải đáp ứng ta không muốn tìm ta, ta an tâm. Đáp ứng ta được không? Mạc Vô Tà kiên định địa lắc đầu, nói, ngươi là nữ nhân của ta, kiếp này cũng sẽ không vứt bỏ, cho dù đạp biến võ hồn đại lục từng cái nơi hẻo lánh, ta đều sẽ tìm được ngươi, không cho người khi dễ ngươi. Thanh Hà đột nhiên nhào vào bộ ngực hắn, lộ ra hóng ánh nước mắt, nước nở nói, ca ca, ta chỉ là một cái nha đầu, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Nhược Linh so với ta xinh đẹp, Doanh Doanh cũng so với ta xinh đẹp, mà ngay cả Chu Ánh cô nương cũng muốn so với ta xinh đẹp, các nàng mới là ngươi tốt nhất bầu bạn. Mạc Vô Tà ôm nàng, cảm thấy hắn có loại sắp sửa mất đi cảm giác của nàng, vô ý thức địa ôm chặt hơn. Nha đầu ngốc, trên đời này chỉ có một người gọi là Thanh Hà, chỉ có như vậy một cái nữ nhân đáng giá ta đi làm hết thảy, cho nên, ta sẽ không để cho ngươi biến mất tại thế giới của ta, ngươi yên tâm đi. Thanh Hà ly khai Mạc Vô Tà ôm ấp hoài bão, ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt tràn đầy một loại hạnh phúc thỏa mãn, nói, ca ca, đêm đã khuya, ngươi nên nghỉ ngơi. Để cho ta hầu hạ ngươi thay quần áo a. Đột nhiên, Mạc Vô Tà nghĩ đến lần trước sự kiện, trong nội tâm không khỏi lung lay, nhưng là hắn áp chế xuống dưới. Muội muội, ngươi nhìn xem ngươi, lại khóc muốn thành tiểu hoa miêu rồi. Hắn dùng ngón tay xóa đi thanh hà nước mắt, chân thành nói, gần đây không yên ổn, a ca ca đêm nay muốn chút ít sự tình, ngươi đi về trước đi. Thanh Hà nhu thuận gật gật đầu, nói, vậy ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi, đừng mệt muốn chết rồi. Nói xong, nàng đi ra Mạc Vô Tà gian phòng, vừa đi một bên rơi xuống lưỡng đi thanh nước mắt, cũng không lại để cho Mạc Vô Tà chứng kiến. Cô nàng này đến cùng làm sao vậy? Hôm nay rất kỳ quái. Mạc Vô Tà suy nghĩ một chút, cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Đã Thanh Hà không muốn nói, có thể là nữ nhi ra sự tình cũng nói không chừng a. Hắn chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Hắn lần nữa tiến vào thân mộ, tại cái thứ nhất trong thạch thất điên cuồng tu luyện xong 3 canh giờ mới chấm dứt, võ vương tu vi triệt để củng cố xuống. Hắn nhìn về phía cái thứ nhất thạch thất một góc. Lần trước, hắn tấn cấp sau xuất hiện một cái bát quái dạng đồ án, truyền tống đã đến thứ hai thạch thất. Mà bây giờ, tại cái đó đồ án bên cạnh lại xuất hiện một cái bát trận đồ. Cái này bát trận đồ là đêm qua hắn tấn cấp võ vương sau xuất hiện. Khi đó sắp sửa đối với thích khách áp dụng hành động, cũng không quá nhiều nghiên cứu. Lúc này, hắn muốn tìm tòi đến tận cùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 55, Tàn Nguyệt Kiếm Pháp giai đoạn thứ 2. Hắn cảm thấy thứ 3 cái thạch thất cũng không như đệ nhất thứ 2 đơn giản như vậy, tựa hồ còn có chút cảm giác nguy hiểm. Cái này tuy nhiên là một loại trực giác, nhưng là hắn một mực tin tưởng trực giác của mình. Hắn không có vội vã tiến vào thứ 3 thạch thất, mà là lần nữa diễn luyện một lần Tàn Nguyệt Kiếm Pháp giai đoạn thứ nhất kiếm pháp. Mỗi một lần diễn luyện Tàn Nguyệt Kiếm Pháp, đều có thể lại để cho hắn hoặc nhiều hoặc ít địa đạt được một điểm dẫn dắt. Mà lần này, hắn diễn luyện hết sau vậy mà không có lại ngộ đến cái gì. Tựa hồ, giai đoạn thứ nhất đã bị hắn thông hiểu đạo lý rồi. Trường kiếm trở về vỏ kiếm, hắn trầm tư một hồi, cảm thấy là nên tu luyện giai đoạn thứ hai rồi. Mạc Nôn cho hắn quyển sách kia xuất hiện lần nữa tại trong tay của hắn, mở ra về sau, giai đoạn thứ hai kiếm pháp liền ra hiện tại trước mắt của hắn. Hắn ngộ tính phi thường độ cao, cái này giai đoạn thứ hai thoạt nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế, hắn lại nhíu mày. Nếu như nói, giai đoạn thứ nhất kiếm pháp là hoa lệ bên trong đích bá đạo, như vậy giai đoạn thứ hai tiểu là hóa phồn thành giản, nhưng cuối cùng nhất chú ý vẫn là một loại bá đạo. Loại này đơn giản chiêu thức có thể phân chia vì 4 loại, kích, đâm, cách, giặt, rửa. 4 chiêu này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng là trên thực tế lại ẩn chứa rất nhiều chuyện xấu. Kích, chỉ sử dụng kiếm nhận lối vào 1 đến 3 thôn chỗ, xương 3 phòng, cũng gọi là kiếm phòng, ngắn ngủi run cổ tay phát lực như đánh chuông và khánh. Có thể cao thấp điểm kích. Cùng loại với điểm kiếm, sụp đổ kiếm. Có thể tả hữu nghiêng kích hoặc bình kích. Trong đó kiếm tiêm hướng ngón út hơi nghiêng phương hướng đánh ra xương chính kích, như hướng phía dưới, phía bên trái kích đầu, kích cổ tay chờ động tác, kiếm đầu hướng ngón cái hơi nghiêng phương hướng đánh ra vì phản kích, như kích hai, khấu trừ cổ tay chờ. Đâm, thông qua cánh tay khuất duỗi, sử dụng kiếm tiêm bộ vị xuôi theo thân kiếm phương hướng thẳng đến đối phương thân thể bất luận cái gì bộ vị. Thân kiếm hiện lên mặt bằng vi bình đâm, thân kiếm thành dọc theo mặt gọi là đâm. Kết hợp kiếm đâm phương hướng cùng bộ pháp, thân pháp, tắc thì lại có tiến đâm, lui đâm, độc lập đâm, nhảy bước đâm, đàng không đâm, đổi tay đâm, quay người đâm, liên hoàn đâm trở. Cách, trở ngại, chặn đường ý tứ. Sử dụng kiếm tiêm hoặc kiếm nhận lối vào đẩy ra đối thủ tiến công binh khí. Cũng xưng là chọn kiếm, treo kiếm. Trái treo vi thuận cách, phải treo vi nghịch cách. Bên trên chọn vi trùng thiên cách. Trái chọn vi trái cách, phải chọn vi phải cách hoặc phản cách. Giặt rửa, có bình giặt rửa. Nghiêng giặt rửa, bên trên giặt rửa, hạ giặt rửa. Được gọi là trêu chọc, mang, chịu, đoạn, chạm, quét trở. Cái này 4 loại thoạt nhìn đơn giản, lại ẩn chứa chuyện xấu chiêu thức, là Tàn Nguyệt Kiếm Pháp giai đoạn thứ 2 tinh túy chỗ. Lần nữa tinh tế một hồi vị, hắn lại tán dương nói, cái này giai đoạn thứ 2 tuy nhiên thoạt nhìn giống như giản, nhưng trên thực tế diễn sinh ra chuyện xấu lại còn hơn giai đoạn thứ nhất, tinh diệu, tinh diệu. Trường kiếm sặc một tiếng ra khỏi vỏ, trực chỉ phía trước. Đây là giai đoạn thứ nhất phát ra đại chiêu hiểu nguyệt trước tư thế, rồi lại là giai đoạn thứ hai thức mở đầu, có thể thấy, giai đoạn thứ hai kiếm chiêu tuyệt đối mạnh hơn giai đoạn thứ nhất vô số lần. Kích. Cước bộ của hắn rất nhỏ tiến lên trước một bước hiện lên cong, sau đó thủ đoạn run lên liền vũ ra một đóa thoạt nhìn xinh đẹp kiếm hoa. Có thể trong đó biến hóa, hắn đã làm được chính kích cùng phản kích tinh diệu, cái kia vũ ra kiếm hoa cũng không phải là có hư kiếm, mà đều là thực chiêu. Đây chỉ là cổ tay của hắn chấn động tần suất phi thường độ cao mà dẫn phát lại để cho người nhãn cầu nghĩ lầm xinh đẹp kiếm chiêu. Kích chiêu hoàn tất, cong lên trước bước mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể liền bắn lên, hướng về phía trước cấp tốc phóng đi, cùng lúc, kiếm phong buộc phát ra mãnh liệt sát khí, kiếm phong chung quanh, phía trước không khí lập tức vặn vẹo biến hình. Lắm điều lắm điều lắm điều. Thoạt nhìn, thân kiếm tựa hồ xoay tròn, bay lên một loại đến cực điểm rét lạnh. Một thức này, hắn vậy mà tại lập tức đem bình đâm ngược phát ra. Đột nhiên, thân thể của hắn xoay tròn, thoạt nhìn tựa như một hồi vòi rồng thổi qua một loại, tại đây vòi rồng bốn phía kiếm quang lập lòe, phát ra hưu hưu chi âm. Nhiều như vậy kiếm quang, hắn hoàn mỹ địa vận ra tiến đâm, lui đâm, độc lập đâm, nhảy bước đâm, đàng không đâm, đổi tay đâm, quay người đâm, liên hoàn đâm trở. Đâm sau khi dùng xong, thân thể của hắn không có rơi xuống đất, mà là tại không trung kiếm tiêm run lên, liền sinh ra ngàn vạn huyền ảo biến hóa. Trong loại biến hóa này, do kiếm tiêm huyền hóa ra vô số bề ngoài giống như thuẫn kiếm hoa, đây cũng là cách. Đón đỡ xong, tự nhiên lại là tiến công. Lần này, hắn đem giặt rửa kiếm thuật hoàn mỹ địa dùng ra, trêu chọc, mang, chịu, đoạn, chạm, quét. Thân thể của hắn đột nhiên rơi xuống đất, lần nữa bước ra một bước, trường kiếm làm nửa vòng tròn hình phát họa hai lần, quay người co lại. Ông! Một vòng tàn nguyệt hình dạng, do kiếm khí tạo thành kiếm chiêu liền gào thét mà ra. Đây cũng là giai đoạn thứ hai cuối cùng một cái tuyệt chiêu, tàn nguyệt. Ầm ầm. Thạch bích lần nữa nặng nề nổ vang. Mạc Vô Tà đem giai đoạn thứ hai kiếm chiêu toàn bộ luyện qua. Lúc này, hắn quỳ một chân trên đất, thở hổn hển, nhưng là trong mắt hào quang lại đặc biệt hưng phấn. Quả nhiên huyền ảo, vậy mà để cho ta có loại không cách nào đem liền chiêu dính liền hoàn mỹ cảm giác, hơn nữa tiêu hao huyền khí cực kỳ khổng lồ, không có võ hoàng tu vi thì không cách nào hoàn mỹ địa phát huy loại này kiếm chiêu. Kịch liệt thở hào hển, huyền khí tại đây trong chốc lát vậy mà hao tổn đi sáu thành, nhưng là, y nguyên bị hắn diễn luyện hoàn tất, xem như có chỗ tiểu thành, chỉ cần không ngừng mà luyện kiếm, tầng sâu lần địa lĩnh ngộ kiếm pháp thần vận, một ngày kia hắn có thể hoàn toàn địa phát huy ra kiếm pháp tinh túy. Hắn đi tới thứ hai thạch thất luyện đan thất. Đệ nhất trong thạch thất linh khí đã biến mất, muốn rất nhanh khôi phục tu vi, hắn tiểu cần tại thứ hai trong thạch thất khôi phục huyền khí. Nửa canh giờ qua đi, hắn huyền khí khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa trở lại cái thứ nhất thạch thất. Dứt khoát điệu bước lên thứ hai bát trận đồ. Ông! Trên mặt đất bát trận đồ bên cạnh văn lập lòe khởi bạch quang, sau đó ánh sáng phát ra rực rỡ về sau, hắn lần nữa cảm nhận được một loại thời không lịch chuyển giống như cảm giác, đã đi tới lại một tòa thạch thất. Đây cũng là thứ ba cái thạch thất. Thứ ba cái thạch thất bên trong không gian so cái thứ nhất rộng thùng thình mấy lần không ngớt, mà lại hình dạng cũng không giống với. Nơi này là một cái hình chữ nhật không gian, chiều dài chí ít có 50m, độ rộng có 10m. Trên mặt đất có một loại gạch xanh vầng sáng. Bốn phía một mảnh trống trải, không có bất kỳ vật khác sự tình, chỉ để lại một loại yên lặng. Tuy nhiên đây là một cái phong bế không gian, nhưng là mặt đất tản mát ra màu xanh vầng sáng đem chi chiếu sáng, tầm mắt hoàn toàn vừa xem toàn cảnh. Hắn dưới chân là thứ ba trong thạch thất bát trận đồ, hào quang nhàn nhạt tan hết. Hắn đứng ở phía trên không nhúc nhích, tại đây yên tĩnh đáng sợ, tựa hồ tại trong yên tĩnh này có uy hiếp khí tức. Hắn từ trước đến nay tin tưởng trực giác của mình. Bởi vì đạt đến bọn hắn loại này niệm lực về sau, trực giác chỉ là ngoại giới một loại phản xạ có điều kiện, hoặc là một loại đối với không biết biết trước tính. Đứng thẳng thật lâu, hắn rốt cục nhịn không được, mặc kệ nguy hiểm gì, chỉ có lại để cho nguy hiểm xuất hiện mới có biện pháp giải quyết. Hắn nắm chặt trường kiếm, hôn nguyên công hoàn toàn vận chuyển, ánh mắt của hắn lóe ra trận trận tinh quang, cảnh giác địa chậm chạp tiềm hành. Tại hắn nhanh đến trong thạch thất gian thời điểm, dị tượng đã xảy ra. Tại hắn phía trước 5m bên ngoài, đột nhiên lăng không xuất hiện một cái cột sáng màu trắng, cột sáng tựa hồ thành thạch thất trụ cột, đem thạch thất đỉnh khởi động. Tại cột sáng phía dưới, có một cái phức tạp đồ văn bắt đầu lập lòe. Cái này đầu cột sáng phóng xuất ra trận trận bàng bạc năng lượng, loại này năng lượng đối với Mạc Vô Tà đến nói không có nguy hiểm tín hiệu, trái lại, có loại rộng lớn công chính cảm giác. Đột nhiên, Mạc Vô Tà đồng tử một hồi co rút lại. Tại trong cột sáng kia đột nhiên xuất hiện một người. Người này con mắt là màu đỏ, trên mặt làn da khô quắt. Tựa hồ dán tại mặt cốt phía trên, mặc một bộ Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết, do gia thú mặc dệt quỷ dị trang phục. Bộ y phục này chỉ che giấu đến đầu gối của hắn, dưới đầu gối, ý nguyên cho người mánh liệt khô héo thị giác. Cột sáng đột nhiên biến mất, người này im ắng địa rơi vào gạch xanh phía trên, khô héo đi chân trần bước về phía trước một bước, chằm chằm vào Mạc Vô Tà, nói, ta chính là này quan thủ tướng số 6, chiến thắng ta, là được đi thông thứ tư quan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 56. Thứ ba thạch thất chiến thủ tướng. Người này tiếng nói không ẩn chứa một điểm tình cảm sát thái, tựa như trí tuệ nhân tạo máy móc phát âm một loại. Số 6. Đây là tên của hắn. Mạc Vô Tà nghiêm túc dò xét số 6, càng xem càng là lại để cho lòng hắn kinh, trong đầu không tự giác hiện ra một cái từ, cương thi. Của ta ngoan ngoãn, cái này không biết thật là cương thi A. Nhìn dáng vẻ của hắn hơn phân nửa là A. trong lòng của hắn một kích linh, cương thi, cũng chỉ là trong truyền thuyết mới sẽ xuất hiện sự kiện linh dị, lúc này thực cho gặp. Đầu óc của hắn vừa nhanh nhanh chóng vận chuyển, trong truyền thuyết đối phó cương thi phương pháp một vừa xuất hiện. Gạo nếp, củ tỏi, mau chó, cái gì. Nhưng là lúc này hắn hoài nghi, những vật này đối với như vậy cái gia hỏa có lẽ vô dụng thôi à. Số 6 đứng ở nơi đó một mực không động, trong mắt hồng quang lóe lên, lại nói, mày có nửa khắc thời gian chuẩn bị, chiến thắng ta, mày liền có thể thành ta chủ nhân. Chiến thắng ngươi. Lao tử cũng không phải đạo sĩ, cũng sẽ không biết đạo thuật, như thế nào chiến thắng ngươi. Hắn nhìn xem trường kiếm trong tay, lại nhìn xem số 6, hầu kết tọt tọt thoáng một phát, nuốt từng ngụm nước. Mặc kệ, đánh trước đánh xem, đánh không lại ta chạy về cái thứ nhất thạch thất chẳng phải không có việc gì rồi hả. Hắn nắm chặt trường kiếm, khẩn trương kích động cảm xúc bị áp chế xuống. Đã đến giờ. Số 6 một bước ra, thân thể liền bắn lên, chân phải duỗi thẳng, cùng chân trái hiện lên một cái cong, đạp hướng Mạc Vô Tà. Ni mã, vì cái gì cùng trong truyền thuyết cương thi hành động không giống với a? Cương thi hội võ thuật, ông trời của ta cái đó. Cái kêu bàn chân càng lúc càng lớn, Mạc Vô Tà tranh thủ thời gian không hề phỏng đoán lung tung, trường kiếm nghiêng phía trên bình đâm, kiếm tiêm phía trước lập tức xuất hiện không khí gợn sóng. Một chiêu này, nếu như đổi thành người bình thường, nhất định sẽ cải biến chiến lược hóa giải hắn một kiếm này. Bởi vì đây là tấn công địch tất cứu chiến lược, chân lại ngạnh cũng không cứng bằng lợi khí a. Nào có thể đoán được, số 6 chân cũng không lùi về, chưa từng có từ trước đến nay địa đạp xuống dưới. Mạc Vô Tà lộ ra thắng lợi trong tầm mắt biểu lộ. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chỉ cần một kiếm đâm thủng số 6 chân, sau đó chỉ cần thủ đoạn một chuyến, rũ ra một mảnh kiếm hoa, có thể đem số 6 chân hoàn toàn nát bấy, thắng lợi dĩ nhiên là tại trước mắt. Nghĩ cách mặc dù tốt, có thể sau một khắc, hắn tựu sắc mặt kỳ biến. Số 6 bàn chân đạp tại trên mũi kiếm, cũng không có Mạc Vô Tà trong tưởng tượng một kiếm đâm thủng bàn chân, mà là kiếm tiêm một chầu, sau đó hướng vào phía trong khẽ cong. Đinh! Trường kiếm vỡ thành mấy đoạn. Một cỗ sức lực lớn truyền đến, Mạc Vô Tà chợt cảm thấy có loại hít thở không thông cảm giác, liền bị bàn chân ước lượng tại trên lồng ngực, cả người lập tức bay lên, đụng vào trên thạch bích. Hoa! Hắn nổ ra một ngụm máu tươi, cảm thấy tứ chi đều thiếu chút nữa mệt rã rời. Nhìn về phía số 6. Hắn cuối cùng yên tâm lại. Số 6 không có tiếp tục đuổi đến đánh chết, mà là một chiêu đánh lui Mạc Vô Tà liền lần nữa trở lại vừa mới xuất hiện địa phương, trong mắt hồng quang chỉ là chằm chằm vào Mạc Vô Tà. Ni mã, đau chết. Bổn thiếu gia đã biết, thằng này là sẽ không giết của ta, hẳn là bồi luyện loại hình A. Hắn cái này nghĩ cách không biết chính không chính xác, nhưng là, nếu tái chiến, chịu đau khổ khẳng định không thể tránh được. Hắn khoanh chân nghỉ ngơi, hôn nguyên công toàn lực nguyên chuyển về sau, lần nữa nổ ra một ngụm tụ huyết. Cuối cùng đem số 6 mang cho hắn chấn động đuốt lên. Lại đến. Mạc Vô Tà tay cầm kiếm gãy, tàn nguyệt kiếm pháp giai đoạn thứ nhất hoàn mỹ phong thích, tia chấp một loại đã đến số 6 trước người, chỉ thấy một mảnh ảo ảnh cùng kiếm quang vây quanh số 6 xoay tròn. Tựa hồ số 6 căn bản không ý kỵ kiếm khí, bởi vì thân thể của hắn khả năng so kiếm cùng kiếm khí càng thêm cứng rắn. Số 6 bàn tay tung bay như mây, trận trận lách cách thanh âm không ngừng mà quanh quẩn tại trong thạch thất. Hiểu Nguyệt. Mạc Vô Tà đột nhiên rời khỏi 3M bên ngoài, Hiểu Nguyệt cái này đại chiêu bị hắn dùng đi ra. Vâng! Hiểu Nguyệt buộc vòng quanh trăng tròn kiểu kiếm khí chiêu thức quanh kích tại số 6 ngực. Mà cũng chỉ là lại để cho số 6 lui về phía sau mấy mét mà thôi. Không phải đâu, nhiều như vậy kiếm khí sẽ rách, vậy mà đều không có đem y phục của hắn nát bấy, cái này còn thế nào đánh? Không mang theo như vậy khi dễ người a. Mạc Vô Tà lần đầu cảm thấy vô lực. Đột nhiên! Trong mắt của hắn phóng xuất ra một điểm vẻ kích động. Bởi vì, hắn thấy được số 6 gia thú quần áo bị vênh ra một đạo nhẹ nhàng vết rách, thông qua vết rách có thể chứng kiến ngực có rất nhỏ kiếm thương, bên trong chảy ra một loại màu xanh lá chất lỏng. Hắn kích động còn chưa kịp hoàn mỹ điệu biểu hiện ra ngoài, có thể lại trợn tròn mắt. Đạo kia rất nhỏ khe hở vậy mà lại chậm chạp địa khép lại rồi, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh qua. Ba mẹ nó, đây là trong truyền thuyết cường hiệu tự lành năng lực sao? Đánh không chết ra hỏa. Bất tử chi thân. Hắn ngã ngồi dưới đất, rất vô lực. Số 6 lần nữa trở lại xuất hiện địa điểm, nhìn chăm chú lên Mạc Vô Tà. Ta lại thử một lần. Hắn nhảy dựng lên, đoạn kiếm trong tay trước chỉ, không bước tiến lên trước, đã đến số 6 phía trước. Tàn nguyệt kiếm pháp giai đoạn thứ 2 lại bị toàn lực thi triển đi ra, tuy nhiên vừa biết luyện không lâu, còn không thuần thục, nhưng là lúc này cũng đành phải vậy. Thân thể của hắn như dao long một loại bay vào không trung, đã phủ lên một hồi vòi rồng, kiếm chiêu ra hết. Cuối cùng, hắn liền tàn nguyệt bực này tuyệt chiêu đều phát ra. Trăng lưỡi liềm hình tàn nguyệt oanh kích tại số 6 trên người, số 6 lần này vậy mà rút lui 10m nhiều. Ha 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 ha, lão tử hay nói đi, dưới gầm trời này sẽ không có ta đánh không phá đồ vật, cái này bị thương đi à nha. Mạc Vô Tà lần này thật sự hưng phấn. Bởi vì, số 6 trên thân thể da thú khắp nơi đều là vết rạn, bên trong trắng bệnh thịt hướng ra phía ngoài xoay tròn, thỉnh thoảng lại toát ra một điểm màu xanh lá chất lỏng. Tại hắn nhìn soi mói, trong dự liệu tình cảnh xuất hiện lần nữa, số 6 thân thể cùng quần áo tại khép lại lấy. Ngươi còn không thừa nhận thất bại. Mạc Vô Tà chằm chằm vào số 6, nhiều hứng thú mà cười cười. Số 6 vô tình cảm giác thanh âm lần nữa truyền ra, chiến thắng ta, mới có thể đạt được ta tán thành. Mạc Vô Tà cau mày, cái này số 6 rõ ràng đang nói, cái kia điểm công kích vẫn không thể đối với hắn tạo thành chính thức tổn thương nha. Có thể hắn bây giờ có thể phát huy ra lớn nhất chiêu thức đều phát huy rồi, cái này còn phải như thế nào đánh đâu này. Đến cùng đánh chính là hắn thế nào thảm, hắn mới thừa nhận bị bổn thiếu gia đánh bại đâu này. Trong đầu của hắn tại rất nhanh nghĩ đến cái này vấn đề. Đột nhiên, hắn linh quang vừa hiện, thằng này linh trí tựa hồ không cao, tuyển dụng năng lực cũng chỉ là một loại bản năng. Đã như vậy, nếu như đem thằng này trói lại, sau đó dùng kiếm hung hăng gai đất, thẳng đến đâm thủng mới thôi, cũng không tin hắn không thừa nhận thất bại. Dù sao thằng này cũng đâm bất tử, cứ làm như vậy đi rồi. Ha ha, bổn thiếu gia ngày khác lại đến một trận chiến, ngươi chờ. Nói xong, hắn đạp vào truyền tống vào cái kia bắt trận đồ. Theo bạch quang lập lòe về sau, hắn lần nữa về tới cái thứ nhất thạch thất. Cái thứ nhất trong thạch thất, linh khí đã trở về. Hắn biết rõ, trong lúc bất chi bất giác, đã cùng những người kia hao tổn một ngày. Tu luyện 3 canh giờ về sau, hắn lần nữa đi vào luyện đan thất. Lúc này đây, hắn muốn luyện chế một loại thứ đồ vật, cái kia chính là gầy thân đan, hoặc là nói, lần này là chuyên môn vi mập mạp luyện chế. Luyện đan thất trong nơi hẻo lánh kia, vốn như tiểu sơn một loại dược liệu lúc này đã không nhiều lắm rồi. Chỉ còn lại có vốn là 1/3 rồi, nếu như lại luyện chế mấy lần, khả năng muốn đoạn hàng. Gầy thân đan đan phương hiện tại trong óc, vì vậy, hắn lại thuần thục địa khai lò luyện đan, không muốn một canh giờ, một lò gầy thân đan ra lò, số lượng vẫn là 30 khỏa. Như thế, hắn mới trở lại sự thật thế giới. Chuyện thứ nhất, hắn liền gọi tới một cái gia đình, lại để cho gia đình đi mời Trác Đại Thiếu cùng Miêu Hùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 57, Bức Cung Đan. Trác Đại Thiếu cùng Miêu Hùng cơ hồ trước sau chân đã đến. Vừa tiến đến, Trác Đại Thiếu tự hỏi tìm hắn chuyện gì. Mà Miêu Hùng cũng không hỏi nhiều, chỉ là ở một bên lặng lặng nghe. Mạc Vô Tà đem gầy thân đan đưa cho Trác Đại Thiếu, cáo chi gầy thân đan cách dùng cùng hiệu quả. Sau đó lại đưa cho bọn hắn mỗi người một khỏa bồi nguyên đan. Bồi nguyên đan đối với đã tu luyện ra huyền khí võ sĩ hữu dụng, nếu như không có huyền khí, như vậy chỉ có thể tạo được cường thân kiện thể tác dụng. Cho Miêu Hùng là vì hắn lần trước đã đáp ứng muốn cho hắn một cái cường tráng khí lực, cho Trác Đại Thiếu, tự nhiên bởi vì hảo huynh đệ quan hệ. Hai người tiếp nhận đan dược tay đều đang phát run, thoạt nhìn phi thường kích động. Miêu Hùng kiến thức không tệ, lấy được bồi nguyên đan một khắc thiếu chút nữa đem bồi nguyên đan run đến trên mặt đất. Mạc huynh, đây chính là bồi nguyên đan A, giá trị 200 vạn bạc. Cái này quá quý trọng đi à nha. Mạc Vô Tà lắc đầu, nói, ta đáp ứng ngươi trả lại ngươi một cái to lớn thân thể. Ngươi sau khi trở về tìm cái yên tĩnh địa phương ăn hết, ngày hôm sau sẽ không đồng dạng như vậy. Trác Đại Thiếu sớm đã hưng phấn khoái hoạt lấy muốn chết, vừa muốn ăn gầy thân đan, Mạc Vô Tà liền ngăn lại, muốn hắn về nhà lại ăn. Kỳ thật, Mạc Vô Tà chỉ là sợ mập mạp chết bầm này ăn hết gầy thân đan lưu ra một đống dơ bẩn ô nhiễm phòng ốc của mình. Mạc Vô Tà nhìn về phía bọn hắn, nói, ta gần đây cần một loại cứng cỏi dây thừng, cùng một ít siêu cường dính tính nhựa cao su, các ngươi biết có thứ này sao? Trác Đại Thiếu cười ha ha. Nói, loại này dây thường nhà, ta biết rõ ở đâu có, bất quá, ngươi muốn cho ta bạc mới có thể lấy được. Mạc Vô Tà gặp nụ cười của hắn đã biết rõ, thằng này khẳng định phải công phu sư tử ngọt rồi, Trác Đại Thiếu chỉ là dựng thẳng ra một ngón tay. 1 vạn lượng. Mạc Vô Tà nghi hoặc phỏng đoán. Mập mạp lắc đầu nói, là 100 vạn lượng. Mạc Vô Tà sững sờ, sau đó một cước đá ra, Trác Đại Thiếu liền lăn đi ra ngoài. Hắn dùng chính là xảo kình, không để cho Trác Đại Thiếu bị thương. Trác Đại Thiếu chạy trở lại, ồn ào lấy nói không có lửa bịp hắn tiền. Mạc Vô Tà lại nhìn về phía Miêu Hùng, Miêu Hùng nói hắn có thể giải quyết nhựa cao su sự tình, cần 1 vạn lượng bạc. Cuối cùng, Mạc Vô Tà vung tay lên nói, đến Thanh Hà ở đâu lấy tiền, cút nhanh lên A. Trác Đại Thiếu cùng Miêu Hùng hấp tấp địa đi tìm Thanh Hà rồi, mà Trác Đại Thiếu vui vẻ nhất rồi, bởi vì hắn có thể từ đó lấy được ít nhất một nửa chỗ tốt phí, cái này tồi cớ sao mà không làm. Hiện tại, Mạc Vô Tà thế nhưng mà một phương siêu cấp thổ hào, chính là 100 vạn lượng bạc căn bản không đau nhức con ngứa. Đem tìm thứ đồ vật nhiệm vụ giao cho hai người về sau, hắn cũng có thời gian làm chuyện của mình. Hắn đi vào lúc trước giam giữ thích khách gian phòng. Tại cửa gian phòng đang có một gã thiết huyết thành viên trạm canh gác cương vị, thấy hắn đã đến, lập tức hành quân lễ, cho hắn mở cửa phòng ra. Trong phòng, hai cái thiết huyết đội viên không rên một tiếng địa chầm chầm vào bị trói tại trên mặt ghế thích khách. Thích khách đã tỉnh, thiết nhất sợ hắn tự sát hoặc là chạy trốn, cho nên, tại người trên tay tiểu đặc biệt để ý. Thiếu gia, hai cái thiết huyết vệ lập tức hành lễ. Mạc Vô Tà gật đầu nói, thằng này nói cái gì chưa? Thiết huyết đội viên đáp, thiếu gia, thằng này đến bây giờ đều không lên tiếng, người xem, cần tiểu dùng cực hình sao. Mạc Vô Tà khoát tay nói, các ngươi phụ giúp vào với ta. Mạc Vô Tà biết rõ sát thủ miệng cứng đến bao nhiêu, cho nên, hắn định dùng tàn khốc nhất phương pháp lại để cho người này nói thật. Hắn lôi kéo một cái ghế ngồi ở thích khách đối diện, thích khách chỉ là lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên hắn, trong mắt tất cả đều là sát ý. Mạc Vô Tà trong tay xuất ra một cây tiểu đao, thân đao như mỏng cánh, nhìn về phía trên hàn quang bức người, sắc bén vô cùng. Như vậy đao tại phủ công tước nội tự nhiên rất tốt tìm, Mạc Vô Tà chỉ là đi một chuyến binh khí kho tiểu đem ra. Hắn nhìn về phía hai gã thiết huyết vệ, hỏi, các ngươi nói, cái thanh này dịch cốt đao nếu đem người thịt từng khối cắt bỏ, có thể hay không rất đau? Thiết huyết vệ đáp, thiếu gia, cái này muốn xem cắt cái nào bộ vị, nếu như cắt mất ngực của hắn thịt, khẳng định hay vẫn là rất đau. Mạc Vô Tà gật đầu, nói, rất tốt, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, dùng cái thanh này tiểu đao đem trên người hắn thịt từng khối cắt bỏ, mỗi một khối thịt đều muốn mỏng như cánh ve, đồng dạng lớn nhỏ. Tin tưởng, trên người của hắn tổng cộng có thể cắt lấy 3.600 khối thịt, đến lúc đó, tiểu làm một bộ khô lâu trống. Hắn nói hơi hợt, nhưng là hai gã thiết huyết vệ lại bị hù một hồi giật mình. Có vấn đề sao? Mạc Vô Tà thấy bọn họ không nói lời nào, truy vấn. Thiết huyết vệ thân thể một lập, nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mạc Vô Tà tà cười cười, nói, rất tốt, bất quá, tại cắt thịt trong quá trình, các ngươi muốn cho hắn bảo trì tinh thần độ cao tập trung, không thể để cho hắn hôn mê. Thích khách vốn ánh mắt còn phi thường sảng giọng bất khuất, có thể theo của bọn hắn đối thoại, ánh mắt rốt cục biến hóa, lộ ra sợ hãi thật sâu. Bất quá, không biết vì cái gì, thích khách sợ hãi sau ánh mắt lại sảng giọng, không sợ hãi chút nào. Mạc Vô Tà chiêu này là lăng trì cực hình, cũng là dùng để hù dọa một chút hắn, lại để cho hắn thành thật khai báo. Bất quá chứng kiến hắn vẻ mặt như thế đã biết rõ, người này đích ý chí phi thường kiên định, không biết bạo lộ một điểm tin tức. Hắn nhíu hạ lông mày, nói, ngươi thật là có chức nghiệp tố chất thích khách, lao tử rất bội phục. Bất quá, ta tin tưởng, ngươi một hồi tiểu cũng không bình tĩnh rồi, cắt thịt chi thống sẽ để cho ngươi sinh như bất tử. Hành hình. Nói xong, hắn đi ra ngoài. Nói thật, chính hắn cũng không dám thấy như vậy một màn, đây chính là cổ Trung Quốc di truyền thừa tàn nhẫn nhất hình pháp. Mạc Vô Tà đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt lộ ra kinh hỉ hào quang. Hắn lần nữa về tới thần mộ nội luyện đan thất. Ta như thế nào quên còn có loại đan dược này, cái này có thể so sánh cực hình bức cung nhẹ nhõm nhiều hơn. Hắn lại đem dược liệu phân loại, từ đó sang chọn, chỉ là một hồi đã bị hắn chọn lựa hơn 50 loại dược thảo. Cái này dược thảo thật không đơn giản, đại đa số là tinh thần phương diện, ví dụ như mê huyễn thảo, tê dại xâm đợi một chút. Sở dĩ muốn dùng những dược thảo này luyện đan, là vì hắn nghĩ tới tại nhị chiến trong lúc, trước Sổ Việt đã dùng qua một loại khủng bố nước thuốc, loại này nước thuốc có thể làm cho người tinh thần sụp đổ, xuất hiện ảo giác, nói ra người khác muốn hết thể tình báo. Mà hắn mặc dù không có loại thuốc này nước phối phương, nhưng là hắn có đan phương. Trong đầu của hắn đến cùng có bao nhiêu đan phương, chính hắn đều có thể nói không rõ, chỉ có tại hắn nghĩ muốn cái gì thời điểm loại này đan vừa rồi sẽ tự động xuất hiện. Dược liệu tuy nhiên thiếu thiếu một ít, nhưng là nghĩ đến, dùng để bức cung có lẽ không sai biệt lắm. Mở ra nắp lò, nhất tâm nhị dụng, lập tức liền đem dược liệu để đặt tại Hỗn Nguyên Càn Khôn Lô ám danh ở trong, sau đó đắp lên cái nắp, dùng huyền khí thúc hỏa. Phần phật một tiếng, hỏa diễm bốc cháy lên, từng vòng sóng nhiệt theo lô thân phát ra, có loại ấm áp cảm giác. Sau nửa canh giờ, rốt cục khai lò lấy đan. Lần này đan dược số lượng phi thường rất thưa thớt, vậy mà chỉ có 10 khỏa. Ngay cả như vậy, cũng làm cho hắn mừng rỡ rồi. Mạc Vô Tà lần nữa đi vào bức cung gian phòng. Ở ngoài cửa tiểu nghe thấy được một loại sông mũi mùi máu tươi. Hiển nhiên, hai gã thiết huyết đội viên đang tại hành hình. A6. Thích khách thống khổ tiếng kêu rẽ không ngừng mà truyền ra. Hắn đi vào phòng, liền thấy được đáng sợ một màn. Chỉ thấy thích khách hai cái đùi bên trên thịt đã toàn bộ biến mất, lộ ra xinh xinh bạch cốt, hiển nhiên đều bị dao cạo gọt sạch rồi. Bị cắt đứt xuống thịt đặt ở một cái trong thùng gỗ to. Người hay vẫn là không chiêu. Mạc Vô Tà cố nén nôn mửa xúc động, nhìn xem thích khách. Thích khách một câu không nói, thực là lạnh lùng địa chầm chầm vào Mạc Vô Tà. Loại này ánh mắt lại để cho Mạc Vô Tà sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Hoa! Hành hình một gã thiết huyết vệ nôn mửa liên tu, dịch cốt đao rơi trên mặt đất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 58, số 6 người hầu. Mạc Vô Tà lại để cho thiết huyết vệ dùng thứ đồ vật phủ ở thích khách hạ thân, sau đó lấy ra một khỏa bức cung đan, nói, ngươi cho hắn ăn vào đi. Thiết huyết vệ cầm qua bức cung đan, đem thích khách miệng nhếch hai, đem đan để vào trong miệng của hắn, đưa hắn cái cầm một nắm, đan liền từ thích khách hầu kết trượt đến trong bụng. Thích khách sảng giọng mà kiên định trong mắt thời gian dần qua mê huyễn, đầu thỉnh thoảng lại lay động run rẩy. Nói, các ngươi giết hại hài đồng bí mật địa điểm ở đâu còn có? Mạc Vô Tà hỏi. Thích khách tuy nhiên ánh mắt mê huyễn, đầu lay động, nhưng là nếu không có trả lời hắn mà nói. Thích khách kiên cường ý chí tựu là Mạc Vô Tà đều chịu động dung, cuối cùng lại lấy ra một khỏa bức cung đan cường nhét vào trong miệng của hắn. Lần này, thích khách phòng tuyến toàn bộ hỏng mất, điên cuồng mà cười ha hả, đầu lắc lư tựa như nổi điên một loại. Trên mặt của hắn thời gian dần qua hiện đầy ửng hồng, hai mắt hồng mang nói cho tất cả mọi người, thích khách tựa như một đầu dã thú trong miệng vẫn còn phun bọt mép. Mạc Vô Tà lần nữa hỏi vấn đề giống như trước. Lúc này đây, thích khách toàn bộ đỡ ra. Mạc Vô Tà lại hỏi, các ngươi tổng bộ ở đâu? Người sau màn là ai? Thích khách đáp, Phong Nguyệt Lâu, trên danh nghĩa là số một thống lĩnh Phong Nguyệt Lâu, trên thực tế là nhị hoàng tử tại phía sau màn làm chủ hết thảy. Mạc Vô Tà lại hỏi, nhị hoàng tử tại sao phải huấn luyện các ngươi? Thích khách đáp, không biết. Mạc Vô Tà mục đích đã đạt tới, đi ra gian phòng về sau, vứt bỏ một câu, tiện đưa hắn lên đường đi. Hắn trong sân chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui, đang tại kế hoạch lấy như thế nào đối phó Phong Nguyệt Lâu. Hắn đem thích khách giết hại hài đồng lời khai toàn bộ ghi tại một trang giấy bên trên, sau đó lại để cho một gã gia đinh hỏa tốc đưa cho Đông Thành đô úy Kiều Khải Giang. Hắn vốn là có ý tứ là muốn đích thân xuất linh thiết huyết đi tiêu diệt, hiện tại thiết huyết đem có mặt khác hành động. Vì vậy, trận này dài đến nửa năm hài đồng mất tích án cũng tùy theo rõ ràng khắp thiên hạ, đương nhiên, cái này người sau màn nhưng không cách nào đem ra công lý. Chỉ có thể lại để cho một ít người làm kẻ chết hay. Mạc Vô Tà đối với nhị hoàng tử thống hận càng thêm sâu thêm vài phần, mấy lần đều thiếu chút nữa nhịn không được, muốn dẫn linh thiết huyết vệ đem Phong Nguyệt Lâu san bằng. Nhưng là nghĩ đến sát thủ cường đại, hắn tiêu ẩn nhẫn xuống. Từ lần trước bị Bạch Y Nhân kích thương võ hoàng cấp bậc sát thủ đến xem, trong Phong Nguyệt Lâu này mặt cao thủ tuyệt đối sẽ không thiếu. Muốn triệt để diệt trừ bọn hắn, muốn có mạnh hơn thực lực của bọn hắn. Nhẫn. Mạc Vô Tà chỉ có thể nhịn. Thiết nhất. Phía Nam dược liệu đến địa phương nào rồi hả? Mạc Vô Tà gọi tới Thiết Nhất. Về dược liệu sự tình, Mạc Vô Tà sớm đã lại để cho Thiết Nhất giám thị nhất cử nhất động. Thiết Nhất đáp, thiếu gia, bọn hắn hành trình tốc độ đột nhiên biến chậm, còn có 4 ngày thời gian, dược liệu có lẽ hội tiến vào đế đô. Mạc Vô Tà gật đầu, nói, mật thiết giám thị. Miêu Hùng, chắc đã xử lý sự tình hiệu suất rất nhanh, ngày hôm sau bọn hắn tiểu đưa tới Mạc Vô Tà muốn đồ vật. Vừa gặp mặt thời điểm. Mạc Vô Tà còn rủi rủi mắt con ngươi, cho là mình nhìn lầm rồi. Lúc này Trác Đạt đã không còn là đại mập mạp rồi, mà là một cái thon thả mặt trắng chàng trai, thân cao cùng Mạc Vô Tà kém một chút, nếu như hắn không nói lời nào, Mạc Vô Tà chắc chắn sẽ không nhận thức hắn. Mà Miêu Hùng so trước kia tinh thần nhiều hơn, đi khởi đường tới đều uy vũ sinh phong. Hai người biến hóa đều quy công tại Mạc Vô Tà đan dược, tự nhiên vô cùng cảm kích. Mạc Vô Tà hôm nay có đại sự muốn làm, tự nhiên không biết ở lâu bọn hắn. Hắn lần nữa đi tới thứ 3 cái thạch thất, hôm nay, hắn muốn chinh phục số 6. Số 6 từ khi bị cột sáng triệu hắn đi ra về sau, tiểu không còn có biến mất qua. Hắn vừa tiến đến, số 6 tiểu nhìn về phía hắn. Hắc hắc, hôm nay ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Mạc Vô Tà chầm chầm vào số 6, bước chân đập mạnh, hóa thành một mảnh thân ảnh phóng tới số 6. Số 6 đứng đấy không động, thẳng đến Mạc Vô Tà kiếm quang tại hắn trước ngực lập lòe thời điểm, mới có động tác. Số 6 không biết né tránh. Xương khô bàn tay lớn chụp vào trường kiếm. Mạc Vô Tà trường kiếm một chuyến liền thu trở lại, từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi nước cái túi bắn về phía số 6, cùng lúc cấp tốc lui về phía sau. Số 6 chụp vào trường kiếm đích thủ thế một phen, liền một phát bắt được túi nước. Túi nước thụ lực tức phá, bên trong chất lỏng bắn tung tóe mà ra, đa số rội tại số 6 trên người, một bộ phận rơi vào số 6 dưới lòng bàn chân. Số 6 mắt không biểu tình, truy hướng Mạc Vô Tà. Đúng lúc này, cái kia chất lỏng hiệu quả phát huy ra đã đến. Số 6 bước ra một bước sau đột nhiên nâng không nổi bước chân, bàn chân bị hoàn toàn dính trụ rồi cái này nhờ cao su thật bá đạo a, thật tốt quá. Mạc Vô Tà mừng thầm, vẫn còn chờ. Số 6 bước chân không nhúc nhích được, hai tay liên tục múa, tựa hồ chỉ là vì bảo trì một loại cân đối. Số 6 bi kịch mới vừa vận trình diễn, vung vẩy bàn tay trong lúc lơ đãng đã đến gần thân thể, cánh tay cùng thân thể gian theo dùng sức huy động, kéo thật dài nhờ cao su đường cong. nhựa cao su dính tính siêu cường, tính bền dẻo tự nhiên không phải ít, Vũ Khởi cánh tay lại bị hấp trở về. Mạc Vô Tà biết rõ, nhựa cao su chỉ có thể ngắn ngủi khống chế được số 6, bằng số 6 thực lực, không muốn một hồi có thể dễ rùa đi ra. Hiện tại, hắn rốt cục rất nhanh vọt tới trước, chân không chạm đất, vây quanh số 6 cấp tốc xoay tròn. Hắn lại lui về nhựa cao su phạm vi bên ngoài, khi làm cho địa nhìn xem số 6, nói, đây là kim tầm ti, cho dù thực lực của ngươi, cũng phải cần một khoảng thời gian tài năng dễ rùa, hiện tại ngươi thất bại. Số 6 tựa như một cái bánh trưng, bởi vì vặn vẹo dễ rùa nguyên nhân, lại để cho kim tầm ti càng thu càng chặt, cuối cùng động sợ không được, thoáng một phát mới ngã xuống đất. Đột nhiên, Mạc Vô Tà sắc mặt đại biến. Số 6 trong thân thể vậy mà sinh ra một loại cường đại khí, kim tầm ti liền giống bị máy quạt gió giống như thổi bay, từ trong ra ngoài bành trướng. Thật cường đại huyền khí. Mạc Vô Tà đối với khí này quá quen thuộc, đúng là nội công tu luyện ra nội lực. Trong lúc này lực rất cường đại, lại để cho Mạc Vô Tà chịu động dùng, vậy mà tương đương với võ hoàng thực lực. Không thể để cho hắn lần nữa dây rua, nếu không kim tầm ti khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Hắn nắm chặt trường kiếm, thân như dao long, trên không trung xoay tròn lấy đâm về mặt đất số 6. Trường kiếm bị hắn rót vào sở hữu huyền khí, sử không khí đều phát ra đùng âm thanh. Trường kiếm đâm vào số 6 hình thành khí phía trên, lập tức hạ lõm. Vốn, bằng hắn võ vương thực lực cấp bậc căn bản không cách nào phá vỡ võ hoàng tận lực phòng ngự. Nhưng là lúc này tình huống đặc thù. Số 6 chỉ là vì chấn khai kim tầm ti, cho nên, loại này khí cũng sẽ không là phòng ngự loại hình. Hơn nữa trường kiếm có thể dùng vạch chân mặt, cho nên, một kiếm này đâm, dựng xào thấy bóng. Số 6 trước ngực khí hướng vào phía trong một lõm, sau đó phù một tiếng, trường kiếm đâm vào số 6 lồng ngực. Số 6 có cường đại tự lành năng lực, Mạc Vô Tà cũng không lo lắng chút nào hội một kiếm đâm chết hắn, huống chi, số 6 hiện tại loại trạng thái này có thể hay không chết cũng không biết. Đã số 6 không có nhận thua, hắn tiểu điên cuồng đâm vào. Hắn hóa thành một mảnh gió lốc, bóng kiếm như mưa một loại rơi vào số 6 trên người. Số 6 thân thể thời gian dần qua nhiều ra rất nhiều lỗ thủng, cuối cùng, dãy rùa khí tức yếu bớt, như thế, Mạc Vô Tà mới thu kiếm lui về phía sau. Chủ nhân, ngài thắng, số 6 người hầu phục tùng ngài bất cứ mệnh lệnh gì. Số 6 nằm trên mặt đất, khí tức so với võ sư còn có vẻ không bằng. Mạc Vô Tà cười mờ ám địa nhìn xem số 6, nghĩ đến, xem ra, số 6 linh trí tựa hồ không cao. Bất quá, có thể có như vậy một cái cường đại người hầu ngược lại cũng không tệ. Như thế nào mới có thể đem ngươi triệu hồi ra thạch thất? Đây mới là Mạc Vô Tà quan tâm nhất. Nếu là người hầu, muốn phát huy người hầu chỗ cường đại, cũng không thể vĩnh viễn ở tại chỗ này đương bồi luyện a. Chủ nhân, ngài chỉ cần dùng thần niệm hạ đạt mệnh lệnh, mặc kệ ngài tại vị diện kia số 6 đều có thể xuất hiện tại bên cạnh ngài. Thần niệm là cái gì? Hẳn là niệm lực a. Mạc Vô Tà lại hỏi. Ngươi có thể hay không chết? Người hầu số 6 trường sinh tại thân mộ, chỉ cần thân mộ vẫn còn, người hầu có thể trở lại, thuộc về bất tử chi thân. Người thật sự có thể trường sinh bất tử. Mạc Vô Tà kinh ngạc, cẩn thận địa nhìn xem xương khô đồng dạng số 6, nếu như đổi lại là hắn, hắn tình nguyện chính mình chết đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 59, Phong Thần Lăng Chi Kiếp Dược Liệu. Mạc Vô Tà trở lại sự thật thế giới, chuyện thứ nhất là triệu hoán số 6. Theo ý niệm của hắn khẽ động, quả nhiên. Số 6 đã đến bên người, ý niệm lại khẽ động, số 6 lại chuyển tống về đi. Trải qua thí nghiệm về sau, hắn không khỏi đối với đằng sau thạch thất càng thêm tràn đầy hứng thú. Cái này nhưng là chân chính cường đại người hầu a, có được như vậy người hầu thiên hạ cái đó đều có thể đi được. Đã nhưng cái này là số 6, như vậy nhất định còn có số 5, số 4, số 3, số 2, số 1. Hiển nhiên, số 6 chỉ là yếu nhất một cái người hầu. Số 1, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đâu này? Ánh mắt của hắn lập lòe, tưởng tượng không đến, cũng không dám đi nghĩ lung tung, hắn sợ chính mình thụ áp tâm lý không đủ, hội bị đả kích đến. Thiết Nhất mang theo Thiết Huyết Vệ đang huấn luyện người, trận trận thét to âm thanh không ngừng mà quanh quẩn trong không khí. Mạc Vô Tà đối với Thiết Huyết Vệ biểu hiện vừa lòng phi thường. Thiết Huyết Vệ là hắn vì chính mình lượng thân chế tạo vương bài tiểu đội, đã như vậy, hắn không có khả năng lại để cho Thiết Huyết Vệ chỉ cực hạn ở hiện tại đồ uống. Hắn đã có mặt khác một loại đan có thể tăng lên bọn hắn chỉnh thể thực lực. Có thể sinh ra bay vọt về chất. Chỉ là hắn thực lực bây giờ chưa đủ, còn chưa đủ để dùng luyện chế như vậy đan dược. Thiết Nhất, dược liệu đội áp vận hiện tại đến cái đó rồi hả? Đoán chừng buổi tối hôm nay có thể, thì tới 60 dặm bên ngoài Phong Thần Lăng. Mạc Vô Tà gật đầu, nói, không thể tại đế đô động thủ, chúng ta ngay tại Phong Thần Lăng cướp dược liệu. Đêm nay Thiết Huyết toàn bộ xuất động. Hưng Đông trước cần phải trở lại, chúng ta muốn đem thời gian chênh lệch tính toán không có một điểm sai lầm. Hắn lại đi nhìn một chút hắc bạch song sát, lại để cho hắn kinh hỉ chính là, hai cái hài tử đều đã có huyền khí, toàn bộ đi vào võ sĩ cảnh giới. Vì vậy, hắn lại đem hai hạt bồi nguyên đan cho bọn hắn, tu vi của bọn hắn thoáng cái toàn bộ tăng lên tới võ vương cảnh giới. Có thể tại loại này xấu cảnh ra đời tồn tới, đủ để nói rõ tiềm lực của bọn hắn, có thể thoáng cái nhảy đến võ vương cảnh giới, Mạc Vô Tà cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn không có cho nhiệm vụ bọn họ, mà là muốn bọn hắn củng cố tu vi, chỉ có tu vi ổn định, hắn mới sẽ xem xét truyền thụ cho bọn hắn giết người kỹ xảo. Hoàng hôn hàng lâm, Thiết Huyết Vệ lặng yên không một tiếng động địa biến mất tại phủ công tước. Thiết Huyết Vệ chỉnh thể thực lực phi thường cường hãn, ngựa căn bản không cách nào cùng chân của bọn hắn lực so sánh với. Bọn hắn tản ra, một đám rời đi Đế Đô Đông Thành môn. Ra Đế Đô, tại dự định địa điểm tụ hợp, sau đó, bọn hắn liền hướng nam chạy gấp mà đi. Trong đêm tối, tựa hồ bọn hắn chỉ là quỷ mị bóng dáng. Một lúc lâu sau, bọn hắn đúng hạn đạt tới Phong Thần Lăng. Phong Thần Lăng chỉ là một mảnh rộng lớn mộ địa, bởi vì có thượng cổ truyền thuyết về thần lưu lạc không sai, về sau bị người xưng là Phong Thần Lăng, bên trong mộ tất cả đều là cổ mộ, không có sau kiến mộ. Phong Thần Lăng tuy nhiên là một chỗ mộ địa, lại từ xưa đều không có thủ mộ người tồn tại, nơi này là chính thức không người quản lý khu vực. Bất quá, cũng không có cường đạo cái gì dám tới nơi này vào nhà cướp của, bởi vì đây là khinh nhẫn thần linh sự tình. Mà võ hồn đại lục đối với thần linh gần đây đều rất kính trọng, thành kính. Cho nên, tại đây gần đây đều rất an toàn. Bất quá, Mạc Vô Tà căn bản không mua cái gì thần linh trướng, chỉ cần hắn muốn làm hắn liền làm. Dùng hắn mà nói, thần linh đều là hư vô mờ mịt, để ở trong lòng thành kính mà nghĩ muốn cũng thì thôi, không cần làm ra dối trá hành vi. Mà Thiết Huyết Vệ chỉ là quân nhân, bây giờ là Mạc Vô Tà tư nhân tiểu đội, bất quá thực chất bên trong còn là quân nhân chỉ phục tòng mệnh lệnh. Muốn bọn hắn hủy đi Phong Thần Lăng, bọn hắn đều không chút do dự làm. Phong Thần Lăng cũng không phải là có loại âm trầm khí tức, trái lại, tại đây tràn đầy một loại cổ khí tức. Mộ lớn nhỏ không đều, rậm rạp chằng chịt, không nứt không rứt, còn có một chút viễn cổ kiến trúc cũng bị ngưng lại trong đó. Vừa xong Phong Thần Lăng, đây cũng là Mạc Vô Tà chứng kiến một màn. Thiết Ngũ là Thiết Nhất đã sớm an bài ra đi theo dõi dược liệu đội, hành tung tự nhiên cũng là hắn hướng Thiết Nhất báo cáo. Thiếu gia, bọn hắn tại ngoài năm dặm phế tích thần điện. Thiết Ngũ nói. Mạc Vô Tà nói, chiếu nguyên kế hoạch làm việc, nhớ kỹ, không thể lưu lại một người sống. Nói xong, Thiết Ngũ dẫn đường, chỉ là một hồi, bọn hắn liền đi tới cái gọi là phế tích thần điện. Ồ, đây là có chuyện gì? Mạc Vô Tà ánh mắt chằm chằm vào một cái mộ, lộ ra vẻ suy tư. Cái này mộ rất tiểu rất nhỏ, tiểu tựa như một cái gò đất nhỏ, so với bất kỳ một cái nào mộ địa đều muốn nhỏ hơn mấy lần, mà quỷ dị đúng là nhỏ như vậy mộ vậy mà tại đây phế tích thần điện bên cạnh, quá dễ làm người khác chú ý, cũng không thích hợp. Nhỏ như vậy mộ, tự nhiên khiến cho Mạc Vô Tà chú ý. Có thể bây giờ không phải là chú ý việc này thời cơ. Mạc Vô Tà nhìn về phía phế tích thần điện, ở đâu đang có ngọn đèn lửa chiếu sáng. Hắn lặng lẽ tới gần, liền chứng kiến hết thảy. Bốn cỗ xe ngựa, thượng diện chất đầy bao tải bên trên dán hàng hóa đích danh sừng, lại không là dược liệu đích danh sừng, nhưng đã có dược liệu kỳ hương. Hiển nhiên nhóm này hàng là thần bí vào kinh, không muốn bị ngoại nhân biết rõ. Điều này cũng làm cho Mạc Vô Tà yên tâm đánh cướp, dược liệu ném đi chỉ có thể lại để cho nhị hoàng tử không nói gì ngậm bồ hòn mà im. Tại xe ngựa bốn phía còn có một chút thoạt nhìn thương nhân người, ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Mà bên ngoài, là cả đàn cả lũ dong binh trang bị người, chí ít có 100 mấy. Mạc Vô Tà làm một cái chạm đích thủ thế. Đã mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, Thiết Huyết Vệ lập tức triển khai hành động. Nhất thời thiên không xuất hiện một hồi ô minh thanh. Chỉ thấy, dòng binh trên không trong lúc đó nổi lên một hồi châu châu phong. Dòng binh bị tôi không kịp để phòng biến hóa lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lên trời, đều đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Đúng lúc này, một cái màu xanh lá quang đoàn bay lên không trung, vũ ra một vòng kiếm quang, dày đặc mũi tên lông vũ bị cái này một vòng kiếm quang cắn nát. Lúc này thời điểm, bốn phương tám hướng lại sáng lên mấy đạo hồng sắc quang đoàn, cũng đem một bộ phận mũi tên lông vũ xoắn nát bấy. Lớn như vậy diện tích mũi tên đuôi lông vũ, hiển nhiên, những cường giả này chỉ có thể ngăn cản một bộ phận, còn có một bộ phận xuất vào cấp thấp dòng binh trên người. A a a a. Liên tục tiếng kêu thảm thiết vang lên, hiển nhiên đã có rất nhiều người bị mũi tên lông vũ bắn thủng. Cái này một vòng xạ kích là Mạc Vô Tà trước đó cùng bọn họ thương lượng tốt, mục đích là lại để cho bọn hắn bối rối. Quả nhiên, dòng binh cùng làm bộ thương nhân người lập tức loạn thành một bầy. Phòng thủ. Màu xanh la quang đoàn gầm hét lên. Dòng binh lúc này mới hốt hoảng trong giơ lên tâm chắn trong tay. Vòng thứ nhất mũi tên đuôi lông vũ bay qua, đợt thứ hai lại bay ra. Đối với cao thủ mà nói, mũi tên lông vũ đối với thương thế của bọn hắn hại cực kỳ bé nhỏ, nhưng là lưỡng luân phiên công kích, lại làm cho cấp thấp dòng binh tổn thất thảm trọng, có tấm chắn bị bắn thủng, mũi tên sỏ xuyên qua cẩm thuẫn chi nhân. Giết! Thiết nhất một tiếng hô to, 50 tên thiết huyết vệ buộc phát ra ánh sáng mãnh liệt mang sáng lên tại phế tích thần điện bốn phía, thoáng cái vọt vào thương đội bên trong. Thiết huyết vệ thông qua được như địa ngục huấn luyện, đã lấy được thực lực cường đại, rất nhiều người đều đến gần vô hạn tại võ vương tu vi, cho dù võ vương cũng có 5 người, hơn nữa võ vương trong tiếp cận võ hoàng cũng có 3 người. Bọn hắn chỉnh thể thực lực rất cường, đối phương lại thắng tại cao thủ nhiều ra 3 vị. Thiết huyết vệ võ vương trở xuống đích tu vi tự nhiên là tàn sát cấp thấp dòng binh, chỉ là lập tức, tiểu kêu thảm thiết liên tục, dòng binh tổn thất thảm trọng, khống chế được toàn bộ thương đội. Thiết nhất ứng chiến võ hoàng cấp bậc dòng binh đầu lĩnh, tức màu xanh lá quan đoàn. Thiết hai, thiết tam, thiết bốn, bọn hắn đều tiếp cận với võ hoàng thực lực, vậy mà mỗi người ứng chiến địch nhân 2 gã võ vương, mà không rơi vào thế hạ phong. Còn lại thiết ngũ, thiết sáu tự nhiên riêng phần mình đối mặt 1 gã võ vương. Trên mặt đất, không trung, kiếm quang, quang đoàn bay múa không ngừng, trận trận ầm ầm chi âm không ngừng mà nổ vang. Mà chúng ta Mạc Vô Tà thiếu gia lúc này ngược lại nhàn nhã địa đang xem cuộc chiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 60, Phong Thần Lăng Chi Khúc Đồng. Một trận chiến này tốc độ phải nhanh, qua vô tung. Chỉ có như vậy tài năng không rơi hạ nhiệm gì manh mối. Mạc Vô Tà thân nhẹ như yến, trên không trung như dao long xuất động một loại, bay thẳng thiết nhị ứng phó trong đó một gã võ vương dòng binh. Người này võ vương cảm thấy sau lưng mát lạnh, nhìn lại, đồng tử lập tức co rút lại. Mạc Vô Tà tàn nguyện kiếm pháp đã dùng ra, người này dòng binh chỉ có thấy được một sát na kia vĩnh hằng ngân quang, liền bị Mạc Vô Tà đâm xuyên qua lồng ngực. Đánh lén thành công. Thiết nhị vốn tiểu áp chế 2 cái dòng binh võ vương, lúc này chỉ còn 1 cái, hét lớn một tiếng, trong tay chiến đao buộc phát ra rừng rực hồng mang, không khí lập tức đùng không ngừng. Chiến đao chém xuống, dòng binh võ vương cử động đao đón chào, một tiếng nặng nề chi âm buộc phát, đao của hắn liền bị thiết nhị chiến đao chém mạnh mà chầm xuống. Dòng binh võ vương chiến đao hung hăng địa chạm tiến cánh tay của mình, thật sâu cắt vào. Chết! Thiết nhị cao quát một tiếng, chiến đao hào quang lại sáng, dùng sức bổ một phát, người này võ vương là được bị hắn bổ một phát 2 nửa, rơi xuống đại địa. Thiết nhị chém giết đối thủ, lập tức hiệp trợ thiết tam, hậu quả không khó tưởng tượng, dòng binh võ vương suy tàn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mạc Vô Tà đánh lén thành công, phi thân trên xuống, đứng ở phế tích thần điện đỉnh, nhìn quét chiến trường hết thể biến hóa, ở đâu cần trợ giúp. Hắn lập tức phi thân mà xuống, sau đó lại trở lại, sau đó lại xuất kích, như thế tuần hoàn. Một chiếc trà thời gian, võ vương và võ vương trở xuống đích dòng binh toàn bộ chết trận, mà thiết huyết vệ chỉ là thiết tam bị trọng thương, những người khác vết thương nhẹ, bỏ mình không có. Không trung vẫn còn trình diễn lấy cường giả ở giữa quyết đấu. Thiết nhất chiến đao vung vẩy đại khai đại hợp, cùng dòng binh võ hoàng ở vào giằng co trạng thái. Rầm 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 phanh. Huyền khí kích động, hào quang kích xạ tứ phương, có rơi xuống mặt đất. Lập tức đem mặt đất bắn thủng nguyên một đám thật sâu lỗ thủng. Mạc Vô Tà nhãn lực rất cường, nếu như bọn hắn một mực như vậy giằng co, tối thiểu phải có nửa canh giờ tài năng phân ra thắng bại. Nhưng là, thời gian không đợi người. Mạc Vô Tà quát, võ vương vây giết. Năm tên thiết huyết vệ võ vương mũi chân điểm một cái mặt đất, gió lốc trên xuống, hóa thành 5 đạo hồng quang phóng tới võ hoàng. Có sự gia nhập của bọn hắn, dòng binh võ hoàng lập tức so sánh gặp khuỷu tay, chỉ có chống đỡ chi lực. Hết cách rồi. Hắn một bên nếu ứng nghiệm giao chính diện thiết nhất, còn nếu ứng nghiệm giao 4 phương 8 hướng thỉnh thoảng chém tới chiến đao. Nếu như không có thiết nhất, hắn một cái võ hoàng có thể nhẹ nhõm giải quyết 5 tên võ vương, nhưng là trước khác nay khác, hắn đã lộ ra bại dấu vết. Binh binh vẳng vẳng không ngừng, chỉ là lập tức, bọn hắn đã đến phân ra thắng bại mấu chốt điểm. A. Phong chỉ thiên hạ. Võ hoàng trên người tất cả đều là vết đao, mạnh mài nổ ra một ngụm máu tươi, hét lớn một tiếng. Tựa hồ hét lớn một tiếng đều có thể cho người chấn gan. Mà cái này dòng binh võ hoàng không đơn giản chấn mật, uy thế lại mạnh mà cường thịnh. Thân thể của hắn tựa hồ đột nhiên biến mất, tùy theo, tại chúng võ vương trong vòng đây, nổi lên một hồi màu xanh lá phong bạo. Phong bạo xoay tròn, thỉnh thoảng lại bắn ra lục quang, mỗi một lần lục quang bắn ra, đều có thể lại để cho thiết huyết vệ gian nan ngăn cản. Ba mẹ nó, thật cường đại kiếm khí, phát đại chiêu nữa à? Mạc Vô Tà trên mặt một hồi khó coi, quắc, võ vương lui ra. Võ vương lúc này cho dù muốn lui cũng không cách nào thoát thân. Cái kia lục quang liên tục bắn ra, tựa như trường con mắt một loại, bất luận bọn hắn như thế nào né tránh, đều cũng bị lục quang đuổi theo, cuối cùng chỉ có thể đối chiến. Võ vương đối chiến võ hoàng phát ra chiêu thức, hậu quả có thể nghĩ. 5 tên võ vương toàn bộ trên không trung bị quẳng, đã rơi vào phế tích trong thần điện. Thiết nhất lúc này cũng không chịu nổi, đối thủ đại chiêu lại để cho hắn sinh ra áp lực cường đại. Xa trường một đao chạm. Thiết Nhất bị buộc lấy cũng là phóng ra tuyệt chiêu. Thân thể của hắn đột nhiên lui về phía sau 5 mét bên ngoài, trường đao giơ lên mạnh mà đánh xuống. Một đạo do lục quang tạo thành cường đại đao khí chém về phía lục quang phong bạo. Oeng! Một tiếng vang thật lớn cuồn cuộn mà đi. Thiết Nhất bay ngược cũng rơi vào phế tích thần điện, mà địch nhân cũng hóa thành một đạo lục quang bị ném bay đến phế tích bên ngoài. Tiểu là lúc này, trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện một vòng trăng tròn. Không, phải nói cái này luân trăng tròn sáng lên tại phế tích thần điện đỉnh. Hiểu Nguyệt. Mạc Vô Tà cao quát một tiếng, Tàn Nguyệt kiếm pháp cái thứ nhất tuyệt chiêu hóa thành một vòng màu bạc quang luân hướng phía dưới bay đi. Rơi xuống phế tích bên ngoài, dòng binh võ hoàng vừa muốn chạy trốn, lại sắc mặt kịch biến, vô ý thức hô, Tàn Nguyệt kiếm pháp. Mạc Tà. Vâng. Hiểu Nguyệt trùng kích tại lồng ngực của hắn, lập tức muốn nổ tung lên. Người này cường đại võ hoàng liền rơi xuống hải cốt không còn tình trạng. Mạc Vô Tà nhảy xuống thần điện, nhìn về phía đã tập tễnh lấy đi về tới 5 tên võ vương, hỏi, các ngươi như thế nào đây? 5 tên võ vương lúc này trạng thái thật không tốt, mỗi người trên người đều có lô máu, tại ô ô địa mạo hiểm máu tươi, sắc mặt đều trắng bệnh. Thiếu gia, chúng ta thành công rồi. Thiết Nhị tuy nhiên thương thế rất nặng, thần sắc cũng rất kích động. Băng bó miệng vết thương, sau nửa canh giờ trở về thành. Hắn lập tức vì võ vương nhóm băng bó miệng vết thương, bằng thủ đoạn của hắn, chỉ là lập tức, võ vương miệng vết thương cũng đã không chảy máu nữa, dùng băng gạc băng bó hoàn tất. Thiếu gia, theo ta xem, những người cũng này không phải dòng binh. Thiết Nhất tu vi cao nhất, tình huống tốt hơn nhiều. Mạc Vô Tà đột nhiên nhìn về phía hắn, nói tiếp. Thiết Nhất tiếp tục nói, những cũng không giống này lực lượng vũ trang địa phương thường phục binh sĩ, ta cảm giác, bọn hắn có lẽ xuất từ Mô gia tộc. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Tại chúng ta võ đạo đế quốc, mỗi gia tộc huyền công đều không giống với, kiếm pháp cũng không giống với, nói một cách khác, hẳn là duy nhất tính. Mà phong trì thiên hạ, theo ta được biết, đây là phong nguyệt bảo tuyệt kỹ thành danh. Phong nguyệt bảo, có thể có lai lịch. Thiết Nhất lắc đầu, nói, phong nguyệt bảo là cổ võ thế gia, tại phía nam một đời có chút danh tiếng, cái khác ta cũng không biết. Mạc Vô Tà cau mày, nói, xem ra, chúng ta đụng vào xương cứng rồi. Hy vọng cái kia võ hoàng không nếu phong nguyệt bảo nhân vật trọng yếu, nếu không. Hắn không nhớ tới xuống dưới, nhìn mọi người, nói, chuẩn bị trở về đế đô. Ha ha, tốt một cái giết người cất của. Một cái ngang ngược càn rỡ chi âm phiêu đãng trên không trung, lại để cho người tìm không thấy thanh âm đến chỗ. Tựa hồ, thanh âm này vốn nên trong không khí lưu động một loại. Thiết Nhất lập tức đứng tại Mạc Vô Tà trước người, quắc, người nào lén lén lút lút, đi ra. Sở Hữu Thiết Huyết vệ lần nữa cảnh giác địa nhìn xem bốn phía. Lén lén lút lút. Khả năng còn so ra kém các ngươi a. Lúc này, thiên không đột nhiên toát ra một cái lam sắc quang mang, tại trong hào quang kia đứng vững một thanh niên, nhìn về phía trên không cao hơn 25 tuổi. Người này kiếm mi mắt ưng, cái mũi cao thẳng. Võ Thánh cao thủ. Mạc Vô Tà đồng tử một hồi co rút lại. Nếu như Võ Thánh muốn giết người, bọn hắn không có người có sức phản kháng. Mạc Vô Tà đẩy ra Thiết Nhất, đi ra phía trước. Nhìn xem không chung người, hỏi, xin hỏi các hạ cao tính đại danh, nghĩ muốn cái gì nói thẳng a. Thanh niên lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên Mạc Vô Tà, khịt khịt mũi, tựa hồ so cậu còn linh nghiệm, nói cho các ngươi biết cũng không sao, bản thân tiểu là người xương sóng ở bên trong tiểu Bạch Long, một cảnh hải đường áp lê hoa khúc đồng. Vừa rồi bổn công tử nghe nơi này có tỏa cốt đan căn hương vị, ngươi tiểu giao ra đây à, ta đương chuyện gì đều không có phát sinh qua, cũng không trách các ngươi khinh nhẫn thần linh chi tội. Mạc Vô Tà bái kiến không biết xấu hổ, chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ người, thật không ngờ tự bảo chữa, nói mình cái gì sóng không được tiểu Bạch Long. Còn một cành hải đường áp lê hoa. Ta xem là một chi tàn hoa cắm trên bãi cất châu A. Trong lòng của hắn hung dữ địa nguyền rủa lấy khúc đồng, ngoài miệng lại cười nói, nguyên lai là khúc công tử, không có ý tứ, chúng ta tại đây cũng không có ngươi nói tỏa cốt đăng can, nếu như không có việc gì, chúng ta đi trước. Tỏa cốt đăng can. Đây chính là luyện đan trị liệu đại ca tàn tật cuối cùng một vị thuốc tài rồi, muốn hắn giao ra đây, hắn chết cũng sẽ không. Làm càn, bọn ngươi tiểu nhân vậy mà cũng dám ngỗ nghịch bổn công tử ý nguyện, muốn chết. Khúc đồng vừa nhấc ống tay áo, theo đầu ngón tay của hắn bắn ra một đạo màu xanh ra trời xung điện, thẳng đến Mạc Vô Tà mà đi. Ngưng khí hoa châm. Mạc Vô Tà sắc mặt kịch biến, một loại không cách nào chống cự ý niệm trong đầu tùy theo sinh ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 61. Một nu y còn có một núi cao. Võ Thánh phóng ra ngưng khí hóa châm tốc độ thật là nhanh. So với tốc độ ánh sáng nhanh hơn mấy phần. Thiết Nhất chờ Thiết Huyết vệ chứng kiến ngưng khí hóa châm, liền không hẹn mà cùng muốn ngăn tại Mạc Vô Tà trước người. Không biết làm sao, xung điện tốc độ quá là nhanh, thân thể của bọn hắn vừa mới di động, màu xanh da trời xung điện đã đến Mạc Vô Tà trước ngực. Cho dù Thiết Nhất Võ Hoàng tu vi đều không thể kịp thời chặn đường. Tại tất cả mọi người cho rằng Mạc Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, Mạc Vô Tà trước người đột nhiên nhiều ra một người, đúng là số 6. Ngưng khí lam châm phù một tiếng xuất vào số 6 trong cơ thể, số 6 ngực liền xuất hiện một mảnh ánh sáng màu lam điện văn hướng bốn phía khuếch tán. Làm sao có thể? Khúc Đồng kinh ngạc địa nhìn xem Mạc Vô Tà, lại nhìn thanh số 6 bộ dáng về sau, vô ý thức hô, đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Không người trả lời hắn mà nói, trả lời hắn chính là số 6 rất nhanh di động thân ảnh. Số 6 một lần di động đã đến Khúc Đồng trước người, một quyền đánh tới hướng Khúc Đồng lồng ngực. Hừ, hạt gạo chi quang. Khúc Đồng dù sao cũng là võ thánh tu vi, lực ý chí phi thường cường đại, chỉ là nháy mắt liền chấn định lại, đồng dạng một quyền đánh ra. Vâng! Ánh sáng màu lam bùng lên, tựa như trong bóng đêm phóng thích màu xanh ra trời pháo hoa một loại, tràn đầy quỷ dị cùng ma huyễn sát thái. Theo một cái đối hoành, số 6 thân thể lập tức như đạn pháo bắn vào phế tích trong thần điện, mà Khúc Đồng cũng bị chấn hướng lui về phía sau ra 10m. Lực lượng thật là bá đạo cùng huyền khí. Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Khúc Đồng kinh ngạc, hy vọng Mạc Vô Tà có thể đưa ra đáp án. Lần này, cho hắn đáp án vẫn là số 6. Số 6 theo phế tích nội lần nữa bắn ra Khúc Đồng. Cái này còn không chết. Khúc Đồng lần đầu động dung, hắn một quyền kia đáng sợ đến cỡ nào, chính hắn rất rõ ràng, cho dù võ hoàng, cũng muốn bị hắn một quyền đánh ra cái lỗ thủng. Cái gì? Khúc Đồng vốn hung hăng càn quấy đồng tử vậy mà bản năng co rụt lại, hắn vậy mà thấy được phá vỡ hắn nhận thức sự tình. Số 6 bị hắn một quyền đánh chung năm đấm, số 6 chỉnh cánh tay đạp kéo xuống, nhưng là cái khác năm đấm vẫn còn, y nguyên một quyền nện đi qua. Lần này, Khúc Đồng y nguyên một quyền đánh ra đi. Hắn có thể sẽ không tin tưởng còn có người có thể thừa nhận hắn thứ hai quyền, hoặc là nói, hắn muốn đem số 6 đánh cho tàn phế, nhìn xem còn không có càng thêm thần kỳ đồ vật có thể khiến cho chú ý của hắn. Trên thực tế, số 6 vốn chính là truyền kỳ giống như tồn tại. Số 6 hoanh ra nắm đấm, lập tức muốn cùng Khúc Đồng nắm đấm đối hoanh, tựa hồ có thể biết cái này nắm đấm lợi hại, đột nhiên thu hồi nắm đấm, một cước đá hướng Khúc Đồng hạ bộ. Khúc Đồng duỗi thẳng cánh tay đột nhiên uốn lượn, dùng tùy trỏ đánh số 6 mắt cá chân. Đợi hắn chứng kiến xương khô giống như bàn chân thời điểm, lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cái gọi là cương thi hội võ thuật, thiên hạ cũng điên cuồng. Số 6 cái này một chân dĩ nhiên là cái hư chiêu, Khúc Đồng tùy trỏ còn chưa tới, chân của hắn tiểu thu trở lại, y nguyên một quyền nện xuống dưới. Một quyền này, số 6 khả năng điều động toàn bộ huyền khí, khiến cho quyền những nơi đi qua, không khí lập tức xuất hiện gợn sóng hình dáng làng tránh. Vâng! Số 6 nắm đấm rắn chắc địa hoành tại Khúc Đồng lồng ngực. Đem Khúc Đồng oanh như giống như sao băng bay vào phế tích trong thần điện. Yên tĩnh. Thiết Huyết Vệ môn nuốt khô từng ngụm nước, tuy nhiên bọn hắn thấy không rõ cái kia lập tức biến hóa chiêu thức, nhưng lại thấy được bị oanh phi Khúc Đồng, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình, võ thánh vậy mà thất bại. Hỗn đản. Một tiếng gầm lên theo phế tích nội gào thét mà ra. Khúc Đồng trên người lam quang phát sáng lên, theo phế tích nội chậm chạp địa bay lên. Tóc của hắn không gió mà bay, nắm đấm nắm chặt, gắt gao nhìn thẳng số 6, tựa hồ đây là lần đầu bị người như vậy hoàn mỹ địa đã đánh bại, đây là hắn vô cùng nhục nhã. Chết! Khúc Đồng hai tay ôm ấp trước ngực, một cái màu xanh da trời quang đoàn trong tay lập tức lóe lên, sau đó lớn mạnh, lại áp xúc, lại lớn mạnh. Lưu tinh chấn động phá. Khúc Đồng vây quanh hai tay hướng về số 6 phương hướng dương lên, một cái nắm đấm lớn màu xanh da trời quang cầu đã bay đi ra ngoài. Không, sắc thực nói, đây là màu xanh da trời quang châu, đây cũng là Khúc Đồng phẫn nộ quang châu. Cái này quang châu tại trong bóng đêm bay về phía số 6. Số 6 căn bản không ý kỵ tử vong, hắn cũng sẽ không tử vong. Giống. Số 6 miệng đại trương, một tiếng lại để cho người phân không rõ là loại điều nào gầm nhẹ chi âm gào thét mà ra. Đột nhiên, số 6 toàn thân rắc rắc một hồi làm cho người phát sợ cốt cách âm thanh bộc phát, tùy theo, thân thể tựa hồ phồng lớn lên gấp đôi. Cái này vẫn chưa xong, số 6 thân thể khổng lồ sau lưng tựa hồ hiện ra một thanh kiếm. Đúng, là kiếm. Số 6 hoàn hảo cái tay kia cử động quá mức đỉnh, một bả giữ tại trên chuôi kiếm, co lại, một bả yêu dị cự kiếm bị rút ra. Kiếm này bên trên có hắc khí vân vít, bộc phát ra khủng bố lệ khí. Bây giờ là đêm tối, mà đêm tối hắc tựa hồ bị thân kiếm quấn quanh hắc thôn phệ, bắt mắt đáng sợ nầy. Số 6 một kiếm bổ ra. Quang Châu cùng thanh ma kiếm này đụng cùng một chỗ. Vâng! Lại là một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, số 6 trong tay ma kiếm hướng về sau tạo nền. Quang Châu tiến quân thần tốc trực tiếp xỏ xuyên qua số 6 lồng ngực, lộ ra dữ tợn đáng sợ nảy miệng vết thương. Một giọt màu xanh lá chất lỏng chảy ra. Ha ha, bổn công tử nhìn ngươi còn năng lực không? Còn không chết. khúc đồng lần nữa đổi lại đắc ý hào quang, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Đột nhiên, nụ cười của hắn cứng tại trên mặt. Vốn nên là chết đi số 6 lần nữa nắm chặt ma kiếm. Số 6 cái kia giữ tận lỗ thủng đang tại bị lóe ra tí ti màu xanh ra trời điện văn giống như huyền khí thôn phệ. Nhưng là, số 6 căn bản không sợ, cũng không biết đau đớn, kia chấp một loại đã đến khúc đồng trên không, ma kiếm lần nữa đánh xuống. Khúc đồng kinh hãi, lần này là thật sự kinh hãi, vậy mà sinh ra sợ hai ý niệm trong đầu, địch nhân như vậy còn có thể đánh nhau sao? Nhưng là, kinh hãi quy kinh hãi, khúc đồng ý nguyên làm ra bản năng phản kích. Khúc đồng ngón tay tại bên hông một điểm, sau đó rút ra một bả nhuyễn kiếm. Hắn run lên nhuyễn kiếm liền bị màu xanh da trời vầng sáng bao khỏa, bút chĩa thẳng vào phía trước. Trường kiếm một điểm, liên điểm tại ma kiếm kiếm nhận phía trên. Lần này, đáng sợ một màn xuất hiện lần nữa, hắc kiếm lại bị ánh sáng màu lam thời gian dần qua ăn mòn, hắc khí đang tại rất nhanh bại lui. Mạc Vô Tà một hồi thở dài, số 6 là cường hãn, không biết làm sao thực lực chỉ là võ hoàng cấp bậc, nếu như số 6 là võ thánh thực lực, căn bản sẽ không xuất hiện ánh sáng màu lam ăn mòn hắc khí một màn này. Hắn biết rõ, số 6 thất bại. Ánh sáng màu lam quấn lên trường kiếm, hắc khí nhất thanh, liền thấy được thanh kiếm nảy thần kỳ chỗ, dĩ nhiên là đem cự khuyết kiếm, trên thân kiếm hiện đầy phức tạp phù văn, trong phù văn kia đang có tí ti hắc khí phiêu dở, hiển nhiên, kiếm buộc phát ra hắc khí là phù văn sinh ra. Buông tay. Khúc đồng trường kiếm ánh sáng màu lam đốn cường, thoáng cái liền đem cự khuyết kiếm chấn khai, cùng lúc đó, số 6 như là cỗ sao chổi truy lạc tại phế tích nội ầm ầm không ngừng. Khúc đồng kịch liệt thở hào hẹn, trong mắt vẫn là kinh hãi. Hắn bản năng nhìn về phía số 6 truy lạc chỗ, rất sợ số 6 lần nữa lao ra. Hết thể khảo nghiệm trong lòng của hắn thừa nhận năng lực, quả nhiên, số 6 lại một lần nữa vọt lên. Số 6 hai cái cánh tay toàn bộ bị phế, thân thể đã hóa thành bình thường lớn nhỏ, thanh kiếm kia cũng như lai thời điểm như vậy thần bí, biến mất. Nhưng là, hắn nhưng lại đầu dưới chân trên xoay tròn phóng tới khúc đồng, lập tức một trận cuồng phong gào thét. Không có khả năng. Khúc đồng cảm thấy trái tim nhanh vỡ tan rồi, đây rốt cuộc là quái vật gì? Ta cũng không tin đánh không chết ngươi. Khúc đồng thủ đoạn một chuyến, trường kiếm lập tức bị vũ ra một mảnh bóng kiếm, trong bóng kiếm này gian là một cái trống rỗng, số 6 chân thoáng cái vọt lên đi vào, lập tức, phát ra ghê răng thanh âm. Mạc Vô Tà cảm thấy ảm đạm, nếu như lại tiếp tục như vậy, số 6 sẽ bị rồi. Trong lòng của hắn khẽ động, số 6 hư không tiêu thất tại vong kiếm nội. Biến mất. Làm sao có thể? Khúc đồng tả hữu xem, vậy mà không có phát hiện số 6 là như thế nào biến mất, hắn loại này tu vi cảm ứng không đến. Cái này là bực nào kỳ dị sự tình. Khúc đồng lần nữa nhìn về phía Mạc Vô Tà, do vốn là khinh thường biến thành phức tạp. Giao ra tỏa cốt đan can. Nếu không, bổn công tử muốn đại khai sát giới. Lần này, hắn nói chuyện ngữ khí không phải vừa rồi như vậy bức người, thậm chí có điểm yếu thế nhược cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 62, Thần Bí Nhân. Đã đủ rồi. Đột nhiên, một thanh âm tại phế khư thần điện trên không bay tới, tựa hồ ẩn chứa một loại âm lãnh cảm giác. Theo cái này một câu đã đủ rồi, lập tức có một loại uy áp hàng lâm, vậy mà lại để cho thân trên không trung khúc đồng lập tức hạ thấp mấy mét. Ai? Đi ra. Khúc đồng ánh mắt chung quanh, tự nhiên không có tìm được người nói chuyện. Người xác định không đi. Thanh âm lần nữa hàng lâm, lộ ra một loại mãnh liệt sát ý. Khúc đồng nhìn thoáng qua Mạc Vô Tà, trong mắt có không cam lòng. Hắn biết rõ, có thể sử dụng uy thế đưa hắn đè xuống, như vậy đã nói lên người tới thực lực tại hắn phía trên. Trong mắt của hắn hào quang lập lòe bất định, hất lên ống tay áo biến mất. Đa tạ tiền bối cứu tri ân, có thể hiện thân gặp mặt. Mạc Vô Tà cung kính mà nói. Nhưng là, không âm thanh âm trả lời hắn mà nói, tựa hồ, người tới đã đi rồi. Hắn không xác định, lại là chờ thật lâu. Cuối cùng chỉ có thể đem tất cả dược liệu toàn bộ thu nhập thần mộ nội, mới cùng thiết huyết vệ phản hồi đế đô. Khi bọn hắn đi rồi, một cái mơ hồ thân ảnh xuất hiện trên không trung, nhìn phía dưới phế khư thần điện. Phế khư thần điện đột nhiên xuất hiện một lưng gù lão giả ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, rời đi. Lão giả thanh âm lộ ra một loại tang thương hương vị, nhưng lại có không thể nghi ngờ chi ý hiển nhiên cũng không phải lúc trước nói chuyện quát lui khúc đồng chi nhân. Mơ hồ thân ảnh thời gian dần qua biến mất trên không trung. Lão giả trầm mặc thật lâu mới thở dài một tiếng, nhìn về phía phế tích thần miếu bên cạnh cái kia đặc thù không ngờ mộ một mắt về sau, lại nhìn về phía Mạc Vô Tà rời đi phương hướng một mắt. Thân ảnh thời gian dần qua mơ hồ. Tựa hồ biến mất tại trong thiên địa. Phong Thần Lăng lần nữa khôi phục thủy an bình. Hành động lần này hữu kinh vô hiểm, nhưng là Mạc Vô Tà thiết huyết vệ lại tổn thất 10 người, kẻ thụ thương hơn phân nửa. Vốn không có như vậy tổn thất lớn, cái này hoàn toàn là võ hoàng cấp bậc tuyệt chiêu phong chỉ thiên hạ gây họa. Chuyện cũ đã qua, bi thương cũng không có cái gì tác dụng. Trở lại phủ công tước, Mạc Vô Tà liền trốn vào thần mộ nội. Hắn vốn là đi một chuyến thứ ba cái thạch thất, phát hiện số 6 nửa người dưới đang tại chậm chạp địa sinh dài ra, mà cái kia ngực cũng sinh ra vòi xúc tu hình dáng mạch máu, vậy mà tại cường lực khôi phục. Số 6 không có cảm tình, lớn như vậy bị thương đối với người bình thường mà nói cho dù 100 cái mạng cũng bị mất, nhưng là đối với hắn mà nói, cái này tự hồ chỉ là cỏ khô hết giống như qua gió xuân lại mọc. Hảo cương tự lành năng lực, không hổ là bất tử chi thân. Mạc Vô Tà một hồi cảm thán, không phải vì số 6 bất hạnh mà bi thương, mà là phiền muộn chính hắn không có cường đại như vậy khôi phục năng lực. Hắn cũng không muốn, nếu là hắn có cái này biến thái năng lực, cái kia nghiền xương thành cho giống như thống khổ không biết có thể hay không chịu đựng được ở. Trở lại đệ nhất tòa thạch thất, vốn là tu luyện xong 3 canh giờ, sau đó mới trở lại thứ 2 thạch thất. Hôm nay, hắn muốn luyện chế Tam Nguyên Đan. Tam Nguyên Đan là trị liệu Mạc Nôn chấn thương. Tam Nguyên Đan cần bình thường dược liệu, lúc trước đã lại để cho Thanh Hà mua sắm trở lại. Hắn theo thạch thất một góc đem cái kia một bao lớn dược liệu lấy ra, phân loại. Lần nữa tính toán, dược liệu không sai chút nào. Hắn lại là một phen cảm thán, nam nhân nếu không có lòng của nữ nhân mạnh. Mạc Vô Tà lại cẩn thận từng ly từng tí địa lấy ra 3 vị chủ cần dược liệu, tỏa cốt đăng can, vạn năm nhân sâm, tử bối thiên quỷ. Đem hết thể dược liệu phân loại hoàn tất về sau, hắn mới đặc biệt cẩn thận đem dược liệu để vào Hỗn Nguyên Càn Khôn Lô nội. Bây giờ là võ vương tu vi, lần nữa khống chế chảo lấy dược liệu tự nhiên rất nhẹ nhàng, chỉ là một hồi đã bị hắn toàn bộ để vào Hỗn Nguyên Càn Khôn Lô ám trong máng. Đóng lại nắp lò, hắn lẳng lặng yên ngồi ở bếp lò phía trước. Hắn hiện tại có chút khẩn trương, cái này dù sao cũng là về đại ca Mạc Nôn trung thân vấn đề, nếu như hơi không cẩn thận sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Huống chi, vì đạt được 3 vị này chủ vị dược tài bỏ ra rất nhiều, thất bại không dậy nổi. Trọn vẹn đã qua nửa canh giờ, hắn mới hít thở sâu một hơi khí, táo bạo tâm tình kích động rốt cục bình tĩnh trở lại. Luyện đan quá trình lần nữa tưởng tận địa hồi tưởng qua một lần. Hắn liền cách không đánh ra một đạo huyền khí tiến vào Hỗn Nguyên Càn Khôn Lô 2 cái vòng tròn nội. Phần phật, lò lửa bốc cháy lên, hắn bắt đầu khống chế hắn hỏa diễm cường độ. Trận trận ôn hòa khí lưu theo Hỗn Nguyên Càn Khôn Lô trên người vầng sáng mà phát ra, trận trận tình cảm ấm áp lại để cho người có loại say xưa đi vào giấc ngộng nghĩ cách. Mạc Vô Tà hiện tại cũng không dám có chút lười biếng, đem toàn bộ tinh lực toàn bộ vùi đầu vào trong một lò này. Một lúc lâu sau, căn cứ Mạc Vô Tà cảm ứng, bếp lò nội dược liệu đã toàn bộ bị luyện hóa, đã tiến vào chính giữa dung hợp trụ cột. Vì vậy, lại bắt đầu khống chế hỏa diễm, khiến cho thích ứng quá trình này. Cái này dung hợp giai đoạn thật là mấu chốt thời gian, hỏa diễm hơi chút cường một điểm, đều có thể lại để cho dung hợp thất bại. Hắn đã luyện chế qua rất nhiều lô đan dược, đối với sự biến hóa này tự nhiên có thể thuận buồm xuôi gió. Nắp lò chậm rãi vấn vít khởi xương trắng, lại để cho người có loại đang ở tiên vân vấn vít ngộng cảnh một loại. Lại qua nửa canh giờ, Mạc Vô Tà phát ra hỏa diễm càng thêm lâu dài mà chậm chạp. Đột nhiên, hắn đình chỉ huyền khí phát ra, tâm thần bất định địa đứng dậy đi vào bếp lò bên cạnh. Căn cứ luyện đan quá trình, hắn biết rõ, nếu như không xảy ra vấn đề, một khỏa đan dược đã xuất hiện tại kết đan cầu nội. Hắn tin tưởng, lần này đã luyện chế thành công rồi, bởi vì thất bại, hắn đã sớm cảm ứng được rồi. Hắn tâm thần bất định địa dịch chuyển khỏi nắp lò, một hồi đan mùi thơm phiêu giật mà ra, lại để cho trong đầu hắn nhất thanh. Hướng vào phía trong xem xét, chỉ thấy đỉnh quang cầu lúc này tản ra trắng muốt chi sắc. Chứng kiến cái này nhan sắc biến hóa, cùng cái kia trận đan hương, hắn liền không nhịn được một hồi mừng thầm. Thành công rồi. Hắn mạnh mà đem nắp lò toàn bộ dịch chuyển khỏi, cái kia viên cầu đột nhiên đỉnh mở một cái lỗ, một đạo hóng ánh quang liền từ bên trong bay ra. Mạc Vô Tà tay mắt lanh lẹ, sớm đã chuẩn bị cho tốt hộp ngọc đã mở ra tại trên lò phương, sau đó hợp lại, hóng ánh quang liền đã đến trong hộp. Lần nữa mở ra cái hộp, một khỏa tản ra hóng ánh trống chân chóng mặt đan liền ngưng lại trong đó. Trận trận mùi thơm từ trong đó phiêu giật mà ra. Hắn đem đan dược cất kỹ, lại đang luyện đan thất nội khôi phục đầy tu vi về sau, liền rời đi thần mộ. Lúc này, sắc trời đã gần đến giữa trưa. Mạc Vô Tà sải bước địa đi tới Mạc Nôn cửa gian phòng liền chứng kiến Mạc Nôn. Lúc này Mạc Nôn trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, ở bên cạnh hắn còn có giai nhân làm bạn. Ngũ đệ, ngươi hôm nay tựa hồ khí sắc không tệ mà. Mạc Nôn cười nhìn xem Mạc Vô Tà. Mạc Vô Tà gật đầu nói, đại ca, hôm nay có thể là những ngày an nhàn của ngươi. Mạc Nôn nghi hoặc địa suy nghĩ một chút, nói, chỉ giáo cho. Mạc Vô Tà xuất ra cái hộp đưa đến Mạc Nôn trước mũi, Mạc Nôn tiểu là một lần hít sâu, khen, thơm quá, để cho ta tinh thần đã khá nhiều, đây là vật gì tốt. Mạc Vô Tà nói, đương nhiên là cho ngươi đứng lên thứ tốt rồi. Đột nhiên, một hồi yên tĩnh, sau đó đã nghe được Mạc Nôn tráng kiện tiếng thở dốc. Chu Hánh thoáng cái ôm lấy Mạc Vô Tà, lưỡng đi thanh nước mắt chảy ròng. Nàng lui ra phía sau một bước, kích động hỏi, đây là thật hay sao? Ngươi nói cho ta biết, không phải gạt của ta. Mạc Vô Tà cười nói, lừa gạt ai cũng sẽ không biết lừa gạt đại tẩu, lập tức, các ngươi muốn hữu tình người sẽ thành thân thuộc rồi, ha ha. Chu Hánh buông ra Mạc Vô Tà, bước nhỏ chân thành sau biến thành chạy chậm, thoáng cái xông vào Mạc Nôn trong ngực, nước nở nói, thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Xem của bọn hắn cái này bức kích động trang diện, Mạc Vô Tà cảm thấy thật cao hứng, không có bất kỳ sự tình, có thể so sánh lại để cho người nhà khoái hoạt lại để cho hắn càng thêm kích động được rồi. Đại ca, chúng ta đi vào nhà. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 63, ta nguyên đan chi ngươi đứng lên A. Ba người tiến vào trong phòng, Mạc Vô Tà suy nghĩ xuống, xoát 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 địa ghi đi một tí dược liệu trên giấy, đưa cho Chu Hánh, nói, chị dâu, ngươi tốt nhất hiện tại đi lại để cho người đem những dược liệu này lựa chọn tốt, sau đó dùng nước sôi chưng nấu một canh giờ, đến lúc đó, chúng ta có thể dùng được gặp. Nhớ kỹ, nước nhất định phải có một thùng lớn. Chu Hánh kích động địa cầm qua giấy, nói, tốt, ta tự mình đi xử lý, Vô Tà, hết thảy đều nhờ vào ngươi. Đúng rồi, chị dâu, không có ta phân phó, ngươi không được đi vào, cũng không thể khiến người khác tiến đến. Chu Hánh gật đầu đi rồi, Mạc Nôn còn có chút sinh đang ở trong ngộng cảm giác. Tâm thần bất định hỏi, thật có thể để cho ta đứng lên rồi hả? Mạc Vô Tà cười nói, đại ca không nên kích động, một hồi ngươi cái gì đều không cần làm. Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng cho ngươi huyền khí chạy ra khí hải đối với trong cơ thể biến hóa làm bất luận cái gì chống cự, nếu không muốn ra đại sự. Mặc kệ có cái dạng gì thống khổ đều muốn nhịn xuống, cho dù nhịn không được cũng phải nhịn. Mạc Nôn trong mắt xuất hiện kiên định chi sắc, nói, yên tâm đi, đại ca ngươi ta không sợ nhất đúng là thống khổ. Mạc Vô Tà đem trong phòng khách gian đồ vật toàn bộ hễ quét là sạch, đem sở hữu cửa sổ toàn bộ mở ra, không khí lập tức chạy trở về thông. Hắn lại để cho Mạc Nôn khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên mặt thảm, mà hắn an vị tại Mạc Nôn sau lưng. Song trưởng dán lên Mạc Nôn phía sau lưng, huyền khí lập tức dũng mãnh vào Mạc Nôn thân thể. Mạc Nôn vốn đang kỳ quái Vô Tà vì cái gì làm như vậy, đãi ngộ đến Mạc Vô Tà huyền khí trùng kích thời điểm, trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, tựa hồ gặp được trên thế giới bất khả tư nghị nhất sự tình. Đại ca, tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, não không như thủy. Theo nhắc nhở của hắn, Mạc Nôn đem kinh ngạc cảm xúc lập tức thu hồi, lập tức tính tiến vào không minh cảnh giới. Mạc Vô Tà huyền khí thông qua bàn tay tiến vào Mạc Nôn thân thể về sau, lập tức ở trong cơ thể hắn xoay tròn một vòng. Lại để cho hắn yên tâm chính là, nửa người trên của hắn trạng thái phi thường tốt, kinh mạch rộng lớn tựa như một đạo sông lớn lòng sông một loại. Huyền khí xoay tròn một tuần, sau đó hướng phía dưới xâm nhập. Chỉ là một hồi, Mạc Vô Tà đã tìm được kinh mạch bế tắc địa phương. Kinh mạch đã ứ kết không chịu nổi, bánh quai trèo đoàn để hình dung còn có chút đơn giản. Trong kinh mạch tất cả đều là màu đen dơ bẩn vật. Cái này cùng Mạc Vô Tà phế vật trong lúc kinh mạch có chút giống nhau. Mạc Vô Tà chân mày hơi nhíu lại, nói, đại ca, ăn đang ăn rửa. Mạc Nôn đem phòng trước người cái hộp mở ra, đem tam nguyên đan để vào trong miệng. Tam nguyên đan cửa vào tức hóa, lập tức hóa thành một đạo khí lưu chạy trốn tại trong cơ thể của hắn. Cố khí lưu này cũng không phải là huyền khí, mà là đơn thuần dược hiệu thêm linh khí. Mạc Vô Tà huyền khí lần nữa trở lại hắn trước ngực, sau đó dẫn đạo cố khí lưu này thẳng tắp mà xuống, trùng kích tại bế tắc kinh mạch bên trên. Một lần trùng kích, lại để cho Mạc Nôn lông mày bỗng nhiên cau chặt. Cái kia bị xung kích kinh mạch lập tức tản mát ra một điểm ánh sáng, cái kia màu đen dơ bẩn tựa hồ là bị dược vật khí lưu hòa tan, lại tựa hồ hư không tiêu thất rồi, tóm lại rất quỷ dị. Theo Mạc Vô Tà đối với kinh mạch không ngừng trùng kích, dơ bẩn dần dần giảm bớt, mà ứ kết kinh mạch cũng chậm chạp địa khơi thông. Tại Mạc Nôn trên bụng, thời gian dần qua chảy ra màu đen cáu bẩn hình dáng chất lỏng. Loại này chất lỏng tanh tưởi vô cùng, lại để cho hai người hô hấp đều mới thôi trì trệ. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Mạc Nôn lông mày đã vặn vẹo thành một đoàn, trên mặt, toàn thân cơ bắp đều tại run rẩy, hiển nhiên đã nhận lấy thường người không thể thừa nhận thống khổ. Loại này trị liệu là cần thời gian rất lâu. Cái này một trị liệu tiêu suốt 4 canh giờ đi qua, sắc trời đã ảm đạm xuống, mà, Mạc Nôn lại không phát một lời, hàm răng đều cắn cạc cạc tiếng nổ. Nếu như đổi lại võ sư giai đoạn Mạc Vô Tà, tất nhiên không cách nào ủng hộ như thế lâu dài huyền khí phát ra, nhưng là này nhất thời kia thử nhất thời, hắn đã là võ vương rồi. Võ vương huyền khí là võ sư gấp 5 lần không ngớt, đối với huyền khí phát ra tự nhiên tại khống chế ở trong. Đây cũng là vì cái gì Mạc Vô Tà đến võ vương sau mới tìm kiếm nghĩ cách. Thậm chí không tiếc đắc tội nhị hoàng tử cũng muốn luyện chế tam nguyên đan rồi. Mạc Nôn trắng loan áo dài, phía trên là màu trắng, mà phía dưới cũng đã đen như mực nước. Lại qua một canh giờ, Mạc Vô Tà rốt cục thu trưởng, bất quá, sắc mặt đã có điểm thương bạch, hiển nhiên, cho dù là võ vương, cũng làm cho hắn có chút không chịu được nổi. Đại tẩu, mau đem thùng gỗ chuyển vào đến. Cửa bị người đẩy ra, hai cái gia đình lập tức đem thùng gỗ chuyển vào đến, đi theo phía sau Chu Ánh. A, gia đình chứng kiến Mạc Nôn biến hóa, kinh khiếu xuất lai. Cho dù Chu Ánh, cũng nhịn không được che miệng lại ba. Đi ra ngoài. Ba người lại bị hắn đuổi đến đi ra ngoài. Mạc Vô Tà một bả nhấc lên Mạc Nôn, đưa hắn nhắc tới đặt ở trong thùng gỗ to. Đại ca, lúc nào, cái này nước thuốc biến thành, lúc nào ngươi có thể đi ra. Mạc Vô Tà ngồi ở thùng gỗ bên cạnh ngồi xuống, khôi phục tu vi. Mạc Nôn theo nước thuốc hiệu lực, lông mày thời gian dần qua giãn ra. Đột nhiên, trên mặt hắn lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn đã cảm ứng được dưới chi, tức là nói, hắn hiện tại có thể dưới sự khống chế thân hành động. Hắn hiện tại có loại rất mãnh liệt xúc động, chỗ sung yếu ra thùng gỗ chạy một vòng. Nhưng nhìn đến sắc mặt tái nhợt Mạc Vô Tà, hắn nhịn được. Mạc Vô Tà mở hai mắt ra, tu vi đã toàn bộ khôi phục, mà nước thuốc cũng nhan sắc trở thành nhạt. Lại qua hai canh giờ, nước thuốc biến thành nước trong. Đại ca, hiện tại ngươi vận chuyển huyền khí, khơi thông một lần chi dưới có thể đi ra. Mạc Vô Tà cười nói. Mạc Nôn chiếu vào hắn mà nói, một hồi liền nhảy ra thùng gỗ, cùng lúc phát ra một tiếng thét dài. Mạc Nôn kích động hóa thành một đạo quang mang trong phòng đi đi lại lại như gió, một bên cùng thiếu, ha ha, ha ha, ha ha. Mạc Tà trong lúc đó xuất hiện trong phòng, nhìn xem Mạc Nôn thân ảnh, thân thể một hồi run rẩy, nói, con của ta à. Mạc Tà nước mắt cũng ngăn không được, chảy xuống. Kế tiếp vào là Chu Ánh sớm đã lê hoa đái vũ, ta thấy yêu tiếc. Trong phòng quang ảnh trong lúc đó biến mất, Mạc Nôn quỳ dạp xuống Mạc Tà trước người, nước nở nói, cha, cha, ta, ta. Tựa hồ, 10 năm ủy khuất trong nháy mắt này bạo phát đi ra, Mạc Nôn ôm lấy Mạc Tà đùi khóc giống thành âm thanh. Mạc Tà run rẩy hai tay đặt ở Mạc Nôn đỉnh đầu, vuốt ve. Con của ta, ngươi rốt cục đi ra hắc ám, con của ta a. Nôn ca. Chu Ánh lại ôm lấy Mạc Nôn. Đại ca, ngươi bây giờ nhớ lấy không muốn hưng phấn quá kích, hiện tại có lẽ nếm thử thời gian dần qua hành động, thẳng đến như bình thường mới thôi. Mạc Vô Tà cũng rất kích động, bất quá hắn vẫn có vài phần lý trí. Bởi vì hắn một mực lo lắng, cái này hai chân dưới lâu như vậy đến, có phải hay không còn có thể hoàn hảo như lúc ban đầu địa hành đi. Mạc Nôn tại Chu Ánh nâng hạ đứng lên, đi vào Mạc Vô Tà trước người, cảm kích nói, ngũ đệ, cảm ơn ngươi. Đại ca cảm giác tốt hơn nhiều, cho dù không thể bình thường hành tẩu cũng không sao, so với trước tốt hơn nhiều không phải. Nói xong, Mạc Nôn hay vẫn là đẩy ra Chu Ánh nâng, không cần huyền khí dưới tình huống bắt đầu chậm chạp ôm banh chạy. Quả nhiên như Mạc Vô Tà lường trước độc nhất vô nhị, Mạc Nôn hành tẩu vẫn có chỗ không tiện, bất quá xem hắn đi khởi đường tới bộ dạng, hắn an tâm, không xuất ra một tháng. Mạc Nôn có thể như 10 năm trước một loại, lần nữa lại để cho người trong thiên hạ mới thôi hít thở không thông. Mạc Nôn lúc này tựa như một cái người thọt giống như, chân thấp chân cao, trên mặt có không che giấu được kích động. Mạc Tà nhìn về phía Mạc Vô Tà, trong ánh mắt lộ vẻ kiêu ngạo chi sắc, nói, Vô Tà, ngươi lại để cho cha thật cao hứng, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Mạc Vô Tà lắc đầu nói, có các ngươi, ta cái gì cũng có thể không muốn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 64. Khoản tiền lớn phiếu nợ. Mạc Nôn có thể đi lại. Tin tức này bị phủ công tước nghiêm mật phong tỏa, ngoại giới chi nhân tự nhiên không biết được. Bình thường, Mạc Nôn vẫn là ngồi ở xe lăn, bất quá, chỉ có cao thủ mới sẽ phát hiện, lúc này Mạc Nôn kinh người biến hóa. Mạc Vô Tà hiểu rõ một cái cọc tâm sự, trong lúc đó, tựa hồ cảm thấy vô sự có thể làm rồi. Nhưng là, nghĩ đến nhị hoàng tử, hắn tiểu không khỏi hội sinh ra một loại sát ý, nhị hoàng tử quá ghê tởm, ba phen mới bận muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn không thể không phòng, không thể không áp dụng một ít hành động. Hắn hiện tại còn cần không ngừng mà tu luyện, chỉ có tu luyện tới võ hoàng cấp bậc, hắn có thể lần nữa luyện chế một loại thần kỳ đan dược, có thể đem thiết huyết vệ chỉnh thể thực lực lần nữa thăng hoa. Dược liệu, nếu như không phải hy hữu, hắn hiện tại cũng không thiếu. Hắn đang ở nhà ở bên trong nghĩ đến tâm sự, gia đình báo cáo, nói công tôn gia bảy cái công tử đã đến. Mạc Vô Tà không biết bọn hắn lại tới làm gì, bất quá nghĩ đến muội muội của bọn hắn công tôn doanh doanh. Hắn tiểu khí không đánh một chỗ đến, cần phải xảo trá bọn hắn mới được. Hắn sân nhỏ hiện tại cũng trở thành cấm khu rồi, bên trong còn có thiết huyết vệ tại thao luyện. Hắn không muốn bí mật ngoài chăn người biết rõ, vì vậy, tại phủ công tước phòng tiếp khách tiếp thấy bọn họ. Mạc Vô Tà nhìn xem ngồi ở phía dưới bảy người, đang suy nghĩ lấy như thế nào sửa trị bọn hắn. Các ngươi không phải tìm ta sao? Tại sao không nói chuyện? Mạc Vô Tà hỏi. Công tôn đại trên mặt trồng chất bên trên dáng tươi cười. Tại trên mặt của hắn lại có vẻ quái dị, tựa hồ là phẫn nộ, nói, Mạc Huynh, kỳ thật hôm nay chúng ta có việc muốn nhờ. Mạc Vô Tà nhìn xem hắn, lại để cho hắn nói nghe một chút. Vì vậy, Công Tôn Đại nói, là như thế này, ta nghe muội muội nói ngươi nơi này có một loại thanh xuân thường trú đan dược gọi là dưỡng nhan đan, cho nên, huynh đệ chúng ta mấy cái tới đòi hỏi mấy khỏa, chỉ là không biết ngươi còn có hay không rồi hả? Mạc Vô Tà hỏi, các ngươi có thân mật đúng không? Đều cần bảo trì dung nhan. Công Tôn Đại lắc đầu, cười ngây ngô nói, đương nhiên không phải, muội muội tại ngươi cái này cầm một khỏa dưỡng nhan đan cho tám mẹ thoáng cái trẻ tuổi hơn, càng thêm xinh đẹp, cho nên, mẹ của chúng ta đều mơ tưởng, làm người tử sẽ vì mẫu phân ưu, cho nên tìm ngươi đòi hỏi mấy khỏa, ngươi thấy được không? Mạc Vô Tà tâm tư thay đổi thật nhanh, nảy ra ý hay, nói, đương nhiên có thể cho ngươi, bất quá, ngươi cũng đã biết cái này dưỡng nhan đan một khỏa bao nhiêu tiền. Công Tôn Đại lập tức từ trong lòng ngực xuất ra một chồng ngân phiếu, cười nói, nơi này là huynh đệ chúng ta bảy cái sở hữu tích xúc, tổng cộng 500 lượng bạc. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, 500 lượng, liền mua dược tài tiền cũng không đủ. Ngươi cũng đã biết, ta cái này một khỏa dưỡng nhan đan đều cần 35 vạn lượng bạc a. Cái gì? Công Tôn Đại thoáng cái nhảy dựng lên, trợn mắt há hốc mồm. Mạc Vô Tà gật đầu nói, đúng, tự là 35 vạn lượng, các ngươi cần bao nhiêu cái 500 lượng? Công Tôn Đại tách ra khởi ngón tay lập tức định đứng lên, 1 năm được 5, 57 31, 58 85, 719. Mạc Vô Tà cái chán lập tức toát ra hát tuyến, cái này mấy cái hàng thật là kẻ dở hơi a. Nguyên lai cái này số học vẫn là có thể như vậy tính toán. Khúc khục. Mạc Vô Tà bị nước miếng của mình bị nghẹn rồi, nói, được rồi, các ngươi bảy người một người muốn một viên là không phải. Công Tôn Đại cũng không tính rồi, gật đầu. Mạc Vô Tà nói, tổng cộng là 245 vạn lượng bạc, các ngươi tranh thủ thời gian đi về nhà chủ tiền A. Công Tôn Đại chỉ ngây ngốc địa nhìn xem 6 cái huynh đệ, hỏi, 245 vạn lượng có bao nhiêu? 6 cái huynh đệ đồng thời lắc đầu, lại gật đầu, nói, hẳn không phải là rất nhiều a. Có thể chúng ta giống như cũng không có nhiều như vậy bạc a. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, được rồi, các ngươi cũng không cần tính đi tính lại rồi, như vậy đi, các ngươi cho ta ghi trường phiếu nợ, tiểu cho các ngươi bảy khỏa dưỡng nhan đan. Vì vậy, Mạc Vô Tà từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho bọn hắn nói, nơi này là bảy khỏa, cầm đi đi. Hắn lại lấy ra một tờ giấy, viết xuống bọn hắn tiền nợ, lại để cho bọn hắn đồng ý. Cái này bảy cái hàng may mắn còn có thể ghi chính mình danh tự, sau đó lại đè xuống dấu tay, liền hưng phấn mà đi về nhà. Hắc hắc, Công Tôn Doanh Doanh, Công Tôn Tuyền lao đầu, lao tử cái này muốn nhìn các ngươi như thế nào đưa ta số tiền kia, có bao nhiêu. Đem phủ đệ của các ngươi bán sạch cũng không đủ, ha ha. Mạc Vô Tà khi bọn hắn huynh đệ đi rồi, khoa trương địa cười rộ lên. Mạc Vô Tà đã sớm luyện chế ra dưỡng nhan đan, nhưng lại quên một sự kiện, tự là cho một ít người. Vì vậy, hắn lại ý định đem dưỡng nhan đan đưa cho Thanh Hà cùng Chu Hánh. Chu Hánh tại Mạc Nôn bên kia rất tốt tìm, nhưng là Thanh Hà lại không ở nhà. Mạc Vô Tà cảm thấy rất kỳ quái, bình thường Thanh Hà cũng sẽ không đi ra ngoài, hôm nay làm sao lại mất đâu này. Hắn tìm lần phủ công tức về Thanh Hà có khả năng đi địa phương, đều không có tìm được. Liên tưởng đến Thượng Thiên Thanh Hà cùng hắn nói không hiểu thấu, tự là một hồi ngờ vực vô căn cứ, chẳng lẽ Thanh Hà đi rồi hả? Đã đi ra phủ công tước. Trong lúc đó, hắn cảm nhận được một loại sợ hãi, hắn sợ hãi mất đi Thanh Hà. Vì vậy, hắn lại phái người đi ra bên ngoài tìm, có thể một buổi tối cũng không ai tìm đến Thanh Hà. Mạc Vô Tà ngồi ở Thanh Hà trong biệt viện, chưa từng nghĩ, nửa đêm thời gian, Thanh Hà trở lại rồi. Hắn chuyện thứ nhất liền hỏi Thanh Hà đi đâu, Thanh Hà thấy hắn quan tâm như vậy chính mình. Trên mặt có nụ cười thỏa mãn, nói, ta ở bên ngoài cùng với vài bằng hữu ngắm trăng đi, không nghĩ tới lại để cho ca ca lo lắng rồi. Mạc Vô Tà không có hoài nghi qua nàng, bởi vì, Thanh Hà vốn tiểu có không ít bằng hữu. Hắn đem dưỡng nhan đan cho nàng một khỏa về sau, lại cho nàng một lọ tử hoạt lực đan sau mới đã đi ra nàng biệt viện. Hắn đứng tại bên trong phòng của mình, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt lộ ra khó hiểu chi sắc, đêm nay rõ ràng không có trăng sáng. Thanh Hà nhất định có việc gặp ta. Mạc Vô Tà nhíu mày, lại giãn ra, muốn, Thanh Hà hiện tại cũng là phụ thần nghĩa nữ rồi, cũng là ta tương lai lão bà, có lẽ là tự nhiên mình hoạt động không gian. Hắn không nhớ tới chuyện này, mà là đi xem Hắc Bạch Song Sát. Hắc Bạch Song Sát quả thực tiểu là tu luyện của nhân, căn cứ hạ nhân báo cáo, cái này hai cái hải tử trừ ăn cơm ra bên ngoài, tiểu là tu luyện, cơ hồ sở hữu thời gian đều tại trong khi tu luyện vượt qua. Bước tiến của hắn cố ý giẫm thoáng trầm trọng, Bạch Sát lập tức nhìn về phía cửa ra vào. Mà Hắc Sát tắc thì nín thở lắng nghe, đãi Mạc Vô Tà lại đến về sau, bọn hắn mới buông lỏng cảnh giác. Thiếu gia, hai cái hài tử cung kính địa đứng ở trước mặt bọn họ. Mạc Vô Tà đối với bọn hắn hiện trạng rất hài lòng, bọn hắn đều củng cố tốt rồi võ vương tu vi. Mạc Vô Tà nói, các ngươi rất khắc khổ, cái này để cho ta rất vui mừng. Hai cái hài tử thẳng tắp đứng ở chỗ nào, cũng không nói chuyện. Mạc Vô Tà nói, hiện tại ta hỏi các ngươi muốn trở thành làm cho người uy phong táng đảm thích khách sao? Bọn hắn rất có ăn ý, đồng thời nói, thiếu gia để cho ta thành vì cái gì người như vậy, chúng ta liền trở thành cái dạng gì người. Mạc Vô Tà gật đầu, nói, rất tốt, hiện tại ta tiểu truyền thụ cho các ngươi giết người kỹ xảo. Hắn lý thoáng một phát đầu mối, tiếp tục nói, cái gì gọi là sát thủ? Sát thủ là chỉ tiếp nhận người khác nhờ làm hộ mà sát hại đặc biệt đối tượng, cũng đạt được vật chất tính báo thù lao người. Đương nhiên, ta không biết cho các ngươi bất luận cái gì báo thù lao, nếu như các ngươi nguyện ý vì ta giết người, ta thật cao hứng, nếu như không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Hai cái hài tử đột nhiên đánh gây Mạc Vô Tà, kiên định nói, thiếu gia, chúng ta là bóng dáng của ngươi, chỉ vì ngươi mà làm một chuyện gì, cho dù chết cũng sẽ không tiếc. Mạc Vô Tà đối với thái độ của bọn hắn rất hài lòng rồi. Tiếp tục nói, các ngươi trung thành, sẽ là các ngươi về sau quát tháo võ hồn đại lục vô liếng. Kế tiếp, ta cho các ngươi giảng giải sát thủ quy tắc cùng sát thủ kỹ thuật giết người xảo. Mạc Vô Tà cái này một giảng tiểu nói thật lâu, thẳng đến hừng đông về sau, hắn lại truyền thụ cho bọn hắn thích khách đơn giản công kích chiêu thức. Hết thể giáo đã xong, hai cái hài tử liền bắt đầu luyện tập giết người kỹ xảo. Theo của bọn hắn dung nhập sát thủ kiếp sống về sau, trên người bọn họ như có như không nhiều hơn một phần sát khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 65, Nguyệt Nhi tiểu là công chúa. Hôm nay, Mạc Vô Tà chính trong sân luyện kiếm, cái kia thiếu chút nữa lại để cho hắn quên đi người đến. Người này không phải người khác, tiểu là đã thành ba bái chín khấu chi lễ Nhất Thanh. Nhất Thanh thấy Mạc Vô Tà, tự nhiên muốn trước cho Mạc Vô Tà đi thầy trò chi lễ. Từ lần trước từ biệt, hiện tại Nhất Thanh gặp được Mạc Vô Tà, vậy mà mang theo đầm đặc sùng bái sát thái. Hắn nói, sư phó, ngài âm nhạc tạo nghệ thật sự là cấp sử thi giống như làm cho người sùng bái, ta tỷ sau khi nghe xong, đối với chi phi thường thưởng thức. Như vậy, hôm nay tỷ tỷ của ta để cho ta tới thỉnh ngươi đi qua nói chuyện. Mạc Vô Tà nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào còn có một tỷ tỷ? Trước kia cũng không nói a. Nhất Thanh cười thần bí nói, sư phó ngài bề ngoài giống như cũng không vấn đề a. Đi thôi, tỷ tỷ của ta ngươi bài kiến. Nếu như không phải tỷ tỷ, ta đều không thể nhận thức đến ngài đây này. Mạc Vô Tà rất nghi hoặc, tỷ tỷ của hắn rốt cuộc là người phương nào đâu này. Hắn hỏi vài lần, Nhất Thanh cũng không có trả lời hắn, chỉ là nói cho hắn biết đã đến địa phương sẽ biết. Vì vậy, Mạc Vô Tà chỉ có thể mang theo suy đoán đi theo Nhất Thanh đi tới cầm quán. Vậy mà không phải đi Nhất Thanh ra, mà là đến cầm quán, chẳng lẽ tỷ tỷ của hắn là Nguyệt Nhi hay sao? Bọn hắn đến, cầm quán lao bản tự nhiên là vạn phần định nọt, Mạc Vô Tà hiện tại tài đại khí thô, tùy tiện tiểu cho trăm lượng bạc với tư cách tiền đoa. Lần nữa đi vào cầm quán phía sau, Mạc Vô Tà liền lần nữa gặp được trong giấc mộng kia cũng sẽ biết quanh quần giai nhân, đúng là Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi hay vẫn là như vậy thoát tục mà cao quý, như một tiên tử một loại. Bất quá, Mạc Vô Tà đột nhiên cảm thấy trong nội tâm một hồi không thoải mái, không biết như thế nào, Nguyệt Nhi đôi lông mày bên trên thậm chí có một điểm ưu sầu. Nguyệt Nhi, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này lại gặp mặt. Mạc Vô Tà cười nói. Nguyệt Nhi vươn người đứng dậy, nói, công tử, làm cho ta không nghĩ tới chính là, Nhất Thanh vậy mà bái ngươi làm thầy, ta đây cái này làm tỷ tỷ, có phải hay không cũng muốn bảo ngươi một tiếng sư phó đâu này. Chẳng lẽ nàng là vì chuyện này mất hứng? Mạc Vô Tà trong lòng nghĩ, ngoài miệng nói, chuyện này có chút hiểu lầm, lúc trước ta cũng không rõ ràng lắm Nhất Thanh sẽ là của ngươi đệ đệ à, ta xem, cái này thầy trò coi như xong. Nguyệt Nhi lắc đầu nói, công tử thật sự là tiêu sái, bất quá, một ngày này vi sư cả đời vi sư cũng không phải là tùy tiện hay nói giỡn. Mạc Vô Tà lập tức khó xử, không biết nên làm sao bây giờ rồi. Nguyệt Nhi đột nhiên cười lên, như xuân như gió làm cho người hai mắt tỏa sáng, nói, ta xem như vậy tốt rồi, chúng ta mỗi người giao một vật, như vậy tiểu không xấu hổ rồi. Mạc Vô Tà giơ ngón tay cái lên, nói, Nguyệt Nhi cô nương cùng ta muốn đồng dạng, như vậy quyết định như vậy đi. Đột nhiên, Nguyệt Nhi lại là đôi mi thanh tú chính giữa một lách vào, hỏi, ta nghe nói, công tử đã cùng công chúa đã co hôn ước, có phải thật vậy hay không? Hư mất, Nguyệt Nhi không phải là bởi vì chuyện này tức giận a? Nếu như là bởi vì chuyện này tức giận, chẳng phải là nói rõ nàng đối với ta cố ý. Không đúng nha, hoàng đế này miệng hôn ước không phải nói không đối ngoại tuyên bố đấy sao? Nàng như thế nào sẽ biết hay sao? Vốn tâm thần bất định tâm đột nhiên kích động lên, hắn trên miệng lại nói, cô nương thật sự là tin tức linh thông, bất quá, cái kia cũng chỉ là phía trước sự tình, đã thôi rồi. Nguyệt Nhi đột nhiên cẩn thận địa nhìn xem hắn, hỏi, cái gọi là quân không nói đùa, bệ hạ như thế nào hội đơn giản hủy chính mình kim khẩu. Mạc Vô Tà xấu hổ cười cười, tự nhiên không biết đối với Nguyệt Nhi nói ra bởi vì khiến cho sự cố, tìm một cái lấy cớ nói, ta là tự do đã quen người, không thích bị đến cung đình ước thúc, lại không thấy qua công chúa, cũng không biết trường dạng gì tử, cho nên, ta tiểu để cho ta cha tử hơn rồi. Nguyệt Nhi đổi sát, hỏi, ngươi là chán ghét công chúa rồi hả? Mạc Vô Tà suy nghĩ một chút, lắc đầu lại nhẹ gật đầu, nói, xem như thế đi, những điều này đều là chuyện quá khứ, không đề cập tới cũng thế. Nguyệt Nhi đột nhiên mặt mày tối sầm lại, không nói thêm gì nữa. Nàng ngồi ở nhuyễn trên bồ đoàn, nói, chẳng lẽ ngươi có ý trung nhân? Là chắc khanh sao? Mạc Vô Tà cảnh giác lên, cái này Nguyệt Nhi như thế nào sẽ biết nhiều như vậy sự tình? Vì cái gì hỏi như vậy lâu này? Nguyệt Nhi lại nói, tại sao không nói chuyện? Ta nói chúng rồi. Mạc Vô Tà hiện tại trong lòng rất phức tạp, hay là muốn trả lời, đương nhiên không phải, đây chẳng qua là ngoài ý muốn, chắc khanh ta vẫn còn muốn lấy. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn tiểu đã hối hận, như thế nào tại trước mặt nàng có thể nói ra loại lời này. Quả nhiên, Nguyệt Nhi lần nữa vươn người đứng dậy, thở dài trong mang theo một điểm réo rát thảm thiết, nói, ta đã biết, xem ra chúng ta thật sự là hữu duyên vô phận. Mạc Vô Tà đột nhiên một hồi đau lòng, không khỏi đau lòng. Đúng lúc này, bên ngoài đi tới một người. Chỉ thấy người nọ là cái 20 tuổi thanh niên, tướng mạo anh tuấn, một thân hoàng kim chiến giáp, bội kiếm tại bên hông, đi khởi đường tới hổ hổ xanh uy. Mạc Vô Tà đột nhiên cảm thấy một tia uy hiếp, cái này không phải là Nguyệt Nhi người trong lòng a. Công chúa, điện hạ, đã đến giờ rồi, chúng ta nên trở về cung rồi. Ân. Nguyệt Nhi lên tiếng, đi đầu mà đi. Sư phó, ngươi đã gây họa, tỷ tỷ chính là ta phụ hoàng trong miệng công chúa. Nhất thanh tại Mạc Vô Tà bên thai nhẹ ngự sau cũng đi theo hoàng kim giáp đi ra ngoài. Mạc Vô Tà đầu ngộng, đặt mông ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy bầu trời quần tình truy lạc, hết thảy đều rối loạn. Nguyên lai Nguyệt Nhi tiểu là công chúa, ta nói dưới đời này còn có thể có người nào đó có thể dạy ra như cô gái này. Hắn nhìn về phía bọn hắn biến mất phương hướng, thầm mắng mình làm sao lại không nghĩ tới lâu này. Có thể sự thật đã bày ở trước mắt, hiển nhiên, công chúa đối với hắn từ hôn sự tình phi thường mất hứng. Chẳng lẽ hết thảy đều chém gió rồi hả? Mạc Vô Tà mờ mịt địa đi ra cầm quán, nhìn về phía hoàng cung phương hướng, một lượng hào hoa xe ngựa từ từ đi xa. Mạc Vô Tà đi bộ cùng đuổi theo. Nguyệt Nhi công chúa chấm đã, ngươi nghe ta giải thích. Ta thật không biết ngươi là công chúa, ta, ngươi chờ một chút. Nào có thể đoán được, hoàng kim giáp cơi chiến mã thoáng cái ngăn lại hắn, nói, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ngươi xứng ấy ư, cút. Mạc Vô Tà sinh không dậy nổi một điểm lửa giận. Chơ mắt nhìn xe ngựa đi xa, tựa hồ tâm cũng tùy theo mà đi, một loại đau đớn thỉnh thoảng truyền đến, lại để cho hắn khom lưng đi xuống. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì mấy tháng trước bái kiến Nguyệt Nhi một mặt về sau sẽ thấy cũng chưa thấy qua nàng, mà từ khi lão bà đến hoàng đế lão nhân ở đâu cầu hôn về sau, Nguyệt Nhi lại đột nhiên nhiều lần xuất hiện tại trong tầm mắt của mình. Nguyên lai, nàng là ở suy tính chính mình. Hiện tại, bởi vì hắn từ hôn duyên cớ, Nguyệt Nhi đã cách hắn nguyên lai càng xa rồi. Đối với hắn nói không nên lấy chắc khanh một lời nói, hắn càng thêm hối hận, làm sao lại không có đầu óc đến loại trình độ này lâu này. Nếu như chỉ có một đơn từ hôn còn có vãn hồi chỗ trống, đối với câu kia muốn kết hôn chắc khanh, khả năng đã xúc phạm tới giai nhân, lời nói như chén nước, nước đổ khó hốt. Thoáng cái hắn đem chính hắn đã đánh vào thâm uyên. Hắn đi bộ hướng về phủ công tước đi đến, mà tiểu hân tử lái xe ngựa chăm chú theo sát tại phía sau của hắn. Cái này vốn là hồi phủ công tước đường. Cũng không biết vì cái gì đi tới, tiểu chuyển biến đến rồi, đi tới Túy Hoa Lâu. Tú bà nhiệt tình mời đến, Mạc Vô Tà nhìn như không thấy, tựa hồ, hắn hiện tại trước mắt đã không có quan minh, chỉ có vậy được đi hoàng cung xe ngựa. Mẹ, cho ta một vò rượu. Đi vào một cái ghế lô, hắn nhàn nhạt địa vứt bỏ một câu cùng một chồng ngàn lượng ngân phiếu.